Chương 1. Lão đạo sĩ muốn thăng tiên Thanh Hà huyện, ở ngoại ô có một cái thôn trấn, trấn tên Chim Loan Xanh. 10 dặm 8 hồi hương, có cái không lớn không nhỏ, vô thanh vô tức miếu hoàng, tên là Vọng Nguyệt Miếu. Miếu bên trong hai cái đạo sĩ, một lớn một nhỏ. Lớn tên là Trương Liễu Trần, tiểu nhân tên là Trương Lập Phạm. Trung quanh tốt 5 tốt 3 thôn nhân nhà, khắp nơi nhàn ruộng 5-6-70 mẫu. Mặt trời ngã về tây, trong thôn khói lửa lượn lờ, gà gáy chó sủa thanh âm mơ hồ truyền đến. Miếu trong huyện ba gian nhà tranh, đông vách tường trên giường, lão đạo sĩ Trương Liễu Trần nằm ở trên giường, gầy như quét ủi, cơ hồ dầu hết đèn tắt. Tiểu đạo sĩ Trương Lập Phàm ước chừng 11-12 tuổi, bộ dáng non nớt, nhưng thần sắc lại so phổ thông hài đồng thành thục nhiều. Hắn ngồi ngay ngắn đầu giường, thở dài trầm buồn đạo: "Sư phụ, ngươi cứ thế mà chết đi, cũng quá không chịu trách nhiệm à?" Trương Liễu Trần khô gầy hai mắt chừng như trung đồng, cơ hồ từ trên giường nhảy dựng lên, nói nhỏ mắng: "Ngươi cái này bất hiếu đồ nhi, ta nuôi không ngươi lớn như vậy, ta đều nhanh chết, ngươi cũng không nói câu lời hữu ích." Trương Lập Phàm bất đắc dĩ buông tay đạo: "Thế nhưng là ta mới 12 tuổi à, ngươi đi có suy nghĩ hay không qua, ta cái này thân thể nhỏ bé, dựa vào cái gì sinh hoạt?" Trương Liễu Trần hầm hừ mắng: "Ngươi cái này thằng nhóc, theo ta mấy năm nay, vậy mà không có học được ta một điểm bản sự. Phàm là ngươi cẩn thận một chút, cũng không đến mức sau này không có sinh kế." Trương Lập Phàm thiếu chút nữa cũng bị khí cười: "Theo ngươi học bản sự, học bản lĩnh gì, thay người chủ trì hôn tang giá thú, xem phong thủy, đào mộ chuyển mộ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bắt quỷ đoán mệnh sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi đây đều là mê tín, đều là giả, ta đừng có lại gần người." "Ngu muội ngoan cố, ngu muội ngoan cố." Trương Liễu Trần thở dài, thật lâu không nói, trừng mắt hai mắt, tựa hồ tắt hơi. Trương Lập Phàm y nguyên ngồi ngay ngắn như cũ, cũng không phải là vô tình, mà là cảnh tượng như vậy, hắn trải qua 3 lần. Lão đạo sĩ mỗi lần tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, nhìn trời nói: "Hôm nay đáng chết." Nhưng là chết 3 lần đều không có chết thành công. Ỷ lại trên giường, ăn uống ngủ nghỉ, đều để hắn cái này mới 12 tuổi đồ đệ chiếu cố. Đã coi như là ngược đãi tiểu nhi. Đời trước, Trương Lập Phàm đối đãi phụ mẫu đều không có chiếu cố như vậy qua. Hắn là cái xuyên qua khách, trong thai xuyên. Với lại xuyên qua tới về sau, vẫn là tự mang hệ thống cái chủng loại kia. Lúc đầu trải qua ly kỳ như vậy sự tình, tăng thêm như thế cái ly kỳ sư phụ, hắn hẳn là đối một ít thần thần quái quái sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà sự thật lại với lúc tương phản. Thời gian rất sớm, hắn vậy một bầu nhiệt huyết đi theo lão đạo sĩ nghiên cứu đạo pháp. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, chỉ học được cái vãng sinh chú, mỗi lần nhân ra người chết, lão đạo sĩ liền lôi kéo hắn tại đen không lưu thu trước thi thể, niệm tụng vãng sinh chú. Có cái thuyết pháp là, niệm vãng sinh chú, tiêu trừ khi còn sống oan nghiệt gốc mắc, sạch sẽ xuống đất phủ đầu thai chuyển thế. Lão đạo sĩ cứ như vậy tùy tiện lôi kéo một đứa bé, đứng tại kỳ kỳ quái quái người chết trước, đàm luận thần thần quỷ quỷ. Trương Lập Phàm không biết những người chết kia linh hồn có hay không bị đưa đi, ngược lại hắn mấy lần kém chút bị đưa đi. Cũng may, hắn rèn luyện ra được. Nhưng là vậy càng chắc chắn, tin tưởng khoa học là không sai. Bởi vì hắn đã từng đưa tiễn nhiều người như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, chưa bao giờ thấy qua cái gì kỳ quái chuyện phát sinh. Người chết đèn tắt, người chết so người sống đáng yêu nhiều. Phía tây bầu trời mặt trời, đỏ mặt, kìm nén bực bội, cuối cùng ra sức nhảy lên, rốt cục một đầu chui vào đại dương mênh mông bên trong, mất tung ảnh. Chỉ có lưu lại ánh nắng chiều đỏ, tỏ rõ nhân gian, ban đêm sắp xảy ra, dương khí tán, âm khí hoành hành. Nằm ở trên giường chờ chết Trương Liễu Trần, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, dì xét lão cốt đầu một trận rắc tiếng vang. Trương Lập Phàm bị sợ nhảy lên, phàn nàn lên tiếng nói: "Liền biết ngươi lão gia hỏa này không nỡ chết." Trương Liễu Trần lại một phát bắt được Trương Lập Phàm tay, dị thường trịnh trọng nói: "Đồ nhi, vi sư dạy ngươi thông vũ thuật, ngươi học được mấy thành?" Trương Lập Phàm nhìn một chút hệ thống: "Thông vũ thuật, không công đức, không bảng vẫn là như thế giản dị tự nhiên, 12 năm như một ngày." Nguyên bản Trương Lập Phàm đối cái này mặt bảng còn tràn ngập chờ mong, hiện tại, hắn quen thuộc, giống nhau quen thuộc lão đạo sĩ thần thần đạo đạo, quen thuộc thế giới này, vô thần không quỷ. Quen thuộc kiếp này mình, giống nhau kiếp trước bình thường, bình thường. Thất khiếu thông lục khiếu, nhất khiếu bất thông. Trương Lập Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, đối Trương Liễu Trần nói ra. Trương Liễu Trần thân thể lập tức mềm nhũn ra, nhẹ nhàng như không vật gì. Phản phất giáng chống đỡ cuối cùng một hơi, vậy tiết. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ta không có tính sai à, ngươi nên trong mệnh ta cứu tình mới đúng. Trương Liễu Trần bờ môi run rẩy, trong mắt ẩn giấu đi một tia tuyệt vọng. Trời dần dần tối lại xuống tới. Đỗ Nhi, vi sư biết, ngươi là có túc tuệ, ngươi cẩn thận nghe nói. Vi sư sắp thi giải thăng tiên, mệnh trung chú định cần ngươi đến thủ hộ. Vi sư thu ngươi làm đồ, là có tư tâm. Xem ở vi sư đưa ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn phân thượng, ngươi đừng trách vi sư, lại cần phải ghi nhớ. Sau đó 7 ngày, ngươi muốn vì ta túc trực bên linh cứu, ban đêm một tấc cũng không rời lao đạo sĩ sắc mặt càng ngày càng kém, tùy thời đều muốn tắt thở dáng vẻ. Trương Lập Phàm vậy ý thức được hắn lần này là đến thật trong lòng có chút buồn vui không hiểu nói, sư phụ à, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn như thế nhất kinh nhất xạ liền chết đều không cho người tốt hơn. Có thể nói một chút cái gì là thi giải sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, sở dĩ trước khi chết mới nói cho ngươi, chính là tận khả năng tránh cho thiên cơ tiết lộ. Sau đó 7 ngày, tất có quỷ quái yêu tà, ngấp nghé vi sư thi thể, ngươi nhớ kỹ, thất tinh đèn không thể dập tắt ban đêm, có người kêu gọi ngươi, không thể trả lời, cẩn thủ bản tâm, không được hết nhìn đông tới nhìn tây, không được. Ai? Lão đạo sĩ không hiểu thở dài một tiếng, nuốt cuối cùng một hơi, khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Uy uy, sư phụ a, ngươi nói rõ ràng, sau 7 ngày làm sao bây giờ, ngươi chôn chỗ đó. Trương Lập Phàm mặc dù trải qua rất nhiều người chết việc tang lễ, nhưng chân chính nhìn xem thân nhân rời đi, còn là lần đầu tiên. Giờ khắc này, trong mắt của hắn hiện lên nháy mắt mê mang. Trong thế giới này, lai lịch của hắn không rõ, cha mẹ ruột không biết, lão đạo sĩ xem như hắn thân nhân duy nhất, cứ thế mà chết đi, thật sự là nhân sinh vô thường. Bóng đêm triệt địa bao phủ xuống, bốn phía đen kịt một màu. Một trận gió lạnh thổi đến, trên da lên một lớp da gà. Đột nhiên, vành, vành bảy đạo liên tục tiếng vang, trong phòng sáng lên bảy ngọn đèn, thành thất tinh phân vị, ẩn ẩn đem lão đạo sĩ thi thể che chở ở trung ương. Trương Lập Phàm chưa phát giác sợ run cả người, mở mịt tứ phương lúc, nhìn thấy trong phòng cửa sổ trên vách tường thượng, sáng lên hơn 10 mở lớn lớn nhỏ tiểu nhân phụ lục. Hắn đi theo lão đạo sĩ nhiều năm như vậy, đối với mấy cái này phụ lục đại khái có thể để ra cái danh tự, có trừ tà phù, trấn hồn phù, nói mớ quỷ phù. Nhưng mà đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, hắn thường xuyên xuất nhập nơi đây, vậy mà không biết những này đèn đuốc, phụ lục là lúc nào bố trí. Xem ra đối với tử vong, lão đạo sĩ thật chuẩn bị đã lâu. Trương Lập Phàm đột nhiên một trận tê cả da đầu, một cái ý niệm trong đầu điên cuồng tràn vào trong đầu. Thế giới này sẽ không thật sự có quỷ a. Sư phụ à, ngươi đã sớm biết sau khi chết sẽ có phiền phức, vì sao không dạy cho ta điểm bản lĩnh thật sự, vậy phải làm sao bây giờ a? Trương Lập Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Lão đạo sĩ như còn sống, khẳng định biết nhảy chân giận mắng, là lão tử không dạy sao, ngươi học không được à, cũng không biết thiên mệnh vì sao lựa chọn ngươi làm lão tử túc trực bên linh cứu người. Đêm đã khuya, Đông Phương xuất hiện nửa tháng. 24 ngày, âm khí từ yếu chuyển thành mạnh, yêu quỷ nhưng dạ hành không ngại. Trong phòng thất tinh đèn đột nhiên lung la lung lay. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng nghẹn ngào, như khóc như tố, tự hỉ tự bi. Chương 2. Hảo Hữu đêm gõ cửa, Trương Lập Phàm đóng chặt cánh cửa, chen vào chốt cửa, lại dùng cây gài cửa tự chống đỡ hai bên. Sau đó liền khoanh chân ngồi trong phòng, trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào lung la lung lay thất tinh đèn. Sợ hơi không chú ý, cái kia đèn liền liệt. Cứ việc đối không chịu trách nhiệm lão đạo sĩ rất có phê bình kín đáo, nhưng là hắn trước khi lâm chung lời nhắn đủ thoại, lại không thể không thận trọng. Mặc dù không biết thất tinh đèn tắt sẽ như thế nào, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám mảy may thư giãn. Gió lạnh thổi đánh cửa sổ, trong phòng âm lãnh lợi hại. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa đập thanh âm ầm ầm, song cửa sổ đều đi theo rung động không thôi. Trương Lập Phàm tâm, vậy đi theo cái kia cửa sổ rung dậy, bất ổn. Nhưng là hắn cần tuân nhắc nhở, không lúc đích. Đột nhiên, một tiếng buồn bã đoán đoán tiếng cầu cứu truyền đến, giống một nữ nhân. Tiểu huynh đệ, đêm quá lạnh, thả ta đi vào đi, thả ta đi vào đi, ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều nhỏ. Trương Lập Phàm trong lòng giận mắng, đối kia đang thương tiếng cầu cứu hờ hững. Đêm hôm khuya khoắt kêu cửa, không phải lừa đảo tức là đạo trích, không phải yêu tức quỷ. Trương Lập Phàm giờ phút này hối hận bạc phần. Sớm biết trên thế giới thật có quỷ, cho dù học không được, hắn cũng muốn phát điên cùng sư phụ nhiều học tập tri thức. Nhưng là nói trở lại, ai có thể nghĩ tới, một cái rách tung tóe, nghèo rất mùng tơi, bốn phía hám hại lừa gạt lao đạo sĩ. Vậy mà thật biết bắt quỷ. Ngươi cái đáng chết tiểu quỷ đầu, từ nhỏ đã nhận tâm như vậy, lớn lên nhất định tâm như lục hạn. Ta chú ngươi chết không yên lành, cầu khẩn thanh âm đột nhiên trở nên thảm thiết, càng ngày càng oán động. Trương Lập Phàm nghe, lên cơn giận dữ. Cái này đáng chết ác quỷ, nửa đêm gõ cửa, tâm hoài quỷ thai. Lại mắng chửi người tâm địa ác độc, chú ta chết không yên lành, ngươi mới không được chết tử tế, không đúng, ngươi đã chết. Khắc chế lao ra đem cái kia ác quỷ xé nát xúc động, Trương Lập Phàm tỉnh táo lại. Đây là thủ đoạn nham hiểm, am hiểu nhất đùa bỡn lòng người. Tính toán, đừng để ý đến hắn. Mặc hắn mắng chửi đi. Trương Lập Phàm cần tuân sư phụ nhắc nhở, tử thủ tâm thần, không để ý đến chuyện bên ngoài. Con quỷ kia tựa hồ mắng mệt mỏi, dần dần không một tiếng động. Trương Lập Phàm vậy dần dần buông lòng xuống. Lập Phàm, Lập Phàm, mở cửa nhanh, có quỷ truy ta. Ngoài cửa thanh âm rất quen thuộc. Là Ngô Đại Dụng. Trương Lập Phàm lập tức khẩn trương lên. Ngô Đại Dụng phụ cận thôn dân nhà hải tử, làm người chất phát trung thực, so Trương Lập Phàm lớn tuổi 3 tuổi, gửi chôn lúc liền cùng hắn tại miếu bên trong chơi đùa lớn lên. Ngày bình thường miếu bên trong khắc khổ, Trương Lập Phàm cũng vui vẻ có hắn như thế người bằng hữu, mặc dù dỗ tiểu hải tử chơi có chút bất nhã, nhưng dù sao cũng so cùng lão đạo sĩ muôn thú vị nhiều. Với lại ngày lễ ngày Tết, Trương Lập Phàm cũng hầu như là đến nhà hắn lăn lộn miệng chất béo ăn. Lão đạo sĩ mặc dù không thế nào quản giáo hắn, nhưng là có chút thanh quy lại muốn nghiêm phòng tử thủ. Cái gì thực bất ngôn tẩm bất ngữ không thể không công thụ lộc không thể tùy ý sát sinh ăn thịt, không được uống rượu hỉ nhạc đợi một chút. Ngược lại hắn cũng không biết một cái cửa đình vắng vẻ lão đạo sĩ, tại sao muốn thủ những này thành quy giới luật. Chính là bởi vì những này giới luật, cho nên lão đạo sĩ mặc dù thường xuyên hãm hại lừa gạt, không, trừ tai họa cho người giải nạn, nhưng vẫn nghèo rất mồm tơi. Điều này sẽ đưa đến Trương Lập Phàm bậy đi theo khổ thân, lâu dài ngay cả cái thức ăn mặn đều không có. Đây cũng là Trương Lập Phàm cùng Ngô Đại Dụng trở thành bằng hữu một nguyên nhân khác. Bởi vì người này thực tại có cái gì tốt ăn thường xuyên sẽ nghĩ đến hắn. Giờ phút này Trương Lập Phàm nghe hắn ở bên ngoài cầu cứu, tiếng kêu thê thảm, nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, nhớ tình cũ. Vừa muốn đứng dậy đi mở cửa, lập tức sợ run cả người, thanh tỉnh lại. Sư phụ thường nói quỷ giỏi về mê hoặc lòng người, lời này không thể không có thật trọng. Thế là thuận miệng vấn đạo, hôm qua chúng ta cùng một chỗ ăn thứ gì? Ngô Đại Dụng trả lời, chúng ta hôm qua không có ở cùng một chỗ. Trương Lập Phàm hơi đã thả lòng một chút, hắn hôm qua một mực trông coi sư phụ, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua Ngô Đại Dụng. Chính xác trả lời, xem ra người bên ngoài thật sự là Ngô Đại Dụng. Không biết hắn hơn nửa đêm chạy đến nơi đây làm gì. Đông nhiên, hắn thình lình lại hỏi một câu, "Ngô Đại Dụng, ngươi trên mông vết sẹo là ai làm cho?" "Ngươi?" Ngô Đại Dụng chần chờ trả lời. "Đầu kia sẹo là Ngô Đại Dụng lúc nhỏ lưng liêm đao, vết đao đối với mình, lưng lấy liêm đao lúc, mình câu. Như thế đau thấu tim gan chuyện xấu, hắn vậy mà không nhớ rõ." "Khả nghi, khả nghi." Trương Lập Phàm dùng mình một cái, phía ngoài Ngô Đại Dụng, xác suất lớn là quỷ trang. Không thể dễ tin. Hắn một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, cẩn thủ tâm thần. "Quỷ tới, Lập Phàm, cứu ta, nhanh cứu ta ngươi cậu thật kia, ngày bình thường chúng ta cùng một chỗ trộm nhân ra gà, bắt người ta chó, đất hoang bên trong móc tổ chim, tốt đến quan hệ mật thiết. Ngươi đã thấy chết không cứu, thấy chết không cứu phía ngoài Ngô Đại Dụng liều mạng phá cửa, tiếng kêu càng ngày càng thê thảm." Trương Lập Phàm lại không lo được suy nghĩ Ngô Đại Dụng. Hắn nhìn thấy cổng hai tấm phù lục lung la lung lay, tuy thời đều muốn rơi xuống dáng vẻ. Hắn tâm, vậy đi theo níu chặt. Đùa này không cần đoán cũng biết đối quỷ hồn có nhất định trở ngại tác dụng. Nếu là cái kia phù lục rơi xuống, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hô lại là một trận âm phong thổi tới. Một cánh cửa phi thượng phòng hộ phù rốt cục không chịu nổi mà rơi xuống. Két. Chốt cửa tùy theo đứt gãy ra, trên đỉnh đầu trụ sau này xê dịch một chút, cửa phòng mở ra vết nứt khe hở. Bên ngoài ánh trăng mông lung, cộng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là Trương Lập Phàm rõ ràng cảm giác được, nơi đó có cái gì đồ vật nhìn chòng chọc vào hắn, làm hắn rùng mình. Ta không thể ngồi mà chờ chết, không thể để cho hắn tiến đến. Trương Lập Phàm cắn răng, rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên đứng dậy vọt tới cổng, cấp tốc nhặt lên trên mặt đất rơi xuống hộ thân phủ. Một thanh đập vào cánh cửa thượng. Sau đó hắn liền dùng sức đẩy cửa, muốn đem cửa phòng quan trọng. Nhưng mà bên ngoài tựa hồ có cái gì đang cùng hắn phân cao thấp, làm sao quan vậy không kín. Lúc này, một cái u ám đôi mắt xuất hiện tại khe cửa bên ngoài. Cái kia đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lập Phàm, ta sẽ không bỏ qua ngươi Ngô Đại Dụng, âm trầm thanh âm khàn khàn gần trong gang tấc. Trương Lập Phàm dọa đến khẽ run rẩy. Cái kia con mắt, thanh âm kia, rõ ràng liền là Ngô Đại Dụng. Nhưng là hắn biết, Ngô Đại Dụng không thể nào là loại tính cách này. Người bên ngoài đã là Ngô Đại Dụng, cũng không phải quy nhập vào người. Trương Lập Phàm đột nhiên nghĩ đến một chút dân gian truyền thuyết. Giờ phút này hắn không biết nên thương hại Ngô Đại Dụng hay là nên e ngại hắn. Bất quá duy nhất xác định là không thể thả hắn tiến đến. Nếu không nên thương hại, chính là mình. Ngô Đại Dụng ở ngoài cửa liều mạng đẩy cửa chửi rủa. Trương Lập Phàm chỉ là nghiêm phòng tử thủ, không nhúc nhích chút nào dao động. Ba tiếng gây sau, chân trời lộ ra một tia ánh sáng. Ngoài cửa không biết lúc nào vắng lặng im mắng. Trương Lập Phàm rốt cục chầm chậm thở phào nhẹ nhõm. Một đêm này cuối cùng đi qua. Lão đạo sĩ à, lão đạo sĩ, tuy nói là ngươi từ nhỏ lôi kéo ta đại, nhưng là từ 8-9 tuổi bắt đầu, ta liền vì ngươi bưng trà dâng nước, vẩy nước quét nhà đình viện, cũng coi như đúng lên sư đồ một trận. Không nghĩ tới ngươi chết, vẫn còn như thế hại ta. Trương Lập Phàm miệng bên trong hùng hùng hổ hổ phàn nàn nửa ngày. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên cuối cùng chiếu vào trong phòng. Trương Lập Phàm thử dò xét mở cửa phòng ra. Túi đầu lúc, thình lình nhìn thấy trên mặt đất nằm một bóng người, dọa đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Lại nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lấy dũng khí đi thăm dò nhìn một phiên. Ngô Đại Dụng. Chương 3. Sư phụ hộp nhỏ lúc này Ngô Đại Dụng sắc mặt trắng bệnh, một bộ hư hao tổn quá độ bộ dáng. Trương Lập Phàm khẩn trương đẩy một cái hắn. Ngô Đại Dụng chậm rãi mở mắt ra, thanh âm khàn khàn mà chần chờ hỏi, "Lập Phàm, khu cụ, cổ họng của ta làm sao như thế đau?" Hắn bỗng nhiên sắc mặt thống khổ, trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Trương Lập Phàm cẩn thận lui về phía sau mấy bước, trầm giọng vấn đạo, "Ngô Đại Dụng, ngươi trên mông sẹo, làm sao tới?" Ngô Đại Dụng lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, mắng liệt liên đạo, "Tiểu tử ngươi đừng hết chuyện để nói." "Có chút đúng vị." Trương Lập Phàm khẽ bước cằm, vẫn không yên tâm hỏi, "Năm đó cửa thôn đại hỏa, là ai đưa tới? Còn có ai, nếu không phải ngươi tự khoe bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim đến, muốn ăn cái gà nướng, làm sao lại nửa đêm đi theo ngươi nhóm lửa, càng sẽ không đốt đi nhân gia đống cỏ khô. Sau đó, ta kém chút bị cha ta đánh chết." Ngô Đại Dụng nhắc lên việc này, liền giận không chỗ phát tiết. Câm lấy cũng họng, đều biến bén nhọn rất nhiều. "Cái này có thể trách ta sao? Ai bảo ngươi không giữ được bình tĩnh, người khác hỏi một chút, đều nói hết, hại ta cũng bị liên lụy." Trương Lập Phàm xem như thả hơn phân nửa tâm. Xem ra quỷ là đi mơ hồ nhớ kỹ sư phụ nói qua, ban ngày dương khí trọng, quỷ bình thường sẽ không xuất hiện. "Ta thật hối hận nhận biết ngươi cái này khốn nạn, ngươi gây ra sự tình, ngược lại thành ta liên lụy ngươi." Ngô Đại Dụng trắng bệnh trên mặt mang theo mấy phần ủy khuất, chợt nhớ tới cái gì, vấn đạo, "Đúng, ta làm sao lại chạy đến ngươi nơi này đến, ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì, ta cuống họng rất khó chịu." "Mau mau cút." Trương Lập Phàm tùy tiện dùng mộng du lời nói đem hắn đuổi đi. Những lời khác vậy không có nói nhiều với hắn, hắn là gan vốn là nhỏ, nếu là nói với hắn bị quỷ bên trên thân, chỉ sợ đời này cũng không tốt qua. Với lại Ngô Đại Dụng nhìn qua hư lợi hại, cũng không biết về sau có hay không ảnh hưởng, vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi tốt. Cùng cái kia ác quỷ hao một đêm, Trương Lập Phàm đã sớm đói trong bụng quần quật gọi. Vội vàng chạy vào phòng bếp bên trong, từ bại gạo dưới đáy đào điểm gạo lức, nấu một nồi cơm ăn. Sau khi cơm nước xong, hắn có cảm giác đầu hỗn loạn, mắt hai mí thẳng đánh nhau, mệt mỏi lợi hại. Không được, hắn còn không thể nghỉ ngơi. Sư phụ nói muốn thủ hắn 7 ngày. Vừa mới qua đi đêm thứ nhất, tốt xấu sư đồ một trận, không thể vứt xuống hắn mặc kệ. Đêm nay cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào, nhất định phải thừa dịp hứng đông lúc, làm chút chuẩn bị. Nếu không cũng quá bị động. Trương Lập Phàm hốt hoảng trong hai con ngươi, dần dần nhiều một tia kiên định. Trầm tư một lát, hắn nhớ tới sư phụ ra ngoài lúc, thường xuyên đeo tại bên người ra hộp. Ở trong đó hẳn là có chút ứng đối quỷ thần chi vật. Thế là lại trở lại sư phụ trong phòng, nhìn thấy thất tinh đèn vẫn đốt, hắn hơi đã thả lỏng một chút. Đồng nhiên chú ý tới trong đó một chiếc đèn đuốc mầm nhảy lên, tựa hồ tùy thời muốn dập tắt dáng vẻ. Chưa phát giác lấy làm kinh hãi đạo, tại sao có thể như vậy? Theo sát lấy kịp phản ứng, vỗ đầu một cái đạo, đèn này đốt một đêm, sợ là muốn thêm dầu thắp. Miếu bên trong không thiếu dầu thắp, Trương Lập Phàm đội vàng tìm một chút, cho mỗi một chiếc đèn đều thêm đầy. Quá trình cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận nhường sư phụ ngọn lửa nhỏ dập tắt. Thi giải thăng thiên, cũng không biết sư phụ có phải hay không đạt người, người thật có thể thành tiên. Hắn hơi có vẻ non nớt trong mắt lóe lên một vòng phiền muộn, theo sát lấy lắc lắc đầu, không để cho mình suy nghĩ nhiều. Thuận lợi thêm dầu thắp, hắn trong ngoài tìm một vòng, cuối cùng từ một chút tạp vật bên trong, lật ra sư phụ dùng hộp nhỏ. Ra trong hộp thả mấy quyển ố vàng sách cũ, một chút giấy vàng bút mực, một vòng dây đỏ, mấy chương phụ lục, một thanh dài gần tấc đỏ liễu kiếm gỗ. Những vật này Trương Lập Phàm đại bộ phận cũng không biết làm sao sử dụng. Ngược lại là cái kia mấy chương phụ lục bình thường mưa dầm thấm đất, biết chút ít môn đạo. Một chương trừ tà phù, một chương trấn hồn phù, hai tấm hộ thân phù. Hắn đem những đùa chú này cẩn thận giấu ở trên thân. Vẫn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Những đùa chú này mặc dù có thể sử dụng, nhưng cũng không biết có thể hay không đối phó cái kia ác quỷ. Hắn ngược lại lại nhìn một chút cái kia mấy quyển phát vàng sách cũ. Trong lòng tự nhủ, trong này khẳng định ghi chép một chút đạo thuật tri thức, lâm thời ôm chân Phật, nhìn xem có cái gì đối phó quỷ biện pháp tốt. Thế là cầm lấy trong đó một bản lật ra nhìn. Một lát sau, hắn mắng liệt liệt đem sách vứt xuống đạo, lao già này, đem mấy quyển rách dưới giấy trang dấu ở trong hộp làm cái bà bối. Nguyên lai lật nhìn nửa ngày, mấy bản này trong sách, ngay cả một chữ đều không có, tất cả đều là trống không giấy ố bằng chương. Quả thực là vô tự thiên thư. Xem ra, hắn chỉ có thể bằng vào cái này mấy chương phụ lục, miễn cưỡng gượng trống. Hy vọng sư phụ trước khi chết bố trí, có thể trèo chống hắn vượt qua cái này 7 ngày 7 đêm. Ai? Hắn bỗng nhiên thở dài, không biết bây giờ rời đi lời nói, sư phụ ở phía dưới có thể hay không mắng chửi người. Trương Lập Phàm thật sự có chút rút lui. Sư phụ tuy tốt, nhưng là mình mạng nhỏ, có vẻ như quan trọng hơn. Bất quá lại nghĩ tới sư phụ trong phòng bố trí những cái kia trận pháp phụ lục, hẳn là có thể nhường hắn miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Nếu không sư phụ cũng sẽ không yên tâm nhường hắn đến thủ hộ. Hắn tựa hồ hẳn là tin tưởng sư phụ phán đoán. Do dự nửa ngày, Trương Lập Phàm chuẩn bị chút cơm khô, trở về sư phụ trong phòng, đâm cửa phòng, đổi cái mới chốt cửa, đỉnh tốt của cửa, nửa tựa tại bên cửa sổ mà người. Sư phụ a, đồ nhi thế nhưng là buông tha mệnh đến thủ hộ ngươi, ngươi cần phải phù hộ ta. Hắn đột nhiên thở dài, cắm đầu ngủ gật. Không biết qua bao lâu, hắn trong ngộng giật cả mình, lập tức tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lúc, trời đã mở đi. Trương Lập Phàm ăn chút cơm khô, rót một ngụm nước lạnh, đem một viên trừ tà phù nắm ở trong tay, trước người sau người, gián hộ thân phù. Tối nay thời tiết rõ ràng cảm giác so với hôm qua càng thêm âm hàn. Ngày 25 đêm, âm khí tăng thêm, dương khí đổ xuống 5 điểm. Lúc nửa đêm, tối hôm qua cái kia ác quỷ lần nữa quấy rối, vẫn là hùng hùng hổ hổ, điên cuồng đập cửa phòng. Chỗ khác biệt chính là, con này ác quỷ khí lực so hôm qua lớn mấy phần, cánh cửa lắc lư càng ngày càng lợi hại. Trương Lập Phàm cái trán có chút chảy ra một tia mồ hôi, tâm thần đông đưa, gắt gao tiếp cận cửa phòng. Vụt một thanh âm vang lên, một cánh cửa phi thượng phù lục bắt đầu cháy rừng rực. Một cái khác phiến theo sát lấy cũng lửa. Oanh một tiếng, cửa phòng mở ra một cái rộng một tấc khe hở. Gió lạnh đập vào mặt, thất tinh đèn bên trong ngọn lửa lay động kịch liệt. Trương Lập Phàm trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tiểu xuất sinh, tối nay không người có thể cứu ngươi. Âm lãnh, tới từ địa ngục thanh âm ở bên tai vang lên. Trương Lập Phàm không nhìn thấy bóng người, nhưng hắn biết rõ đồ vật gì ngay tại bên người. Tỉnh táo, tỉnh táo. Trương Lập Phàm thời khắc mấu chốt lại bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới dặn dò của sư phụ bảo vệ chặt tâm thần. Cứ việc bờ môi tứ chi đều tại phát run, nhưng kỳ quái là đầu não lại là thanh tỉnh. Suy nghĩ nhanh như thiểm điện. Một đạo cự lực từ phía sau đánh tới, hắn ngã nhào một cái, ngã nhào xuống đất, kém chút đập rụng răng răng. A sau lưng lại truyền đến một tiếng hét thảm, nguyên lai là phòng hộ phù tạo nên tác dụng, thương tổn tới ác quỷ. Trương Lập Phàm đột nhiên vừa quan tâm, từ dưới đất nhảy lên, xông cái kia gào thảm phương hướng phóng đi. Hắn tựa hồ đụng phải đồ vật gì, hư vô, băng hàn, ấm lãnh. Trong tay trừ tà phù vậy đi theo đâm vào vật kia trên thân. Không càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Chương 4. Thông vũ thuật, nhập đạo chi môn hắn ẩn ẩn nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện, tựa hồ là một tên lão phụ nhân. Lão phụ nhân đầy mặt cầu khẩn, quỳ xuống đất hướng hắn lễ bái cầu xin tha thứ. Tha lão thân một mạng à, lão thân thật là thê thảm, hai mươi mấy tuế thủ quả, lão đến lại bị nhìn nữ khu chủ, nghèo rất vùng tơi, chết đói đầu đường, không người mai táng, trở thành cô hồn dã quỷ, oán trời oán đất, tìm không thấy cái kia hoàng tuyển lộ. Lão phụ nhân càng nói càng thê thảm, phảng phất ngay cả không khí đều tại đáng thương nàng, nhiệt độ tùy theo giảm xuống mấy phần. Người đã như vậy thê thảm, vì sao lại đến hại ta? Trương Lập Phàm lại bất vi sở động, lạnh giọng đặt câu hỏi. Ta không biết, người ta không oán không cửu, ta như thế nào tìm tới ngươi? Đều là cái kia yêu nữ mê hoặc, phía sau xui khiến tha cho ta đi, tha cho ta đi. Lão phụ nhân thống khổ ai oán, một mảnh bị thương. Ta không hiểu quỷ thần sự tình, cái kia phụ lục đã dán tại trên người người ta, muốn tha cho ngươi vậy tha không được. Trương Lập Phàm đống nhiên lời nói xoay chuyển. Lão phụ nhân cho là có chuyện cơ, cũng biết nói ra, thật đơn giản, ngươi đem đùa này bóc rơi liền tốt, nhanh lên tiểu huynh đệ, mắt cá chân ta đều sắp bị hỏa táng. Trương Lập Phàm nói ra, tốt, ta có thể cho ngươi bóc rơi, tha ngươi, nhưng là ta làm sao cam đoan ngươi là thật tâm ăn năn cầu xin tha thứ, vạn nhất ta thả ngươi, ngươi lại lật lọng, lại muốn làm tổn thương ta làm sao bây giờ? Sẽ không, sẽ không. Lão thân phát cái thể độc, tiểu huynh đệ tha mệnh ta, như còn dám hành hung, tất nhiên hồn phi phách tán, chết không yên lành. Tốt, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta tha ngươi. Xoay người làm gì? Lão phụ nhân bất tán hỏi. Mắt của ngươi là đỏ, ta nhìn sợ sệt, vạn nhất tay run run, bóc đến lại dán tại ngươi trên mặt, cũng không phải để ngươi biến thành cái không mặt ủy. Lão phụ nhân lập tức dọa đến co lại quất, hoảng hốt vội nói là. Thế là ngoan ngoãn quay đầu, trong mắt chợt lộ ra một tia hung quang. Hai tay ẩn ẩn có hàn khí quanh quẩn, nhịn không được liếm liếm môi đỏ, ám đạo, cái này chung quy là cái tiểu hài tử, giam ba câu liền bị ta lừa gạt mềm lòng, lại nói, rất lâu không có hưởng qua đứa trẻ hồn phách hương vị chờ ngươi buông ta ra. Trương Lập Phàm lại cười khẩy, lặng lẽ đem chấn hồn phù nắm vào trong tay, nhón chân lên, cẩn thận dán tại lão phụ nhân chỗ. Ngươi làm sao? Lão phụ nhân nghi ngờ nghĩ quay đầu đi xem lúc, chỉ cảm thấy thân thể như thiên quân chi trọng, làm sao vậy không động được đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn, ngươi đối ta làm cái gì? Lão phụ nhân cảm giác được thân thể không chỉ có nặng nề, hơn nữa còn có ngọn lửa tại đốt. Không có gì, vì phòng ngừa ngươi loạn động, lại tăng thêm một đạo phù. Trương Lập Phàm khẽ cười nói, a, đáng chết, ngươi cái giảo hoạt tiểu xuất sinh, ngươi lại dám gạt ta. Lão phụ nhân đột nhiên hai mắt đỏ như máu, kịch liệt giằng co. Trong phòng âm phong đại tác, song cách tử bị chấn động đến kéo kẹt rung động. Quả nhiên còn ẩn giấu dư lực. Trương Lập Phàm biến sắc, lui về sau mấy nhanh chân, khẩn trương canh giữ ở thất tinh đèn trước. Không, không, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngươi chết không yên lành. Lão phụ nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một túm cho bụi, tan thành mây khói. Mà cái kia hai tấm phụ lục, vậy tựa hồ hao hết sau cùng linh lực, nhóm lửa ánh sáng đốt rụi. Trương Lập Phàm gặp cái này ác quỷ rốt cục triệt địa tiêu tán, chưa kịp thở phào, cuống quýt chạy đến cổng, gắt gao khép cửa phòng lại. Trước người sau người còn có hai tấm hộ thân phủ, vậy lấy xuống dán tại cánh cửa thượng. Lập tức tiêu hao hai đạo phù lục, vạn nhất lại đến chỉ ác quỷ, hắn cũng không có đối phó thủ đoạn. Đóng kỹ cửa phòng, chậm chậm thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi liệt trên mặt đất, đã không có một tia khí lực. Gương mặt non nớt thượng, chưa phát giác một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không nghĩ tới quỷ thực lực sẽ bỗng nhiên tăng cường. Sư phụ phù lục trận pháp, hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy. Ngay cả một cái quỷ đều không phòng được. Chấn hồn phù cùng trừ tà phù đều tiêu hao hết, tiếp xuống nên làm cái gì? Chờ chết sao? Đêm nay một cái quỷ liền nhường hắn hao hết khí lực, nếu là lại đến mấy con, hắn sợ là muốn chết không táng thân chi địa. Hắn ngược lại nhìn về phía trên giường sư phụ thi thể. Hắn lặng lặng nằm ở nơi đó, giống nhau ngày xưa, phản phất chỉ là ngủ thiếp đi. Sư phụ à, không phải đồ nhi bất tài, thật sự là đám này quỷ quá ác, đồ nhi tận lực, nếu có thể bình an vượt qua đêm nay, đồ nhi liền muốn rời đi. Sư phụ, ngươi sẽ không trách ta đúng không? Trương Lập Phàm giờ khắc này đánh lên chống lui quân. Lúc này, hắn vừa rồi chú ý tới trước mắt hiện địa bảng. Ân, tựa hồ có chút biến hóa. Công đức từ số 0 biến thành 1 điểm. Trương Lập Phàm ngẩn người, có chút không dám tin rủi rủi con mắt. Thật sự là hắn không có nhìn lầm. Hệ thống 12 năm qua, rốt cục có động tĩnh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Đưa tay nhìn một chút non nớt cánh tay. Không có ai biết, dạng này non nớt hai tay, 12 năm qua, chịu đựng biết bao nhiêu gánh nặng không thể chịu được nổi. Cái này phải đặt ở hiện đại, ai dám như thế sai xử tiểu hải tử, là muốn ngồi tù mục xương. Tính toán, tính toán, đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc cái này công đức làm như thế nào dùng a. Sau đó hắn liền chú ý đến thông vũ thuật hậu mặt có thêm một cái hảo, mang ý nghĩa có thể tăng lên. Cái này rất dễ dàng lý giải, tiêu hao công đức tăng lên kỹ năng đẳng cấp thôi. Hắn quả quyết điểm một cái, sau đó bảng nhảy lên, một điểm công đức biến mất. Thông vũ thuật biến hành, một tiêu hao một điểm công đức, thông vũ thuật tăng lên 1%. Lúc này hắn cảm giác trước mắt thế giới tựa hồ phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Cụ thể biến hóa gì không nói rõ được cũng không tả rõ được, làm sao cảm giác giống như tăng lên lại không có tăng lên. Hệ thống thật vất vả có biến hóa, sẽ không không vui một trận a. Trương Lập Phàm bắn vẻ chờ mong thất bại tư vị, đừng đề cập nhiều khó chịu. Đêm tối một chút xíu quá khứ, một đêm này cuối cùng bình an vượt qua. Thiên quang có chút tỏa sáng lúc, Trương Lập Phàm hướng sư phụ cáo lỗi, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi lúc, hắn sư phụ thất tinh đèn thêm đầy dầu thắp, hy vọng sư phụ người hiển tự có thiên tướng, có thể kiên trì đến cuối cùng. Làm xong những này, hắn quả quyết bay người muốn đi gấp. Đống nhiên nghĩ đến sư phụ bị hạ tử, trong lòng tự nhủ ta tuổi nhỏ như thế không có chút hãm hại lừa gạt bản sự, về sau không tốt hành tẩu giang hồ. Thế là lại đem bị hạ tử lấy ra, đeo ở trên người, thu thập chút y phục rách dưới, mang lên sư phụ áp đáy hòm đồng tiền, đem trong bạc vì số không nhiều gạo toàn bộ chứa ở trong bao quần áo, chuẩn bị đạp vào lưu lãng giang hồ hành trình. Vừa ra cửa miệng, đông nhiên đẩy ta một phát, ngã chó đớp phân, bị hạp tử vãi ra thật xa, đổ bật bên trong vẩy xuống đầy đất. Làm sao cảm giác có người đang mang ta? Trương Lập Phàm lắc đầu bật cười, đứng dậy vô vô bụi đất, bất đắc dĩ đi thu thập vẩy xuống đồ vật. Đông nhiên sở lấy một quyển sách, ngây ngẩn cả người. Văn bản trang tiêu đề hơn mấy chữ to, rõ ràng bắt mắt, Tử Mâu Âm Hồn Kiếm. Nếu như nhớ không lầm, hôm qua nhìn sách này lúc, tất cả đều là trống không vô tự thiên thư. Làm sao giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện chữ biết? Ảo giác sao? Hắn khẩn trương mở ra quyển sách, trong đó cực nhỏ chữ nhỏ, lít nha lít nhít. Lại lật vài trang, lại trở nên trống không không thể gặp. Hắn đem còn lại vài cuốn sách vậy nhặt được từng cái xem. Phát hiện cùng quyển sách này đều như thế, mở đầu vài trang có thể thấy được, sau này liền thấy không rõ. Đã hiểu, nhất định là thông vũ thuật tấn thăng nguyên nhân, chắc không được sư phụ tổng hỏi ta thông vũ thuật tiến triển như thế nào. Nguyên lai thông vũ thuật là bước vào đạo môn cánh cửa. Trương Lập Phàm không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên lai học đạo 12 năm, hôm nay mới bước vào cánh cửa. Chương 5. Tử Mâu Âm Hồn Kiếm ra trong hộp hết thể 5 bản sách, phân biệt là đại lực, phù thủy, y dược, kiếm thuật, tạp học. Trừ tạp học bên ngoài, mỗi một bản trong sách đều ghi lại một môn đạo thuật. Thiên hạ đạo thuật 72 môn. Tinh thông một môn liền đủ để hành tẩu giang hồ, bắt quỷ trừ tà, tỏa trấn một phương. Trương Lập Phàm trước mắt còn không biết sư phụ còn sót lại những sách này sách, là đạo môn cỡ nào quý giá tài phú. Hắn đang theo dõi kiếm thuật một môn bên trong đạo thứ nhất kiếm quyết, Tử Mâu Âm Hồn Kiếm. Bồi dưỡng mâu kiếm, thao túng tử kiếm. Mâu kiếm duy nhất, tử kiếm lại nhưng có ngàn ngàn vạn vạn, xem người thao túng bản thân thực lực cùng mâu kiếm mạnh yếu quyết định. Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm chuyên khắc oan hồn lệ quỷ, bị liệt tại kiếm thuật thiên thứ nhất. Lợi hại trình độ viễn siêu tưởng tượng. Trương Lập Phàm thiên phú không cường, từ 12 năm đều không có bước vào đạo thuật cánh cửa liền có thể thấy đốn. Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm nhất thời một lát vậy nghiên cứu không ra môn đạo gì. Cũng may đi qua nửa ngày đọc, bản thượng xuất hiện. Kiếm thuật, không Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm là kiếm thuật trong môn chi nhánh. Bản chỉ biểu hiện đại môn loại, sẽ không biểu hiện việc nhỏ không đáng kể. Mặc dù tiến độ là không, nhưng là chỉ cần biểu hiện, liền mang ý nghĩa hắn có thể dụng công đức đến trực tiếp tăng lên, căn bản muốn không dùng mình hao tâm tổn trí nghiên cứu. Trình thể kiếm thuật tăng lên, việc nhỏ không đáng kể Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm, tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên. Từ hướng này tới nói, hệ thống này vẫn là rất cường đại. Điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ công đức. Sát quỷ liền có thể có công đức sao? Trương Lập Phàm đột nhiên ánh mắt lấp loé. Sư phụ thất tinh đèn, còn muốn hay không thủ? Không nói trước cái này sư đồ tình nghĩa, chỉ nói cái này ban đêm khả năng xuất hiện quỷ, liền đủ để cho hắn nhao nhao muốn thử. Sát quỷ mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là hắn tăng lên cơ hội. Trước mắt hắn chỉ có 12 tuổi, tuổi nhỏ thân yếu, không có sư phụ chiếu cố, giang hồ với hắn mà nói, khắp nơi nguy hiểm, không thể so với đối mặt quỷ cường bao nhiêu. Ác quỷ hại người, ác nhân không hại người sao? Cho nên, cùng nó đi đến giang hồ đối mặt đến mãi không hết ác nhân, còn không bằng lưu lại, giết mấy cái ác quỷ, liều một phen tiền đồ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm quyết định. Kiếm thuật chỉnh thể tiến triển mặc dù chỉ có số không, nhưng là nửa ngày nghiên cứu, cũng làm cho hắn hiểu được đơn giản điều khiển tử kiếm biện pháp. Mà sư phụ ra trong hộp chuôi này liễu một kiếm, chính là Tử Mâu Âm Hồn trong kiếm tử kiếm. Trong tay hắn nắm nuốt chuôi này tiểu kiếm, mặc niệm pháp quyết. Đông nhiên một đạo quang mang hiện lên, thốn hứa trường liễu một kiếm, đảo mắt hóa thành dài ba thước kiếm, mũi kiếm hàn quang như thu thủy. Bảo bối tốt. Trương Lập Phàm mắt lộ vui mừng, lòng tin nhiều thêm mấy phần. Mặc dù kiếm thuật của hắn cực kỳ cái bắp, nhưng là có thanh bảo kiếm này nơi tay, kiếm thuật lại thế nào rau, vậy đủ để chém giết oan hồn lệ quỷ. Hắn lại niệm pháp quyết, đem cái này liễu một kiếm linh quang thu hồi, thiếp thân nấp kỹ. Sư phụ à, ta vốn là muốn rời đi, nhưng mà chỉ nửa bước đi ra ngoài hầm lúc, đột nhiên lại nghĩ đến chúng ta 12 năm tình thầy trò, cuối cùng không đành lòng bỏ ngươi mà đi. Sư phụ, ngươi như trên trời có linh, cần phải phù hộ ta. Trương Lập Phàm nhốt cửa phòng, một lần nữa ngồi tại Trương Liễu Trần trước mặt, nói lẩm bẩm. Thất tinh đèn lung la lung lay, trong phòng âm lãnh đáng sợ. Trương Lập Phàm sợ run cả người, quan sát ngày, trong lòng tự nhủ ngày này còn sớm, làm sao lại bắt đầu lạnh đâu? Hắn lại ăn chút cơm nguội, tiếp tục nghiên cứu sư phụ lưu lại mấy quyển đạo thuật thư tịch. Lần này hắn nghiên cứu chính là phù thủy một môn. Chư ta phù, dùng tài bùa vàng, máu chó đen, bút lông sói bút, vẽ ra ký hiệu trấn hồn phù hộ thân phù. Ngày sắp gần đen thời điểm, Trương Lập Phàm nằm dạp trên mặt đất, trước người trưng bày một trương trống không bùa vàng, tô tô vẽ vẽ, cái kia đường còn siêu siêu mèo mèo, giống như trùng bò. Bên người chưa phát giác bày hơn 10 trương bị hắn vẽ không thành dạng bùa vàng. Thất bại, thất bại. Không nghĩ tới bùa này lại khó như vậy. Nhìn một chút trong hộp còn thừa không nhiều trống không bùa vàng, hắn tiếp nối thở dài, không thể luyện thêm đi xuống. Những này bùa vàng hắn không biết sư phụ từ chỗ nào mua, không biết có được hay không cả, lãng phí thật là đáng tiếc. Phù thủy thuật không rốt cục xuất hiện, ý vị này hắn có thể tiêu hao công đức tăng lên. Vậy không tính toi công bận rộn nửa ngày, mắt thấy trời tối, hắn cũng không dám làm nhiều trì hoãn, nhanh chóng thu thập một phiên, nín hơi ngưng thần, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. 26 ngày đêm, tháng như lao, âm khí 6 điểm cường. Ngoài cửa sổ, một đôi mắt đỏ như lục hạt. Kéo kẹt một trận rợn người tiếng vang truyền đến. Song cửa sổ kịch liệt lắc lư. Không lâu, cửa sổ thượng một viên phù lục bắt đầu cháy rừng rực. Trương Lập Phàm nắm chặt liễu một kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ánh đèn chiếu rọi, một tên mặc đồ đỏ mỹ nhân đang dùng huyết hồng hai con ngươi, âm tàn nhìn hắn chằm chằm. Thông u thuật, xem thần thông u, gặp phàm nhân không thể gặp. Hắn có thể nhìn thấy quỷ. Như thế một tin tức tốt, chí ít hắn sẽ không thầy bói xem voi, loạn đả một trận. Bất quá vậy có cái tin tức xấu. Tối nay tới quỷ, nhưng so sánh hai ngày trước cường quá nhiều. Trên cửa phù lục không có trèo chống mấy lần, liền tiêu hao hết. Áo đỏ mỹ nhân chợt lấy người, liền xông vào trong phòng. Một cơn gió lạnh nhói nhói ra thịt. Cùng ngay đồng thời, cộng lần nữa truyền đến một trận đập tâm thanh. Tối nay, tới không chỉ có một con quỷ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Trương Lập Phàm thái dương nhỏ xuống. Tiểu quỷ đầu, ta muốn ăn ngươi. Áo đỏ mỹ nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, miệng rộng giống hoa bách hợp bình thường vỡ ra, đột nhiên đánh tới. Trương Lập Phàm gắt gao siết quả đấm, không lúc đích. Hai chân nhẹ nhàng run rẩy, trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động như sóng trống. Hắc hắc hắc, sợ choáng văng a. Áo đỏ mỹ nhân nghe răng cười âm thanh một mảnh. Ngay tại cái kia miệng lớn sắp nuốt vào một khắc, một đạo quang mang sáng lên, dài ba thước kiếm xẹt qua, thử như lưới dao xẹt qua vải vóc. Áo đỏ mỹ nhân bị một đạo nghiêng dây vẽ thành hai nửa. Ngươi, làm sao? Một tiếng nghi ngờ than nhẹ, áo đỏ mỹ nhân hóa thành một mảnh cho bụi biến mất. Tăng lên hai điểm công đức, quỷ này quả nhiên so với hôm qua muốn mạnh. Trương Lập Phàm trong lòng sợ hãi thán phục, đồng thời lại tự tin mấy phần. Nguyên lai sư phụ bảo kiếm đã vậy còn như thế cường, sắp quỷ như giết gà. Cái kia còn sợ cái gì? Trương Lập Phàm bỗng nhiên nghe răng cười nhìn về phía cổng. Nơi đó còn có cái gia hỏa, một mực tại gõ cửa. Kiếm thuật, tiến triển 2. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay ba thước kiếm gỗ đào so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Trong đầu rất nhiều tri thức tràn vào, nguyên bản câu đối mâu âm hồn kiếm nửa thông không hiểu địa phương, toàn bộ giải quyết dễ dàng, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Kiếm gỗ đào trong tay hắn, điều khiển như cánh tay, vận chuyển như ý tiện tay ném đi, cái kia ba thước kiếm gỗ đào linh quang nhảy lên, phía trước một mảnh kiếm quang, hẳn khí bức người. Không nghĩ tới 2% tiến độ, lại có biến hóa to lớn như vậy. ta trong nháy mắt đem tử mẫu âm hồn kiếm dung hội quan thông. Cũng là, kiếm thuật là lớn loại, tử mẫu âm hồn kiếm bất quá là việc nhỏ không đáng kể, đại môn loại tiến triển 2%, việc nhỏ không đáng kể tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trương Lập Phàm trong lòng kinh hỉ bất phần, rất muốn chủ động xuất kích, đem quỷ kia chém giết tại ngoài cửa. Bất quá hắn lại ngăn chặn lại loại này xúc động. Hắn bước vào đạo môn không lâu, trong bóng tối thế giới cũng là lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt. Ai biết tùy tiện xuất kích sẽ có dạng gì hậu quả. Cho nên, hắn chỉ là cẩn thận tới gần cửa phòng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cửa phòng phù lục tiêu đốt, cửa mở một cái khe. Một cái tuổi già sức yếu lao niên quỷ chen lấn tiến đến, thân thể bẹp như là bị đập qua chuột phiến. Chui vào sau, hắn còn chưa kịp khôi phục nguyên dạng, liền gặp một vệt ánh sáng xẹt qua, cứ như vậy không minh mà chết. Công đức lại tăng lên 2 điểm. Trương Lập Phàm cẩn thận đem cửa quan trọng. Đợi nửa ngày, không thấy lại có mới quỷ xuất hiện. Không khỏi tiếc nuối thở dài nói, quỷ vẫn là quá ít. Chương 6. Đại lực thuật, đại lực phục hộ công hắn một lần nữa ngồi trở lại thất tinh đèn trước, mượn ánh đèn, nghiên cứu sư phụ lưu lại thư tịch. Lần này, hắn nghiên cứu chính là tạp học. Tạp học bên trong liên quan đến rất nhiều, có linh tinh đạo thuật, cũng có một chút thần thần quỷ quỷ cố sự. Từ trong đó, hắn đại khái minh bạch một chút quỷ hồn phân loại. Cái gì cô hồn giá quỷ, hoán quỷ lệ quỷ, mà xanh nhanh vàng quỷ, yêu ma quỷ quái đợi một chút. Ngược lại chủng loại rất nhiều, thực lực cũng không thể đơn giản phân chia phán định. Đêm qua, hắn đụng phải lão phụ nhân là một cái hoán quỷ, bởi vì lòng mang oán giận, sau khi chết thành quỷ. Thực lực căn cứ đoán nghiệm mạnh yếu phán định, có chút cường đại hoán quỷ, so lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Tối nay hắn đụng phải hai cái, hẳn là giá quỷ lâu dài du đãng hoang dã, san phong lẩm lộ ngưng tụ âm khí tăng cường tự thân, thực lực khó mà giới định. Tỷ như những cái kia 3-5 năm giá quỷ, liền không có 10 năm 8 năm lợi hại. Đồng nhiên, hắn từ tạm học bên trong phát hiện một loại đạo thuật, thi giải hóa tiên thuật. Trương Lập Phàm ánh mắt ngưng tụ, đây chính là sư phụ chỗ tập luyện pháp môn. Đây là một loại thành tiên đường tắt. Con đường thành tiên vô cùng gian nan, muốn giữ gìn thanh quy giới luật, muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục, thủ cái kia tam thai cửu nạn, lại phải rèn luyện công phu, luyện hóa chỉ thủy ngân, hàng long phục hổ. Nửa đường có chút sơ suất, liền sẽ phí công nhọc sức, cho nên thế gian tiên nhân cố sự rất nhiều, chân chính hóa tiên ai cũng chưa thấy qua. Mà thi giải chi đạo chính là loại kia từ bỏ nhục thân, linh hồn thăng tiên pháp môn. Nghe nói phương pháp này có thể để người sau khi chết linh hồn thăng tiên, hóa thành tiên nhân. Đương nhiên hạn chế vậy rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất là, thi giải thăng tiên là một con đường không có lối về, hoặc là sau khi chết thăng tiên rời đi nhân thế, hoặc là linh hồn tán loạn vĩnh viễn không bao giờ nhập địa phủ luân hồi. Với lại cho dù thành công đứng hàng tiên ban, cũng chỉ bất quá là cuối cùng chờ loại kia, tiền đô đoạn tuyệt, còn muốn tấn thăng vậy không có gì hy vọng. Chỗ tốt duy nhất, hẳn là có thể giống tiên nhân bình thường, trường sinh bất lao a về phần con đường này có thành công hay không tiền lệ, người sống chưa thấy qua, người đã chết cũng sẽ không nói. Các tiên nhân cao cao tại thượng, cũng khinh thường tại cùng phàm nhân giải thích. Bởi vậy cũng không thể nào nghiệm chứng, cũng là ngắm hoa trong màn sương, mò trăng đáy nước pháp môn. Ta muốn đi liền đi đường lớn tiên đồ, chắc chắn sẽ không học sư phụ bình thường đi những này bảng môn tà đạo. Trương Lập Phàm tại đạo pháp trên đường đi cạn, cuối cùng không minh bạch tiên lộ gian nan, nói những lời này tỉnh có thể hiểu. Trương Liễu Trần nếu không có tiền đồ vô vọng, không còn cách nào khác, cũng sẽ không đi đến thi giải con đường. Nghiên cứu chút tạp học tri thức, Đông Phương dần dần trắng bệnh, lại bình an qua một đêm. Mặc dù một đêm vất vả, nhưng Trương Lập Phàm không có chút nào cơn buồn ngủ. Hắn từ từ lấy ra một ít quy luật, tựa hồ mỗi qua một đêm, sư phụ nhục thân khai ra quỷ quái liền càng mạnh. Về phần nguyên nhân, hẳn là 23 ngày sau nửa tháng, ban đêm âm khí dần dần lớn hơn dương khí, âm phụ chi quỷ có thể tại dương gian hành động. Sau đó mấy ngày, ánh trăng càng ngày càng hối tối, nhân gian âm khí càng ngày càng nặng, quỷ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Mà Trương Liễu Trần nếu muốn thành công thăng tiên mà đi, thì nhất định phải hấp thu đủ nhiều âm khí, tại đầu tháng chi âm ngày, lên trời mà đi. Cho nên Trương Lập Phàm đầu này mấy ngày đụng phải cũng bất quá là món ăn khai vị, tiếp xuống sẽ có càng ngày càng nhiều âm hồn xuất hiện. Cứ việc tử mẫu âm hồn kiếm đã để hắn chém giết thực lực cường đại giáp quỷ, nhưng cũng không thể khinh mạn lười biếng. Hắn phải nắm chặt hết thể thời gian mạnh lên. Sư phụ đèn, có thể bảo đảm vẫn là tận lực muốn bảo vệ. Còn thừa lại 2 điểm công đức không dùng. Tử mẫu âm hồn kiếm đã viên mãn như ý, nhất thời bán hội cũng không thể tiếp tục tăng cường. Cho nên kiếm thuật tạm thời không dùng đến tăng lên tiến độ. Thêm một chút cho phù thủy thuật á theo tiến độ biến hóa thành một. Nguyên bản tối nghĩa không rõ phù văn, trong mắt hắn đông nhiên trở nên đơn giản. Thế là hắn không chút do dự nhấc lên bút lông sói bút, chám sư phụ bảo lưu tại trong bình máu chó đen, lại lấy ra bùa vàng. Huy sai bút mực, trong ngay mắt, một chương hoàn toàn mới trừ tà phù liền xuất hiện ở trước mắt. Trở thành. Trương Lập Phàm đem trừ tà phù cầm trong tay tường tận xem xét một lát, đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công. Lúc này mới 1% tiến độ, đến tiếp sau tiến độ đi lên, không biết nên mạnh bao nhiêu. Sư phụ quá nóng nảy đi chung quy là tiểu đạo. Liền không thể kiên nhẫn các loại chút thời gian, thăng tiến lúc, ta mang ngươi a. Trương Lập Phàm không khỏi xúc động thở dài. Lại liên tục vung bút, chấn hồn phù, hộ thân phù cũng là thông thuận hoàn thành. Cái này tơ lụa trình độ, cơ hồ khiến hắn có chút bành trướng. Không thể cười, không thể cười. Lúc này mới cái nào đến đâu, bất quá vẽ lên mấy chương phù, đùa nghịch mấy chiêu kiếm mà thôi. Trương Lập Phàm đè nén khỏe miệng tiếu dung, quyết định tiếp tục nghiên cứu đạo thuật. Lần này, hắn bắt đầu nghiên cứu môn kia đại lực thuật. Đại lực trong môn, loại thứ nhất công pháp, đại lực phục hộ công. Nhân thân dấu âm dương, ngũ tạng dựng long hổ. Chỉ cần hô hấp có pháp, điều tức thỏa đáng, liền có thể hàng phục long hổ, lực có thể rời núi siêu biển. Trương Lập Phàm khoanh chân ngồi tại cửa ra vào, mặt hướng mặt trời mới mọc, nhắm mắt hô hấp, một dài một ngắn, một cạn một sâu. Trong miệng ngậm nước bọt, chậm chậm chấm ướt. Đại lực thuật, tiến độ 1. Buổi chiều thời gian, hắn đột nhiên trong bụng như tiếng sấm, đói khát khó nhịn. Hỏng, cái này đại lực phục hổ công mặc dù có thể giúp ta tăng trưởng khí lực, nhưng là tiêu hao rất nhiều, cái gọi là một điểm ăn một điểm lực, trong bụng trống rỗng, bình bạch cũng vô pháp sinh ra lực lượng. Nếu muốn khí lực lớn, cần ăn ngon. Trương Lập Phàm cuống quýt chạy vào phòng bếp, nấu một chén lớn cơm, chừng một cân. Vừa mới đun sôi cơm, bị hắn ăn như hổ đói ăn sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Như vậy lớn một chút thân thể, vậy mà nuốt vào một cân gạo cơm, vẫn không cảm giác được đến no bụng. Có thể thấy được cái này đại lực phục hổ công, tiêu hao chi đại. Lực lượng cũng không phải nhất thời một lát có thể tăng trưởng. Hỏng, cơm sắp thấy đáy đến tiết kiệm một chút ăn, nếu không 7 ngày không đến, ta sợ muốn đói bụng. Trương Lập Phàm sắc mặt biến biến. Trương Liễu Trần ngày thường giữ gìn thanh quy giới luật, trừ tai họa cho người giải nạn lúc, từ trước tới giờ không chịu nhiều muốn một phân tiền. Bởi vậy hai sư đồ thời gian, qua tương đương nhỏ khó, nhiều khi đều muốn dựa vào phụ cận thôn dân tiếp tế, ăn bữa trước nhi không có bữa sau. Mà miếu bên trong những này dầu vườn cùng tuổi gạo, cũng không biết sư phụ góp nhặt bao nhiêu thời gian để dành được tới. Trương Liễu Trần suy nghĩ một lát, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cũng không thể ban ngày đói bụng tu luyện, ban đêm đói bụng giết quỷ a đến nghĩ biện pháp, làm điểm ăn. May mắn phụ cận có chút thôn trang, trong đất có chút hoang dại khoai lang, ổ gà bên trong hẳn là còn có một số không người trông coi gà rừng. Thực tại không có cách nào thời điểm, cũng chỉ có thể đi đánh điểm gió thu. Lại phải thật xin lỗi Ngô đại dùng trong thôn áo cơm cha mẹ. Hôm nay miễn cưỡng đối phó quá khứ, còn lại mét đã bị hắn ăn hết. Cũng may lực lượng tăng trưởng không ít, hơi dùng lực một chút, liền có thể rời lên cổng tảng đá lớn. 12 tuổi rưỡi, rời lên trên dưới 100 cân nặng tảng đá lớn. Lực lượng này tăng trưởng vẫn là khả quan. Tiếp xuống, hắn lại vẽ lên điểm phụ lục, tựa tại cổng ngủ một lát. Ban ngày chưa phát giác quá khứ, ban đêm lần nữa bao phủ. 27 ngày đêm, tháng như liêm, âm khí bảy phần. Tiếng gió mấy liệt. Cửa sổ miệng bỗng nhiên dần hiện ra mấy con xanh mơn mởn con mắt. Năm con quỷ bị lao bộ dáng hán tử gầy yếu, đứng ở cửa sổ, ngụm lớn hút vào. Trương Lập Phàm nhìn thấy sư phụ trên thân, một cỗ thanh khí chính bay ra mà ra, sắp bị cái kia mấy con quỷ nuốt đi. Thực khí quỷ, lấy thân người thượng thanh khí làm thức ăn. Sư phụ hắn loại này đang tại thi giải hóa tiên đạo nhân, là bọn hắn lý tưởng nhất lương thực. Không tốt. Trương Lập Phàm không nghĩ tới sẽ có dạng này quỷ quái xuất hiện. Không thể để cho bọn hắn hút sư phụ trên người thanh khí. Chương 7. Ẩm thực, phù ma, túc trực bên linh cứu hắn lấy ra 5 tâm trấn hồn phù, cấp tốc đưa tay phá cửa sổ. Từng cái đem chấn hồn phù đập vào những cái kia quỷ trên thân. May mắn hắn đại lực thuật hơi có tiến triển, lực lượng tăng cường, tốc độ cũng theo đó tăng lên một chút. Nếu không chưa kịp chấn trụ những này thực khí quỷ, sư phụ trên người thanh khí liền bị hấp thụ mấy phần. Thực khí quỷ bị chấn trụ, thanh khí lập tức trở về Trương Liễu Trần trong cơ thể. Trương Lập Phàm thở phào một cái, phát ra kiếm bố đảo, đem những này thực khí quỷ từng cái chém giết. Thu hoạch 10 điểm công đức. Một đêm này hữu kinh vô hiểm vượt qua, lại làm cho Trương Lập Phàm minh bạch một cái đạo lý. Đạo thuật bất luận cao thấp, đều có sở trường. Như tối hôm qua không phải đại lực thuật, chấn hồn phù, kiếm vô đào ba cái phối hợp, sư phụ thanh khí sợ là sẽ phải bị nuốt đi không ít. Cũng không biết vậy liệu rằng ảnh hưởng hắn thăng thiên. Vì phòng ngừa lại đụng thượng cùng loại quỷ dị thực khí chi quỷ, Trương Lập Thành vẫn không thể buông lỏng. Trước đem đại lực phục hổ cung cấp tăng lên, a đại lực thuật tăng lên, lực lượng tăng cường, hàng long phục hổ, trên thân dương khí cứng mãnh, bình thường quỷ hồn không dám cận thân. Cái này cũng có thể làm hắn nhiều một phần an toàn bảo hộ. Bất quá đại lực thuật đối thức ăn tiêu hao rất nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một ít ăn. Trương Lập Phàm trong lòng có quyết định, thừa dịp này còn có chút đen thời điểm, liền mạo hiểm ra cửa. Đương nhiên, trước khi đi lúc, hắn lại tại trước cửa cửa sổ nhiều bố trí tầm 10 tấm bùa, để phòng bất trắc. Miếu hoang ở vào một chỗ chân núi, lưng theo dãy núi. Dãy núi dưới chân chính là một mảnh loạn thạch đất hoang, thổ địa cằn cỗi, chỉ có mấy chục hộ thôn dân ở đây an cư. Bởi vì cách gần đó, trong thôn phàm gặp được hai bệnh, khốn khó, hôn tang giá thú các loại đại sự, bình thường đều là mời lao đạo sĩ Trương Liễu Trần ra mặt. Mà lao đạo sĩ vậy rất thủ quy củ, chưa hề nhiều muốn qua thôn nhân tài vật, bởi vậy tất cả mọi người cảm kích hắn. Bất quá đối với Trương Lập Phàm, mọi người liền không thế nào trở thấy cho hắn lấy cái bất nhã xưng hảo, gọi là đạo phỉ. Phòng hắn như phòng trộm, không có cách nào. Từ khi Trương này Lập Phàm trưởng thành một điểm, trong thôn liền bắt đầu nuôi không ở ra cầm tiểu động vật. Mùa thu khoai lang nhanh thu thời điểm, chắc chắn sẽ có chút địa phương thiếu cái hố to. Không cần tìm, khẳng định là bị miếu bên trong tiểu đạo sĩ đốt ăn. Mọi người ngày bình thường không ít thụ lao đạo sĩ ân huệ, cũng không tiện tìm tới cửa muốn thuyết pháp, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ghi nhớ lấy hắn. Trương Lập Phàm tự nhiên cũng biết thôn nhân phòng hắn như phòng trộm, nhưng là không có cách nào, an đã quen thịt cá người, muốn hắn giữ gìn đạo miếu thanh quy, mỗi sáng sớm canh quả nước sinh hoạt, sao có thể chịu được, chỉ có thể thường thường đến trong thôn đánh cái gió thu. Thừa dịp thần quang mờ mờ, sương mù mông lung, thôn nhân còn chưa sáng sớm thời điểm. Trương Lập Phàm nhanh chóng chạy đến đồng ruộng lột vài miếng đất dưa, dùng quần áo lượn. Lại gặp cách đó không xa một hộ hàng rào trong nội viện, chuồng gà bên trong nằm lấy mấy con gà trống lớn. Hắn nhìn trộm nhìn một vòng, nhìn thấy cách đó không xa tường viện thượng dựng thẳng một cây trường một cán. Tiện tay kéo xuống một cây sợi đằng, lặng lẽ sờ đến trường một cán trước, đem cái này cây gỗ gỡ xuống, dùng sợi đằng ở phần đuôi làm cái thủ đoạn thô thòng lọng. Loại này trường một cán thêm nhỏ thòng lọng kỹ xảo, là hắn mấy năm ăn trộm gà kinh nghiệm, lục lọi ra tới bản sự. Đem trường một cán ngả vào đầu gà trước đó, không biết nguyên nhân gì, gà nhìn thấy phía trước thẳng tắp cây gỗ sau, liền sẽ dừng lại quan sát cảnh giới, thân thể không nhúc nhích, mặc người bắt lấy. Khả năng này liền là trong truyền thuyết mắt gà trọi nguyên lý. Trương Lập Phàm lợi dụng loại biện pháp này, bộ gà lúc rất ít sai lầm, với lại sẽ không phát ra tiếng vang, miễn cho quấy rầy nhân ra đi ngủ. Hôm nay hắn lập lại chiêu cũ, không có gì bất ngờ xảy ra, một con gà bị hắn thành công bắt được, nhanh chóng bóp rơi đầu, quay người muốn đi gấp. Đông nhiên một thân ảnh ngăn tại trước mặt, thâm trầm nói, tốt ngươi cái tổn hại âm đức tiểu đạo sĩ, lại tới trộm nhân ra gà. Trương Lập Phàm lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện là Ngô Đại Dụng, chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm nói, vừa sáng sớm ngươi không ngủ được, đi lung tung cái gì, quái dọa người. Ngô Đại Dụng cúi đầu, chậm rãi nói, không biết chuyện gì xảy ra, từ ngày đó rời đi đạo viện sau, mỗi lần nhắm mắt lại, liền sẽ có cái lao phụ nhân đứng tại trước mặt, hướng ta líu lo không ngừng, nhao nhao ta ngủ không yên. Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức nhíu mày, trong lòng tự đủ, con quỷ kia không phải là bị ta giết sao? Làm sao còn biết có người? Bất quá nghĩ lại một suy tư, đại khái suy đoán nói, khả năng Ngô Đại Dụng bị quỷ bên trên thân, dương khí hao tổn quá độ, lại lưu lại bóng ma tâm lý, hắn mặc dù không nhớ rõ chuyện đêm đó, nhưng lưu lại chút ký ức trong đầu cũng bình thường. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, lão phụ nhân kia chỉ là cái ảo giác, ngươi đừng để ý đến hắn liền tốt. Trương Lập Phàm an ủi. Ngô Đại Dụng đột nhiên nhấc lên đầu, nhếch miệng cười nói, ta biết, cảm ơn ngươi an ủi ta, huynh đệ. Trương Lập Phàm lần nữa bị hắn giật mình. Hai ngày không thấy, Ngô Đại Dụng rõ ràng gầy hốc hác đi, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, một bộ đại nạn lâm đầu dáng vẻ. Uy, Đại Dụng, ngươi thật nên nghỉ ngơi một chút. Trương Lập Phàm trong mắt nhiều một tia quan tâm cảm xúc. Ta biết, ngươi đi nhanh một chút ta, coi chừng bị Triệu Nhị ca phát hiện. Trương Lập Phàm trộm gia đình này, tên là Triệu Nhị, là cái hán tử vai u thịt bắp, như bị hắn phát hiện, không thiếu được chịu mấy cái đầu băng. Trương Lập Phàm sợ bị Triệu Nhị phát hiện, đảo mắt đem Ngô Đại Dụng dị thường ném sau, thật nhanh rời đi đây là không phải chi địa. Về nhà đem gà rửa sạch sẽ, lại đem khoai lang đi ra chặt khối, cùng gà một nồi nấu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ăn uống no đủ, lại nghiên cứu một hồi đạo thuật, đem tối hôm qua mới được đến 10 điểm công đức tiêu hao trong không, thực lực tăng lên rất nhiều. Hơi thở phào, mí mắt đánh nhau, cơn buồn ngủ đi lên, nhịn không được ngã đầu ngủ thiếp đi. 28 ngày đêm, tháng như lông mày, âm khí 8 điểm, hàn khí thấu xương. Một cái rách tung tóe, toàn thân hôi thối quỷ quái bỏ tới phía trước cửa sổ. Sau lưng còn đi theo 7, 8 con toàn là nước mặt mũi tràn đầy tím xanh quái vật. Đây là hôi thối quỷ cùng quỷ nước. Trương Lập Phàm nghe phía bên ngoài tiếng vang, đột nhiên thanh tỉnh. Nhìn thấy phía ngoài mấy con xấu xí tiểu quỷ, hắn không chỉ có không sợ, dũng khí ngược lại không hiểu tăng lên mấy phần. Tay cầm 3 thước kiếm, xông vào bầy quỷ bên trong, như làm thịt gà giết chó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, âm thanh chấn khắp nơi, phụ cận thôn nhân trong lúc ngủ mơ đều tại run lẩy bẩy. Lần này, hắn chọn vẹn thu hoạch 20 điểm công đức. Âm khí càng ngày càng đậm, quỷ càng ngày càng nhiều, mà hắn thu hoạch công đức tựa hồ càng ngày càng nhẹ nhàng. 29 ngày đêm, trăng như lưới câu, âm khí 9 phần. Hàng khí mật như lông châu, vô cùng bất nhập. Một đêm này khắp nơi yên tĩnh, trong thôn gà chó không dám lên tiếng, thành thành thật thật ghé vào trong ổ, ngốc như nga. Này đêm không nói chuyện, giống nhau trước bao tác bình tĩnh. Trương Lập Phàm bình an vượt qua một đêm, nhưng dù sao có chút tâm thần có chút không tập trung. Vừa lấy được 20 điểm công đức, hắn không dám lưu, toàn dùng để tăng cao thực lực. Hắn thông u thuật 5 kiếm thuật 5 bảy trận thuật 10 đại lực thuật 5 phù thủy thuật 12. Bảy trận thuật là hắn từ tạp học bên trong tập được, cảm giác sẽ có đại dụng, liền bỏ ra một ngày thời gian đến nghiên cứu. Thu hoạch không nhỏ. Kiếm thuật cùng đại lực thuật đối thực lực tăng lên rất lớn, nhưng là tu hành cũng cần điều kiện, nhất thời bán hội rất khó đạt tới đẳng cấp cao. Cho nên hắn không có tăng lên quá nhiều tiến độ. Ngược lại là bảy trận thuật cùng phù thủy thuật có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên thực lực của hắn. Cho nên liền trước đem cái này hai môn đạo thuật tăng lên đi lên. Chương 8. Sơn mị lần đầu tiên ngày đêm, không trăng, âm cực, quỷ môn mở. Gần đen một khắc này, Trương Lập Phàm lập tức cảm giác được làn da có chút căng lên, trong lòng bất an. Hắn tại thất tinh đèn bên ngoài, vây quanh mấy đạo dây đỏ thượng treo đầy phù lục. Đây là trận môn bên trong một loại tiểu thuật, tên là Cửu Dương Bát Quái trận. Hỏa phù thiết lập tại bát quái phương vị, lấy tơ máu tương liên, tụ Cửu Dương chi hỏa, chuyên diệt tâm hồn lệ quỷ. Bố trí xong trận pháp, Trương Lập Phàm cảm giác càng ngày càng lạnh. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, hết thảy lộ ra rất bình tĩnh, nhưng dù sao có một loại quỷ dị tiếng gió rít gào. Gió này lại không phải dương gian chi phong, mà là từ minh ở giữa phá tới âm phong. Âm phong qua đi, chỉ thấy phía trước hồng quang sáng rõ. Giữa hồng quang, hư không ngồi một tên thần sắc đoan trang nữ tử. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chỉ địa, mặt mũi tràn đầy hiền lành nhìn xem Trương Lập Phàm đạo: "Hai tử đáng thương, một mình ngươi đợi tại cái này núi hoang trong miếu hoang, nhất định cô độc sợ sẽ ta, cùng tỷ tỷ đi thôi. Tỷ tỷ đưa hai cái bình sữa cho ngươi." Trương Lập Phàm không nghĩ tới quỷ quái bên trong lại cũng có dạng này đoan chính hiền lành, bất quá cái này nói chuyện lại có chút làm cho người không thích. Nhìn một chút cổng phụ lục, vậy mà đối quỷ quái không có phản ứng chút nào, chưa phát giác trong lòng giật mình. Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, liền một mặt hồn nhiên nói: "Tạ tỷ tỷ quan tâm, sư phụ ta nói, ta để cho ta cùng người xa lạ nói chuyện." Đoan trang nữ tử cười một cái nói: "Sư phụ ngươi sau này không quản được ngươi nghe hắn làm gì. Mau tới, tỷ tỷ cho ngươi được ăn." Một bên nói, một bên duỗi ra thon dài tay trắng. Trương Lập Phàm chậm rãi tới gần. Cái kia trắng non trong lòng bàn tay, không hiểu xuất hiện một chút hoa giấy. Chăm chú xem xét, vậy mà thật là bánh keo. Thật đúng là coi ta như con nít. Trương Lập Phàm trong lòng im lặng đồng thời, lặng lẽ lấy ra một tấm bùa chú, đặt ở trong lòng bàn tay nàng bên trong. Đây là hắn mới học được Dương Hỏa phù, so trừ tà phù cao cấp hơn nhiều. Đoan trang nữ tử gặp hắn không muốn bánh kẹo, ngược lại cho mình đồ vật, chính cao hứng muốn hỏi là cái gì, đống nhiên biến sắc. Nhìn thấy trong lòng bàn tay, một đạo cực nóng hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đáng chết tiểu quỷ đầu, ngươi dám gạt ta. Đoan trang nữ tử bỗng nhiên sắc mặt nhăn nhó, sau đầu hai cây tráng kiện sừng châu lộ ra, sắc mặt thanh bạch giao nhau, dị thường đáng sợ. Đây là cái gì quái vật? Đông nhiên, hắn nhớ tới tạp học bên trong nhất đoạn liên quan tới quỷ quái ghi chép. Nói sơn lâm chi khí, ngưng tụ mà sinh ra một loại quái vật, tên là sơn mị, giỏi về biến hóa mê hoặc, có thể thúc đẩy bách quỷ. Chẳng lẽ cái đồ chơi này liền là? Trương Lập Phàm không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên ném ra kiếm gỗ đảo, xông đi lên chém liền. Sơn mị chợt hóa thành một mảnh xương mù biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí lưu lại một phiến tiếng cười lạnh đạo, tốt cơ cảnh tiểu quỷ, tỷ tỷ vì ngươi chuẩn bị một bữa tiệc lớn, thật tốt hưởng thụ a. Thanh âm biến mất. Chợt nghe gian phòng bốn phía một mảnh kịch liệt run rẩy. Hô hô một áng lửa sáng lên, trong phòng phù lục toàn bộ bắt đầu thiêu đốt. Âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, thất tinh đèn lay động, tùy thời đều muốn dập tắt dáng vẻ. Trương Lập Phàm biến sắc, cuốn bít lấy ra mấy đạo phòng hộ phù đặt ở bát quái trận thượng, vừa rồi ổn định đèn đuốc, không đến mức bị âm phong thổi tắt. Quay đầu lại nhìn lúc, trong phòng không hiểu nhiều ba cái quái vật. Cầm đầu một con quái vật, vừa cao vừa lớn, mặt xanh nanh vàng, mở trừng hai mắt, có thể làm cho nhát gan mật đắng vỡ bụng. Tả hữu hai cái tiểu quỷ, phân biệt cầm trong tay một thanh đao nhọn, đầu đội mũ sắt, người mặc giáp lưới. Ba vị này, thình lình chính là ba cái quỷ binh. Đương nhiên, quỷ binh chỉ là đối với âm ti bên trong nhậm chức tiểu quỷ gọi chung. Dương gian người đối với quỷ binh biết không nhiều, bình thường đem loại này người mặc áo giáp, tay cầm đao binh gọi chung là quỷ binh. Những này tiểu quỷ bởi vì có được binh khí, áo giáp, chiến lược so với bình thường quỷ hồn cường đại hơn rất nhiều. Núi này mị lại có thể thúc đẩy quỷ binh. Trương Lập Phàm không dám kinh thường, cẩn thận đánh ra mấy đạo hộ thân phủ, một tay nắm luốt mấy trương dương hỏa phủ, một tay nắm chặt kiếm gỗ đào. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba cái quỷ binh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không nói lời gì liền hướng bị giết đến. Trương Lập Phàm bắt đầu có chút khiếp đảm, nhưng một trương dương hỏa phủ xuống dưới, đem một cái tiểu quỷ đao binh đốt đi hơn phân nửa. Lòng tin liền thật nhiều. Cái này âm phủ áo giáp đao binh, cũng bất quá là dùng giấy tiền vàng mà loại hình đồ vật chế tạo, dùng dương hỏa phủ tùy tiện liền có thể khắc chế. Mấy con quỷ binh gặp hắn dương hỏa phủ bén nhọn như vậy, lập tức sắc mặt đại biến, quay người muốn đi gấp. Trương Lập Phàm lại cười quái dị một tiếng, xông lên phía trước, ba năm lần đem bọn hắn chém giết, thu hoạch không ít công đức. Quỷ binh cũng bất quá như thế. Trương Lập Phàm nhe răng cười một tiếng, nhìn xem ngoài cửa đèn xì một mảnh, không khỏi tự tin cười một tiếng. Lúc này, trong bóng tối một mảnh quang mang lộ ra. Đất hoang bên trong đống nhiên thoáng hiện hơn 10 đạo thân ảnh, những này thân ảnh cao thấp mập ốm không phải nhất, nhưng mỗi một cái đều diện mục dữ tợn ngoan lệ, trên thân sát khí trùng thiên, một bộ ăn người bộ dáng. Hung quang sát khí, đây là hung quỷ. Trương Lập Phàm nụ cười tự tin trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Bất quá hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, sắp chết đến nơi, hắn không có lùi bước đạo lý. Nhìn ngươi tiểu gia kiếm trong tay lợi không? Hắn cầm kiếm giết vào quỷ bầy bên trong. Trong lúc nhất thời, sát khí phóng lên tận trời, âm khí tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cách đó không xa trong thôn, mọi nhà đóng cửa đóng cửa. Có người trốn ở trong chăn, hướng về phía đạo miếu phương hướng dập đầu khẩn cầu đạo. Mấy ngày nay thật kỳ vậy à, mỗi ngày đều có làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Nghe thanh âm là từ trong miếu truyền đến, hy vọng lão đạo sĩ không có việc gì, có việc chính là cái kia gây sự tiểu đạo sĩ. Mọi nhà tâm tư không phải nhất, nhưng đều giật mình sợ e ngại, người người trốn ở trong chăn run lẩy bẩy. Cái này mấy con hung bị quả nhiên đáng sợ, người nhẹ như yến, thể giống như sắt thép, nhất kiếm xuống dưới chỉ có thể chém đứt một điểm lỗ thủng, không cách nào triệt địa chém giết. May mắn Trương Lập Phàm thủ đoạn rất nhiều, lực đại như trâu, trên núi dương khí như lửa, không sợ quỷ khí ăn mòn. Tiếng chém giết kéo dài thời gian một nén nhang vừa rồi đình chỉ. Trương Lập Phàm giết hết những này hung quỷ, quay ngược về phòng lúc, phát hiện trong tay kiếm gỗ đào mở đi mấy phần, dương hỏa phù vậy tiêu hao hơn phân nửa. Kiếm gỗ đào bên trong có linh quang gia trì, linh quang tan hết, liền đã mất đi tác dụng. Sơn mị, quỷ minh, hung quỷ. Trương Lập Phàm không nghĩ tới vậy mà xuất hiện nhiều như vậy lợi hại quỷ quái. Sư phụ vậy mà nhường một cái 12 tuổi đứa trẻ cho hắn túc trực bên linh cứu, thật đúng là để mắt ta à. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu không phải hệ thống, hắn vài ngày trước liền chết không có chỗ chôn. Giết 10 cái hung quỷ về sau, bên ngoài bình tĩnh một đoạn thời gian. Đông nhiên, đông, đông, đông. Một trận trầm muộn tiếng đánh, có tiết tấu chuyển đến. Mỗi gõ một cái, trái tim đều sẽ đi theo níu chặt một điểm. Lúc này, một đạo màu đỏ lệ mang xẹt qua chân trời. Hồng quang phía dưới, một cái ước chừng 3 trượng cao bóng người to lớn chậm rãi tới gần. Một đôi mắt đỏ như máu, một đôi răng nanh như liêm đao, khuôn mặt đen như đáy nổi. Một đôi sừng thú như tê giác. Đây là ăn tiểu nhi quỷ. Truyền thuyết loại này quỷ chuyên ăn đứa trẻ, cũng là một loại núi khí biến thành. Cho nên tiểu hài tử tuyệt đối không nên một người nửa đêm lên núi, nếu không một ngụm liền bị quái vật này nuốt. Trương Lập Phàm thấy quỷ này, chưa phát giác sắc mặt khó coi. Thế nào cảm giác con này quỷ là chuyên môn dùng để đối phó hắn? Rất có tính nhắm vào a, nhưng ra ra người không phải đứa trẻ. Trương Lập Phàm tức giận hừ một tiếng, cầm kiếm phóng tới cái kia hung quái. Hai người tại phá miếu cổng, đánh kinh thiên động địa, khoảng 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được động tĩnh. Trung quanh nhỏ yếu một chút quỷ vật đều dọa đến run lẩy bẩy, xa xa trốn chạy mà đi. Ngủ say người cũng đều sẽ ác mộng liên tục, ngủ không được người trước mắt liên tiếp hiện tượng, được không dày vò. Chương 9. Trong mộng đấu pháp, lão đạo sĩ hóa tiên trận chiến đấu này kéo dài tới tận một canh giờ công phu. Quái vật to lớn hóa thành một trận âm phong tiêu tán. Trương Lập Phàm hai tay run rẩy, đao một kiếm đã ảm đạm vô quang, cơ hồ dập tắt. Lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, một cỗ hồng quang, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xông vào hắn trong mi tâm. Trương Lập Phàm trong giấc mộng, hắn gặp được một tên đẹp kinh thiên động địa nữ nhân. Sở dĩ nói là kinh thiên động địa, bởi vì nữ nhân này hình dạng, mỗi một phần, mỗi một tấc đều dài hơn đến tâm hắn cảm thượng. Bọn hắn thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có một ngày, nữ hài đối với hắn nói ra, chúng ta cùng một chỗ a. Hắn không chút do dự hồi đáp, không được. Vì cái gì? Ta không đẹp sao?
Đẹp.
Vậy tại sao chúng ta không thể cùng một chỗ? Bởi vì chúng ta quá quen thuộc, không tốt thoát ngươi quần. Trong Ngộng Sơn mị sắc mặt nhăn nhó, cái này đáng chết tiểu hỗn đản, vậy mà không chút nào hiểu chuyện nam nữ. Theo lý thuyết, cũng không nhỏ. Làm sao lại như thế vô tri? Nguyên lai Sơn mị bản thân thực lực cũng không cường, chỉ có cái này chạy trốn cùng mê hoặc chi thuật, vô cùng lợi hại, lớn bao nhiêu hung quỷ vật, đều không thể đào thoát khống chế của nàng. Mà nàng vậy đã sớm để mắt tới Trương Bụi thi thể, nghe nói dạng này người tu hành, tại 7 ngày kỳ đầy, sắp hóa tiên một khắc này, hồn phách thơm ngọt vô cùng. Nếu có thể tại lúc này nuốt vào, nàng mị hoặc chi thuật sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó nàng vô hình vô ảnh, biến hóa đa đoan, cho dù địa phủ phán quan cũng vô pháp tùy tiện bắt được nàng. Nàng đối với cái này mưu đồ rất lâu, vốn cho là một đứa bé hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới vậy mà lại khó giải quyết như thế. Nàng thật vất vả khống chế những này quỷ, đều bị hắn tàn bạo giết chết không nói. Liền ngay cả nàng tự thân lên trận, đều không có thể thành công đem hắn khống chế. Mắt thấy sắc trời khai tỏ ánh sáng, dương khí lên cao. Nàng cắn răng một cái, tiếp tục thi triển thủ đoạn. Lần này, thân phận của nàng trực tiếp biến thành Trương Lập Phàm phu nhân. Hai người ân ái vô cùng, tương kính như tân. Tính toán của nàng là, đã ngươi không hiểu tình thú, ta liền dốc lòng dạy bảo, ngày đêm cảm hóa, một chút xíu khống chế dẫn đạo, cuối cùng có thể để ngươi đối ta nghe lời răm rắp. Hừ, một đứa bé, mặc dù ngươi tâm trí như yêu, vậy khó thoát ta pháp trưởng. Trương Lập Phàm si mê với kiếm, mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ, tất yếu luyện mấy lần kiếm pháp. Có một ngày, hắn đôi Sơn Mị nói, ta suy nghĩ minh bạch, nếu muốn thành kiếm này, trước chạm ý trung nhân. Sơn Mị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị nhất kiếm chém tới bên cạnh. Trương Lập Phàm vậy khôi phục ý thức. Chỉ nghe Sơn Mị tức hổn hển tức miệng mắng to, ta mẹ hắn thật hôn đản à, tại sao muốn cùng một cái tiểu thí hài nói chuyện yêu đương? Trương Lập Phàm nhìn xung quanh, biến sắc đạo, ta lại bị cái này yêu nữ kéo vào huyễn cảnh mà không biết, may mắn ta ý chí kiên định. Sơn Mị mắng một trận, đông nhiên thâm trầm nói, ngoan ngoan thuận theo ta đi, nếu không, để ngươi vĩnh viễn vây ở trong động. Trương Lập Phàm tự nhiên không tin nàng chuyện ma quỷ, cầm kiếm hướng hắn chém tới. Sơn Mị cười khẩy đạo, bên trong ta huyễn thuật, còn muốn ra ngoài, nằm mơ. Trương Lập Phàm liên trả mấy cái, chỉ thấy Sơn Mị thân ảnh lúc gần lúc không có, làm sao vậy sợ không tới nàng thân ảnh. Nhướng mày, suy tư phá cục chi pháp. Trước mắt, hắn còn có hơn 50 điểm công đức không dùng. Ta muốn tăng lên đạo thuật gì mới có thể ứng đối cục diện trước mắt? Phù thủy, trận pháp, đại lực.
Đúng,
thông vũ thuật.
Khám phá hư ảo, gặp người không thể gặp.
Thông vũ thuật tiến triển, 20.
Thì ra là thế.
Núi này mị là một loại không hình thể tồn tại, có thể tùy ý xuất nhập người trong ý thức. Thông qua biên soạn một cảnh, ảnh hưởng người khác tư tưởng ký ức. Đương nhiên vậy có một cái khuyết điểm chí mạng, bởi vì người khác trong một cảnh cũng không phải là nàng sân nhà. Một khi thụ khống nhân thần biết vượt qua nàng, khám phá nàng thủ đoạn, nguy hiểm như vậy chính là nàng. Tạm biệt, mỹ nhân của ta. Trương Lập Phàm khép lời một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh lóe lam quang cự kiếm. Thục xương kiếm laser. Giấc mơ của ta, ta làm chủ.
Đó là cái gì?
Sơn Mị sắc mặt đại biến nhìn xem hắn trong tay đáng sợ cự kiếm.
Không đúng, ngươi phát hiện bản thể của ta, ngươi, không cần cự kiếm rơi xuống.
Sơn Mị trong nháy mắt chôn vùi vô ảnh. Viễn cảnh phá diệt, Trương Lập Phàm mở mắt nhìn lúc, phát hiện chung quanh im ắng, một mảnh đen kịt. Trong quần sơn, nhánh cây như mùa tung tóc đen, điên cuồng hướng bầu trời bên trong mở rộng, ý đồ đụng chạm đến trên trời tinh quang. Trương Lập Phàm không hiểu dùng mình một cái, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mạnh. Sơn Mị, cứ như vậy tùy tiện bị giết sao? Hắn cố gắng nhớ lại lấy cái gì, vừa mới mộng kỳ quái. Sơn Mị tại biến mất trước đó, tựa hồ tại hắn trong mộng lưu lại cái gì. Với lại trọng yếu nhất chính là, chém Sơn Mị sau, hắn cũng không thu hoạch được công đức. Còn lại quỷ, hắn giết đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được chút công đức, nhưng là Sơn Mị không có. Tính toán, chết cũng tốt không chết cũng thôi, còn dám tới, lại giết nàng một lần thuận tiện. Trương Lập Phàm tự tin thông vũ thuật đối phó núi này mị, đơn giản thiên khắc. Đến mấy lần giết nàng mấy lần. Cấp tốc quay người tiến vào trong phòng, đóng cửa phòng, bố trí tốt trận pháp. Trong phòng thất tinh ánh đèn chập chờn, ngọn lửa đốt chính vượng. Nhìn xem ván giường thượng, vậy ngày đều không biến hóa gì sư phụ. Trương Lập Phàm nhịn không được thở dài nói, sư phụ, ngươi ngủ được thật là an ổn. Lúc tờ mờ sáng, thiên quang đem âm khí một chút xíu xua tan. Không còn quỷ quái quấy rối, Sơn Mị bị thiệt lớn, khả năng đã trốn xa, cái này gian nan 7 ngày, cuối cùng đi qua. Trương Lập Phàm lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng, ghé vào sư phụ đầu giường, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Mặt trời mọc, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên hai gò má. Trương Lập Phàm đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lúc, chưa phát giác sợ hãi nhảy lên. Nguyên lai thất tinh đèn không biết lúc nào dập tắt, sư phụ thi thể vậy biến mất không còn tăm tích. Đây là có chuyện gì? Sư phụ đến cùng là thăng tiên vẫn là bị quỷ cho trộm đi? Trương Lập Phàm có chút mắt trợn tròn. Hơn nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên chú ý tới ván giường thượng một hàng chữ nhỏ, tiểu tử túi, làm không tệ, vi sư rất là vui mừng. Vi sư hiện đã hóa tiên mà đi, chớ niệm. Đến trên trời, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm chút cơ duyên xuống tới. Nhớ lấy, người tu đạo, khi cẩn thủ thanh quy, mới có thể đại đạo có thành tựu, không tham ăn, không tham tài, không háo sắc, kế tiếp là lít nha lít nhít trường thiên luy độc gian dạy ngữ liệu. Trương Lập Phàm nhìn cũng lười nhìn, thiện tay xóa đi. Cho cười, lão đạo sĩ này cầu thí thanh quy giới luật nếu có dùng, cũng không đến mức đi đến thi giải hóa tiên tiểu đạo, tiểu tử nhất sinh, cũng bất quá miễn cưỡng dây đến cái thành tiên danh ngạch mà thôi. Tuyệt đối không thể học hắn. Xác định sư phụ đã thành công thi giải thăng tiên, hắn cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm sự. tiếp xuống đạo trong miếu chỉ có hắn một người, đại khái có thể tiêu diêu tự tại, rốt cuộc không cần nghe người ta lại nhải quan thúc.
Rất tốt, rất tốt.
Hắn hớn hở ra mặt, muốn ăn no nê ăn mừng một phiên. Chợt nhớ tới rông tuyết gạo bạc, sắc mặt lại không tốt. Sư phụ là đưa tiễn nhưng là ăn cơm kiếm tiền, cần phải dựa vào chính mình nha. Thế nhưng là hắn một cái 12 tuổi tiểu đạo sĩ, làm như thế nào kiếm tiền đâu?
Càng nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là đến nhặt lên sư phụ lưu lại gia sản, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thay người chủ trì hôn tang giá thú, thuận tiện bắt cái quỷ, kiếm chút tâm đức. Thế nhưng là sư phụ không tại, hắn một cái nho nhỏ đạo sĩ, người khác tin được sao?
Chương 10. Hồng Liễu kiếm gỗ Trương Lập Phàm ngồi tại cửa ra vào, phát nửa ngày ngốc, nhất thời cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Đông nhiên nghĩ tới sư phụ ra trong hộp, còn có mấy chục mai áp đáy hòm đồng tiền. Hẳn là cũng có thể đổi ăn chút gì thấu hoặc hai ngày nữa. Mặt khác hắn kiếm gỗ đào trải qua liên tục sử dụng, đã linh quang tan hết, cần nghĩ biện pháp làm đem mới. Nếu biết trên thế giới này nhiều như vậy quỷ, tự nhiên cần cẩn thận, một cái bắt quỷ đạo sĩ, bị quỷ cho làm, mất mặt việc nhỏ, bỏ bệnh chuyện lớn. Còn có lá bùa đã tiêu hao sạch cần mua sắm một chút. Bất kể thế nào, hôm nay phải đi một chuyến chợ, chọn mua một phiên. Lúc này sương sớm tan hết, ánh nắng ấm áp, chính là đi đường thời điểm tốt. Kỳ thật nơi đây mặc dù vắng vẻ, nhưng là khoảng cách Thanh Loan trấn thượng đại tập thị cũng không xa, ước chừng 4-5 dặm đường dáng vẻ. Phu cận sở dĩ không có gì thôn xóm, là bởi vì vùng núi cằn cỗi, không tốt khai phát ruộng đồng, cho nên không có người nào ở lại. Lại đi cái 4-5 dặm, khúc sông dòng nước hòa hoang chỗ, có một mảng lớn đất bằng, ruộng tốt nhân ra trăm ngàn hộ, đây cũng là Thanh Loan trấn. Trương Lập Phàm bây giờ khí lực lớn, thân thể nhẹ, đi đường không tốn sức chút nào. Ước chừng nửa canh giờ công phu, liền đi vào Thanh Loan trấn chợ. 10 dặm tám thôn, tới đây đi chợ thôn nhân nối liền không dứt, khói bụi ồn ào náo động. Trương Lập Phàm trước lượng cái bày trải, mua chút xíu mại màn thầu nhét đầy cái bao tử. Tiếp lấy hướng người nghe ngóng nơi đó có bán lá bùa. Hỏi một vòng xuống tới, không ai có thể cho ra cái minh xác trả lời. Thậm chí có người giới thiệu cho một nhà bán vòng hoa đốt chôn tiền giấy địa phương. Nơi này Trương Lập Phàm đã từng cũng đã tới. Đi dạo một vòng, cũng không phát hiện lá bùa. Liền ngay cả đốt chôn dùng những cái kia minh tệ, cũng là thô ráp không chịu nổi, rõ ràng là dùng để lừa gạt người. Trương Lập Phàm thất vọng không thôi, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Có tu hành đạo nhân, phần lớn ẩn nấp tại Thâm Sơn Đại Xuyên bên trong. Xã này ở giữa phố xá sầm uất, đều là chút bận bận rộn rộn tục nhân, nào có cái gì chân chính lá bùa bán. Hắn vừa cẩn thận hồi ức một cái sư phụ lá bùa là từ đâu tới. Nhớ kỹ có mấy lần, sư phụ đều là mình mua chút cỏ gấu, đi qua vỡ nát, tẩy trắng, tự mình gia công. Có mấy lần hắn đưa ra muốn giúp đỡ, sư phụ còn mắng liệt liệt không cho lẫn bảo bối ghê gớm. Chẳng lẽ hắn là tại chế tạo lá bùa không thành?
Đúng, nhớ kỹ tạp học bên trong có ghi chép lá bùa chế tạo phương pháp, giống như cũng là dùng cỏ gấu chế tạo.
Cái này đúng. Nguyên lai sư phụ lá bùa cũng không phải là mua sắm mà là chính hắn tự mình chế tạo. Còn có cái này kiếm gỗ đào, chỉ sợ cũng là mình chế tạo a kiếm gỗ đào kỳ thật chế tạo không khó, khó được là chọn tài liệu. Thế gian gỗ đào rất nhiều, nhưng phần lớn là phàm gỗ, không dùng được. Đương nhiên, ngoại trừ gỗ đào bên ngoài, còn có liêu gỗ, gỗ táo, bách gỗ, tang gỗ, đàn mục, gỗ trinh nam các loại đều có thể dùng để làm kiếm. Lấy tốt xấu mà nói, gỗ đào, liêu gỗ, tang gỗ độ chênh lệch, bách gỗ, đàn mục, gỗ trinh nam tốt đẹp. Mà bách gỗ bên trong sườn núi bách tốt nhất, đàn mục bên trong màu tím tốt nhất, gỗ trinh nam trùng kim tơ tôn quý nhất, lại có chính là xét đánh gỗ. Trở lên mấy loại vật liệu gỗ, bất luận chủng loại, phàm là đi qua xét đánh thiên hỏa tẩy lễ, liền sẽ tăng thêm một tầng linh tính, là thượng đẳng nhất tài liệu. Chỉ bất quá xét đánh gỗ hiếm thấy, trên thị trường vài chục năm khó gặp một lần, có tiền vậy mua không được. Trên thị trường đi dạo một vòng sau, Trương Lập Phàm đã quyết định mình chế tạo lá bùa cùng kiếm gỗ. Nếu như thế, hắn hôm nay đến chợ, cũng chỉ cần phải mua điểm mét trở về nấu cơm liền tốt. Chỗ góc cua vừa vặn có nhà hủ tiếu chạy. Hỏi giá cả, chưa phát giác giật mình không thôi, một đấu gạo lại muốn 100 đồng tiền. Mà hắn trong túi tiền còn không mua được một đấu gạo, nhiều nhất có thể mua tứ ngũ cân bộ dáng. Lấy trước mắt hắn lượng cơm ăn, 2-3 ngày liền xong đời. Sinh hoạt không dễ, cần nắm chặt thời gian tìm một chút sinh kế. Sư phụ cũng là, bao nhiêu cũng coi như có chút người có bản lĩnh, vậy mà để cho mình nghèo thành dạng này, thật sự là ngoan, cố không thay đổi à. Trương Lập Phàm trong lòng lại phàn nàn sư phụ vài câu, mua mấy cân mét, dùng bao bố nhỏ bao lấy, tiện tay lắp tại trên bờ bay, ủ rũ túi đầu trở về. Trên đường hắn chợt thấy bờ sông một gốc lão liêu thụ, cành lá ung tùm, trung quanh nhận ẩn có một vòng xương trắng, ngưng tụ không tan. Hắn đông nhiên trong lòng hơi động, trong lòng tự nhủ, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết linh quang? Chỉ có nội ẩn linh quang kiếm gỗ mới có thể chế tạo thành tử mẫu kiếm. Hắn nhảy lên cái này quả lão liêu thụ, tiện tay bẻ một đoạn lớn bằng cánh tay nhánh cây. Chỉ thấy một cỗ đỏ tươi chất lỏng từ đứt gãy chỗ chảy ra, xem nó chất gỗ, bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, hoa văn rõ ràng. Trong đó càng có linh quang như ẩn như hiện. Tốt nhất đỏ liễu. Trương Lập Phàm trong lòng kinh hỉ. Lần này hắn cũng không tiếp tục thiếu tử kiếm có thể dùng. Đương nhiên, hắn càng muốn luyện chế một thanh mẫu kiếm, bộ dạng này mẫu kiếm phối hợp, kiếm thuật của hắn uy lực đem bao nhiêu lần lên cao. Nhưng mà đỏ liêu chất liệu vẫn là quá thấp, dùng để chế tạo mẫu kiếm có chút không đáng. Chỉ có thể lưu đến sau này hay nói. Hắn lại từ lão liêu thụ thượng thiêu tuyển mấy cây phẩm tướng tốt chặt cây gãy, nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ. Thu thập xong những cành cây này, vừa muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bên kia bờ sông, một tên gầy cao nam tử trung niên đang tò mò nhìn hắn chằm chằm. Trương Lập Phàm nhíu mày, đối với người này ánh mắt hơi có vẻ không thích. Không phải liền là gây mấy cây cành liêu sao, cũng không phải nhà ngươi về phần như thế chăm chú nhìn sao. bất quá hắn cũng không phải người gây chuyện, không có phản ứng cái kia gầy cao nam tử, ôm nhánh cây, cắm đầu rời đi. Bờ bên kia gầy cao nam tử gặp hắn đi xa, chưa phát giác lắc đầu khẽ cười nói, bất quá là cái ham chơi hài đồng mà thôi, là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, hắn cong tay, quay người rời đi, đi vào một mảnh cao lớn cây táo tàu rừng, đối diện một tòa lầu nhỏ, cửa lầu trước, mấy cái siêu siêu bẹo bẹo chữ lớn hơi có vẻ âm trầm, Minh Tràng tiệm tạp hóa. Rơi mảnh này bờ sông, lại đi một chút xa, liền dần dần hoang vắng. Một đường dẫm lên đá vụn, nhìn thấy top 5 top 3 nhân gia. Rất nhanh, dưới núi một tòa miếu hoang liền thấy ở xa xa đó chính là hắn ở 12 năm hang ổ, vọng nguyệt miếu. Lão đạo sĩ tiên thăng, chỉ để lại hắn một cái. Trở về trước tiên, tự nhiên là nhóm lửa nấu cơm. Lại nói, từ khi theo lão đạo sĩ, hắn cũng là rất ít nhấm nháp cơm trắng hương vị. Lần này, hắn mua tất cả đều là gạo kẻ, cơm trắng có thể ăn đến no bụng. Một bữa cơm tạo chừng hơn một cân. Ăn uống no đủ sau, lại bắt đầu hối hận không thôi. Không có lưu lại miệng, duy nhất một lần ăn hơi nhiều. Cũng may hắn là cái rộng thoáng người, đảo mắt liền đem những này bực mình sự tình ném sau, chuyên tâm luyện chế đỏ liễu kiếm gỗ. Lúc xế chiều, trong tay hắn đã nhiều ba thanh linh quang loẹt loẹt đỏ liễu kiếm gỗ. Kiếm thuật tăng lên, đối rèn đúc kiếm gỗ kỹ thuật vậy có rất lớn tăng thêm, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chế thành. Trương Lập Phàm sợ lấy mình tự mình chế tạo ba thanh đỏ liễu kiếm gỗ, nói không đắc ý, đó là giả. Nhớ kỹ sư phụ rèn đúc cái kia thanh kiếm gỗ đào lúc, không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu, lặp đi lặp lại loay hoay vài ngày, mới chế tạo cái kia một cây đào một kiếm, với lại không dùng mấy lần liền đã mất đi linh tính. Tay nghề quá cầu thả. Trương Lập Phàm đối sư phụ lại khinh bỉ mấy cái. Sau đó liền ôm cái này ba thanh kiếm gỗ, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay hắn không ngủ qua một cái tốt cảm giác, cái này ngủ một giấc đến đơn giản hôn thiên ám địa, thương ngọt vô cùng. Cũng không biết là giờ nào, buồn ngủ mông lung ở giữa, hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, đứng tại cổng hướng hắn phất tay tạm biệt. "Hảo huynh đệ, thay ta chiếu cố điểm phụ mẫu, từ hôm nay sau không thể chơi với ngươi náo loạn, ngày dần dần chuyển mát, ngươi cũng nhiều bảo trọng." Trương Lập Phàm lập tức có gan không rượu cảm giác, cuốn quýt vấn đạo, "Đại Dụng, ngươi muốn đi đâu nhỉ?" "Ta phải đi." Nô Đại Dụng không nguyện ý nhiều lời, mặt mũi tràn đầy cô đơn hướng hắn phất phất tay, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trương Lập Phàm suýt mồ hôi lạnh cả người, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn sát trời một chút, chỉ thấy đen kịt một màu, cũng không biết giờ nào. Chưa phát giác âm thầm suy tư giấc mộng mới vừa rồi, lẩm bẩm, vừa mới chỉ là giấc mộng sao, làm sao như thế chân thực? Không đúng, đó không phải là mộng. Là Ngô Đại Dụng linh hồn, hắn đến cùng ta cáo biệt, chỉ sợ. Chính kinh nghi bất định lúc, chợt nghe trong thôn truyền đến một tiếng kêu khóc, con của ta thanh âm kia hắn quen thuộc, chính là Ngô Đại Dụng lao nương Triệu Nhị xảo thanh âm. Ngô Đại Dụng, chết. Trương Lập Phàm cứ việc có chỗ đoán trước, nhưng vậy không khỏi ngẩn ngơ. Chương 11. Phong thủy, âm trạch ngày thứ 2 trời vừa hừng đông. Trong thôn một cái người nói chuyện, tên là Ngô Tam Lượng đi vào đạo trong miếu, sắc mặt nặng nề hô câu, "Tiểu đạo trưởng, sư phụ ngươi có đây không?" Trương Lập Phàm biết hắn ý đồ đến, lắc đầu nói, "Sư phụ ta, hôm qua tiên thăng." Ngô Tam Lượng run lên một lát, không thể tưởng tượng nổi đạo, "Sư phụ ngươi đạo pháp cao thâm, làm sao lại?" Trương Lập Phàm đối với cái này không dám gật bừa, nhưng vậy không nguyện ý nhiều lời, nói tránh đi, "Đại Dụng sự tình ngươi yên tâm, bao tại trên người của ta, ta đến thay hắn tuyển chỗ tốt, phong quang đại táng." Ngô Tam Lượng nghe vậy, một mặt hoài nghi đánh giá hắn một lát, chần chờ nói ra, "Tiểu đạo trưởng, ngươi được không?" "Cái gì không được? Sư phụ ta bản sự ta đều học xong với lại thành xuất Vu Lam. Thế nhưng là, sư phụ ngươi cũng vừa đi, hắn cũng không phải an táng sao? Sư phụ ta không cần, hắn cũng không phải chết. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ, không chết ngươi nói mò gì, dọa ta một hồi." Nô Tam Lượng trừng mắt liếc hắn một cái. "Sư phụ ta là tiên thăng. Ngươi đứa nhỏ này, tiên thăng cùng chết khác nhau ở chỗ nào sao?" "Khác nhau lớn, tiên gia sự tình ngươi không hiểu, không cần luận hỏi." "Này, ngươi liền nói ngươi sư phụ còn có thể hay không trở về a?" "Khả năng không về được." "Đó không phải là tính toán, đã ngươi sư phụ đã đi, cũng chỉ đành giao cho tiểu đạo trưởng ngươi đến chủ trì, Đại Dụng cùng ngươi ngày bình thường tốt nhất, hy vọng ngươi đừng bắt hắn hậu sự mở ra trò đùa." "Yên tâm đi, ta so ngươi để ý nhiều. Đại Dụng khi còn sống không có hưởng cái gì phúc, sau khi chết, khẳng định nhường hắn hưởng hết vinh hoa." Trương Lập Phàm đối với mình sở học, có loại không hiểu tự tin. "Không phải, Đại Dụng đứa nhỏ này chết yểu, đảm đương không nổi hậu táng, ngươi cũng chớ làm loạn a, tiểu đạo trưởng." Nô Tam Lượng nhiều ít vẫn là hiểu được chút âm phủ quy củ, nghe hắn nói lời nói lớn như vậy, luôn cảm thấy không thỏa đáng. Biết mấy ngày nay ta đi trước chọn lựa chỗ tốt, còn lại tất cả tục sự liền giao cho lão nhân gia ngài chủ trì." Trương Lập Phàm câu nói này coi như nói có chút đạo đạo. Nô Tam Lượng gật đầu nói, "Cái này hiển nhiên đều là một cái trong thôn ta khẳng định sẽ cẩn thận đảm đương. Ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút cha mẹ của hắn, dù sao các ngươi bình thường chơi rất tốt." "Tốt a." Hai người bọn họ cùng một chỗ nhìn Ngô Đại Dụng phụ mẫu. Cái này nhị lão không cần phải nói, tự nhiên là khóc chết đi sống lại. Trương Lập Phàm trải qua mấy ngày nay hung hiểm sự tình, đối đãi sinh tử cách nhìn tự nhiên khác biệt dĩ vãng, tượng trưng an ủi bọn hắn vài câu, cũng không có dừng lại thêm, quay người rời đi. Trong thôn đối với nhường Trương Lập Phàm cái này tiểu đạo trưởng chọn lựa mộ huyệt sự tình, rất có phê bình kín đáo. Dù sao một cái 11-12 tuổi hải tử, vô luận hắn nói chuyện đến cỡ nào lao thành, thấy thế nào vậy không thế nào đáng tin cậy. Nhưng mà cái này hoang vắng vô danh sơn thôn, nào có cái gì có thể xem phong thủy, chọn lựa mộ huyệt tiên sinh. Tăng thêm nghe nói lao đạo sĩ xác thực đã tiên thăng, không trở về nữa. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhường Trương Lập Phàm đến đảm đương chức trách lớn. Lúc này người đối đãi sống và chết, một dạng coi trọng. Sau khi chết chọn lựa âm trạch, cùng tuyển chỉ xây phòng giống nhau là hạng nhất đại sự, không thể có mảy may qua loa. Mặc dù Hoang Vắng Sơn thôn không có ý tứ gì, nhưng là bọn hắn đối đãi tử vong thái độ, chăm chú trình độ tuyệt không so với cái kia cao môn đại hộ bên trong nhà giàu người kém. Trương Lập Phàm tự nhiên vậy minh bạch đạo lý trong đó. Nay phong thủy thuật, hắn mặc dù chưa đủ lớn hiểu, nhưng sư phụ để lại tạm học bên trong có ghi chép, hắn chỉ cần nghiên cứu đường này, sau đó dùng công đức tăng lên, liền đầy đủ dùng. Tham hỏi Ngô đại dùng phụ mẫu trở về, hắn tiện tay nghiên cứu phong thủy thuật. Hơn nửa ngày công phu sau, hệ thống liền hiện ra tiến độ. Bất quá cũng chỉ là thêm đến 5 tiến độ, liền không thêm. Cân nhắc đến tạm học bên trong còn có cực kỳ cường đại đạo thuật cần học. Phong thủy thuật cũng bất quá là tạm học bên trong vô dụng nhất một loại, học quá nhiều có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bây giờ công đức đối với hắn vẫn là rất trọng yếu, không thể ở trên đây lãng phí quá nhiều. Học cái không sai biệt lắm, đầy đủ cho Ngô đại cần tìm chỗ tốt, hưởng thụ âm phủ vinh hoa là đủ. Buổi chiều hắn liền tại hậu sơn thượng dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm cái phong thủy bảo địa. Nơi này lưng dựa núi cao, phía trước nhìn qua một mảnh thanh thủy, tả hữu hai núi vây quanh. Là chỗ tốt, chỉ là khoảng cách Ngô đại dụng sơn thôn có chút xa, ước chừng 4-5 dặm địa lộ, với lại đường núi không dễ đi, nhất quan tài có thể sẽ vất vả một điểm. Bất quá người chết có khối này phúc địa, cũng có thể vì người sống mang đến phúc vận, vất vả chút là đáng giá. Buổi chiều trở lại trong thôn, chủ nhà tự nhiên vì hắn chuẩn bị cơm. Vừa bọn hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vậy không có chối từ, ăn uống thả cửa một trận. Đương thời mấy tên tráng hán trong nhà hỗ trợ, gặp hắn một cái tiểu đạo sĩ ăn hơn nửa thùng cơm, lại ăn mấy bát nổ viên thịt, nổ đầu hũ loại hình, đều cả kinh trận mắt hốt mồm. Trong lòng tự nhủ, cái này người tu đạo, đều như thế có thể ăn sao? Mặc dù ăn nhiều như vậy, nhưng là tất cả mọi người âm thầm kinh hỉ. Cái này tiểu đạo sĩ có thể ăn như vậy, nghĩ đến là cái sẽ làm sự tình. Sau khi ăn xong, Trương Lập Phàm đem trong thôn người nói chuyện gọi tới, nói với hắn âm trạch địa chỉ đã cho tốt. Ngô Tam Lượng là cái chịu trách nhiệm, không yên lòng cái này tiểu đạo sĩ làm việc, do dự dự nói ra, nếu như đã cho tốt, chúng ta bây giờ liền dẫn người đi xác định một cái vị trí, sớm đào đất khởi công a. Trương Lập Phàm tự nhiên gật đầu nói, tốt. Nói đi liền đứng dậy đằng trước dẫn đường. Ngô Tam Lượng kêu lên mấy cái cơ linh có sức lực hoa màu hán, đi theo Trương Lập Phàm sau lưng, một đường hướng chỗ kia phong thủy bảo địa đi đến. Không bao lâu, đi vào địa phương, mấy tên hoa màu hán mặc dù chưa thấy qua việc đời, nhưng cũng bị nơi này cả kinh hô to một tiếng, thật là một cái nơi tốt. Liền ngay cả Ngô Tam Lượng cũng không thể không thán phục, trong lòng tự nhủ cái này tiểu đạo trưởng thật đúng là có chút bản lĩnh. Nơi này, liền ngay cả hắn cũng muốn làm muốn chết sau nơi ở, bất quá nghĩ lại cảm thấy không đúng. Liền hơi có vẻ lo lắng nói ra, tiểu đạo trưởng, nơi này ngược lại là chỗ tốt. Chỉ là đại dụng đứa nhỏ này là cái chết yểu mệnh, phúc bạc, ta lo lắng hắn ép không được phong thủy của nơi này, ngược lại đưa tới tai họa. Lời nói này có mấy phần đạo lý. Tốt phong thủy cũng cần tốt số người mới có thể trấn áp được. Bạc mệnh vô phúc người, không chỉ có trấn không được phong thủy âm trạch, ngược lại đưa tới càng lớn tai họa. Cho nên chết yểu người, bình thường coi trọng giản tiện việc mai táng, không phải là không có nguyên nhân. Mấy cái hoa màu hán cùng Ngô đại dùng nhà, cũng coi như có quan hệ thân thích. Nghe Ngô Tam Lượng lời nói, cũng đều cho rằng có lý, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc một chỗ nơi tốt, đại dụng đứa nhỏ này không có phúc hưởng thụ. Trương Lập Phàm đã nghiên cứu phong thủy thuật, tự nhiên so những người này minh bạch đạo lý trong đó. Vừa cười vừa nói, mấy vị thúc ba không cần lo lắng, ta tự có biện pháp hóa giải, nhất định phải huynh đệ của ta ở phía dưới hưởng thụ âm phủ chi phúc. Mấy người một mặt kinh ngạc hỏi, tiểu đạo trưởng, cái này cũng có thể hóa giải sao? Tự nhiên. Trương Lập Phàm khẽ bước cằm, vừa đi vừa về tại trong vùng núi đi một vòng, ở giữa không ngừng điểm vẽ tranh, đông nhiên chỉ vào một cái địa phương nói ra, các ngươi ở chỗ này mở đảo, dài 7 xích 5 thước, rộng 3 thước 3 thước, sâu 6 thước 9 thước. Hoa màu hán chần chờ một chút, gặp Ngô Tam Lượng gật đầu cho phép, liền cầm cây thước đo kích thước, bắt tay vào làm mở đảo. Đào đường này, có đại khái hình dáng, đông nhiên một cỗ thanh lương chi khí từ dưới chân trong đất dâng lên, chưa phát giác sợ hai thằng nói, tốt dâm mát địa phương. Chương 12. Nhà giàu người hầu, mua bán tới cửa Ngô Tam Lượng nghe bọn hắn nói hiếm lạ, vội vàng xích lại gần quan sát. Chỉ thấy ướt át trong đất bùn, một tầng thật mỏng khói xanh mở mịt trong đó, không khỏi trừng lớn mắt đạo, thủ đoạn thật là lợi hại. Quay đầu nhìn Trương Lập Phàm một chút, gặp hắn không nóng không đổi, một bộ lao luyện thành thục dáng vẻ. Chưa phát giác sợ hãi kinh hãi nói, thế này sao lại là cái gì hài tử, rõ ràng là cái có đạo hạnh cao nhân. Kinh hãi qua đi, lại chưa phát giác sinh ra ba phần kinh ý, thối lui đến Trương Lập Phàm bên người, chắp tay nói, đạo trưởng quả nhiên thủ đoạn cao minh, chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Lời này ngược lại không tất cả đều là bởi vì Ngô đại dùng, mà là chính hắn vậy đến sớm tuổi lục tuần. Không chừng có một ngày liền thành âm phụ chi quỷ, đến lúc đó còn cần tiểu đạo trường chiếu cố. Người ứng kính này, càng hẳn là kính. Như tiểu đạo trường như vậy cao nhân, vẫy tay một cái liền có thể tụ âm thành sương mù, cải biến phong thủy đi hướng, nhường vô phúc người hưởng thụ có phúc chi địa. Sao có thể không khiến người ta kính trọng? Trương Lập Phàm lơ đến cười cười. Vừa mới bất quá là cái thủ đoạn nhỏ, chính là trận pháp một môn bên trong tụ linh trận, có thể tụ tập thiên địa âm khí tại âm trạch bên trong, nhường phong thủy không mất, cho dù vô phúc người, cũng có thể ngăn chặn nơi đây phong thủy, phúc phận kéo dài. Làm những này, hắn vẫn cảm thấy có chút mất mát. Nghĩ thầm Ngô đại dùng chết, cùng hắn cũng có chút quan hệ, nếu không phải là mình hảo hữu, những cái kia tiểu quỷ cũng sẽ không thượng hắn thân đến dụ dỗ mình. Với lại trước đó mấy năm cũng nhờ có nhà hắn chiếu cố. Đã khi còn sống không thể đáp lại huynh đệ, liền sau khi chết cho hắn chút đền bù a các loại đầu thất qua đi, cho thêm hắn đốt chút tiền giấy. Tiền giấy đối với âm phủ người tới nói, có rất nhiều chỗ tốt. Tạp học bên trong có quan hệ với âm phủ ghi chép. Nói người sau khi chết trước tiên chính là tìm tới Hoàng Tuyệt Lộ, đi địa phủ Diêm Vương nơi đó báo danh. cũng chính là tục ngữ nói chứng minh thân phận, đầu thất qua đi, không trên đất phủ danh sách thượng trèo lên tên tạo sách tất cả đều là cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ có bao thê thảm không cần nhiều lời. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nô đại dùng âm hồn khả năng đã đi lên hoàng tuyệt lộ. Sau khi đi danh, địa phủ sẽ căn cứ một người khi còn sống sự tích tiến hành bình phán. Có công đức lưu lại làm con sai, hoặc luân hồi chuyển thế lại hưởng một thế phúc duyên. Có tội ác, trừng phạt hạ đao núi biển lửa, vô gian địa ngục. Vô công vô tội, tầm thường người sẽ bị điều về trở lại âm trạch ở lại, thưởng thụ hậu nhân cung cấp nuôi dưỡng, chờ đợi luân hồi. Cái này liền gọi là hồi hồn. Thế gian đại đa số người đều là tầm thường người, cho nên âm trạch đối đại đa số âm hồn tới nói cực kỳ trọng yếu. Cái này không chỉ có quan hệ đến chết sau tại âm phủ sinh hoạt hàng ngày, còn quan hệ đến thế luân hồi. Dù sao ai cũng muốn ném tốt thai, tiếp sau không còn làm trâu làm ngựa. Nhưng mà tốt thai danh ngạch có hạn. Nếu không có đại công đức, lại không có hậu nhân cung phụng trợ giúp, đừng nói ném tốt thai. Đoán chừng ngay cả tái thế luân hồi tư cách đều không có. Dù sao một thế trăm năm ngắn như vậy, mà địa phủ lại cư trú các loại súc vật châu ngựa, vạn vật bầy sinh, to to nhỏ nhỏ hồ linh. Địa phủ bận rộn, quỷ sai có hạn, có chút không có nền tảng tiểu quỷ, phân biệt đối xử đều cần xếp tới trăm ngàn năm về sau mới có một cái luân hồi danh ngạch. Có câu nói ngàn năm vì quỷ, đổi lấy châu ngựa cả đời, câu nói này thể hiện tất cả ngàn ngàn vạn vạn tiểu quỷ chua sót. Cho nên các loại nô đại dùng hồn trở về, cho thêm hắn đốt chút tiền giấy, cũng có thể giúp hắn sớm chút ném tốt thai. Đương nhiên, địa phủ này giấy tiền vàng mà cũng không phải tùy tiện cái gì đều thành. Giống chợ búa bán hàng rong thượng, khắp nơi có thể thấy được những cái kia đốt cho tiền, đối với âm phủ người mà nói, không có gì đại dụng, cùng giấy lộn không có gì khác biệt. Chân chính có dùng tiền giấy, là đi qua có đạo hành người, dùng đặc thủ phương thức chế tạo giấy tiền vàng mà mới vừa có dùng. Loại này giấy tiền vàng mà cùng lá bùa tài liệu cơ bản giống nhau. Bởi vậy Trương Lập Phàm hiểu được như thế nào chế tác, chỉ bất quá thiếu chút thực tiễn mà thôi. Sau khi trở về, hắn liền muốn bắt tay vào làm chế tác, thuận tiện cũng muốn nhiều tạo một chút lá bùa. Nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Mấy cái có sức lực hoa màu hắn thay nhau đào đất, nô đại dùng âm trạch rất nhanh đào xong. Trương Lập Phàm xuống dưới nhìn một chút, lớn nhỏ kích thước vừa vặn, liền hài lòng gật đầu nói, nơi này phơi một phơi, chạy trốn suối quẩy, tuyển ngày tháng tốt, liền có thể an táng. Nô Tam Lượng bọn người thì là vây quanh ở hắn trước mặt, cẩn thận lắng nghe hắn nói tới, không dám có chút sai lầm. Âm trạch đã cho tốt, một đám người trở lại trong thôn, liền ai cũng bận rộn sự tình. Tất cả mai táng công việc, tự nhiên không dùng đến Trương Lập Phàm quan tâm. Chỉ bất quá trong nhà còn thừa mễ lương không nhiều, ngược lại để Trương Lập Phàm trong lòng phiền não. Kỳ thật hỗ trợ Ngô Đại Dùng tuyển chỗ tốt, người nhà bọn họ bao nhiêu sẽ bày tỏ một chút. Nhưng là Trương Lập Phàm gặp Ngô Đại Dùng phụ mẫu thương tâm khổ sở, những người còn lại riêng phần mình đội vàng xử lý hậu sự. Hắn vậy không mặt mũi lưu tại nhà khác ăn uống. Ta cái này một thân đạo thuật, chém bị bắt yêu, lại còn muốn vì mễ lương phát sầu. Trương Lập Phàm ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, im lặng thở dài. Đang nghĩ ngợi về sau nên làm cái gì, chợt thấy xa xa tới hai người. Một người tuổi già sức yếu, tự nhiên là trong thôn người nói chuyện Ngô Tam Lượng. Một cái khác thì là một vị bụng lớn tiện tiện, người mặc màu xanh áo ngắn trung nhân. Xa xa Ngô Tam Lượng liền xông Trương Lập Phàm hô, "Tiểu đạo trưởng, ngươi có sinh ý tới?" Trương Lập Phàm nghe vậy vui mừng, đứng dậy nên đón đạo, "Ngô đại bá, tiến đến ngồi, tiến đến ngồi." Ngô Tam Lượng chắp tay, khiêm tốn nói ra, "Không được, không được, tiểu đạo trưởng, là vị này đại quan nhân tới tìm ngươi, nói là trong nhà nháo quỷ, muốn mời ngươi đi xem một chút." Trương Lập Phàm mới vừa rồi còn tại sầu sinh kế, không nghĩ tới sinh kế lập tức tới đây. Xong cái kia áo ngắn phú quý nhân cười hỏi, "Ngươi cần phải tìm ta đi bắt quỷ?" Phú quý nhân nghe vậy, có chút do dự mà hỏi, "Ngươi nơi này chính là Vọng Nguyệt Miếu, không biết Trần đạo trưởng có ở đó hay không?" "Sư phụ ta không có ở đây, ta là hắn đệ tử đắc ý, tìm ta cũng giống vậy." Trương Lập Phàm có chút đội bằng nói, "Cái kia, vẫn là chờ sư phụ ngươi đến cho thỏa đáng." Phú quý nhân sắc mặt lúng túng cười một tiếng, "Nào dám nhường tiểu hài tử này cùng hắn đi trong nhà bắt quỷ, cho quỷ đưa thì sao?" Nô Tam Lượng ở bên cạnh nhìn, cũng biết lôi kéo hắn tay áo đạo, "Lục đại quan nhân, ngươi cũng đừng nhìn đạo trưởng tuổi còn nhỏ, hắn bản sự nhưng lớn đâu, vạn nhất chọc giận hắn, trong nhà ngươi quỷ, tìm ai cho ngươi đổi bắt?" Cái này họ Lục nghe hắn đề cập quỷ chữ, mặt béo rõ ràng run một cái, vẫn không xác định vấn đạo, "Tiểu đạo trưởng, ngươi thật sự có bản sự bắt quỷ?" Trương Lập Phàm gặp hắn chần chờ không tin, cũng không tốt biểu hiện quá mức chủ động, liền phất ống tay áo một cái, cau mày nói, "Nói nhảm, ta như không có bản sự, sao dám nhận lời ngươi chuyện lớn như vậy, tin thì tin, không tin thì thôi, sau lưng có đường, ở đâu ra về đến nơi đâu?" Họ Lục nghe hắn nói lợi hại, thật tin ba phần, nhưng vẫn hơi có chút do dự, kiên trì vấn đạo, "Không biết Trần đạo trưởng lúc nào trở về?" Ngô Tam Lượng nghe hắn hỏi như vậy, cũng biết giữ chặt hắn nhỏ giọng gì thay nói, "Ngươi cũng đừng nói như vậy, lao đạo trưởng hôm trước đi, tiểu đạo trưởng thương tâm không nguyện ý tin tưởng, chỉ nói là thăng tiên mà đi, ngươi như hỏi gốc, hắn không để ý tới ngươi nên làm cái gì." Họ Lục nghe nói lao đạo trưởng qua đời, trong lòng được không thất vọng, phương biên mấy chục dặm, hắn vậy chưa nghe nói qua cái gì có đạo hạnh cao nhân. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mời cái này tiểu đạo sĩ đi một chuyến. Thế là túi đầu thành khẩn mời đạo, "Tiểu đạo trưởng, nhà chúng ta chủ nhân đại hào gọi Lục Hồn, gần nhất bị một cái ác quỷ dây dưa, gia đình trên dưới không yên, nghe nói nơi này đạo trưởng có bản lĩnh, cố ý phái ta tới mời. Còn xin đạo trưởng thương hại, hỗ trợ đem quỷ kia ngoại trừ, sau đó chủ nhà tất có thâm tạng." Trương Lập Phàm nghe Ngô Tam Lượng gọi hắn đại quan nhân, còn tưởng rằng là cái có lai lịch nguyên lai bất quá là cái nô bộc. Một nô bộc liền xuyên tốt như vậy, ăn như thế phúc hậu, chủ nhân hắn nhà, khẳng định là cái có danh vọng nhà đại phú. Có lẽ cái này một cái mua bán,
liền đủ ăn được nửa năm.
Rất tốt.
Chương 13. Giang hồ lỗ mang khách, tiểu thi trưởng trị Trương Lập Phàm trong lòng cao hứng, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, đi thôi, thừa dịp sắc trời còn sớm, ta đi theo ngươi nhìn xem.
Cho mời, cho mời.
Cái này họ Lục người hầu khiêm tốn đưa tay hư dẫn, linh hắn tiến đến. Thanh Loan trấn Lục gia, tổ tiên làm qua huyện lệ quan, lưu lại một mảng lớn trang viên điền sản ruộng đất, hậu nhân mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng là dựa vào tổ tiên lưu lại những này điền sản ruộng đất, cũng coi là một phương phú quý. Lục gia trong trạch viện, trước mắt chủ nhà lao ra tên là Lục Hồn, nghe nói người hầu mời cái biết bắt quỷ đạo sĩ trở về, cũng quyết nên ra ngoài cửa. Cái này Lục Hồn năm nay hơn 40 tuổi, mặc dù trong nhà phú quý, nhưng là dâu ria đã hoa râm, thần sắc tiểu tụy. Nhìn thấy cổng cùng người hầu cùng đi dĩ nhiên là một tên xa lạ tiểu đạo sĩ, không khỏi nổi giận mắng, ngươi hôn đàn này, cho ngươi đi Vọng Nguyệt Miếu mời Trần đạo trưởng, ngươi làm sao nhận cái tiểu hoa nhi đến? Người hầu cũng quyết quỳ xuống, đem Vọng Nguyệt Miếu bên trong lão đạo sĩ tiên thằng, chỉ có một tên tiểu đồ đệ sự tình như thật nói ra. Lại sợ bị quở trách, sinh động như thật đem Trương Lập Phàm bản sự hung hăng tán dương một trận. Lục Hồn nghe, cũng tin mấy phần, sắc mặt có chút hòa hoãn, xong Trương Lập Phàm nói xin lỗi rồi tiểu đạo trưởng, người hầu ăn nói vụ bè, không có tương lai lịch nói rõ ràng, chỗ thất lễ, đa đa hải hàm. Hắn mặt ngoài khiêm tốn, trong mắt hoài nghi lại là không cách nào che giấu. Dù sao Trương Lập Phàm nhìn qua thực tại quá non nớt, mặc dù người hầu đem hắn khen thành hoa, nhưng mà chưa thấy qua, cuối cùng thật không dám vững tin. Trương Lập Phàm cũng biết mình tuổi tác quá nhỏ, nhất thời rất khó lấy tín nhiệm tại người. Vậy không nhiều lời, xung nhìn một chút, chỉ thấy một cỗ như có như không hàn khí từ hậu viện truyền đến, trong lòng cũng có một chút lực lượng, vị này cũng không tính quá mạnh. Liên vừa chỉ cái kia phương vị vấn đạo, ta nhìn nơi đó âm khí rất nặng, thường xuyên náo quỷ địa phương, có phải hay không nơi đó? Lục Hồn gặp hắn thuận miệng điểm phá vấn đề, trong lòng kinh hỉ nói, cái này tiểu đạo sĩ quả nhiên là cái có bản lĩnh. Lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình nói ra, tiểu đạo trưởng ở xa tới mệt nhọc, mời nghỉ ngơi trước một lát, tại hạ làm cho người đặt mua tốt hơn rượu thức ăn ngon, các loại ăn no có sức lực lại đi bắt quỷ không muộn. Lúc này sắc trời còn sớm, quỷ hồn không dám ra đến. Trương Lập Phàm vừa lúc trong bụng trống rỗng, hài lòng gật đầu nói, như thế cũng tốt. Sau đó, hắn bị khách khí linh vào một gian phòng. Lục Hồn cùng hắn ngồi tại trước bàn nói chút nhàn thoại, đột nhiên một cái lô mạng thô lô hán tử đi đến. Lưng đeo mạch đao, người mặc áo khoác ngoài quần dài, bả vai nửa lộ, râu ria lôi thôi lết thiết. Chưa tới trước mặt, liền có một cỗ cương mãnh hung hãn khí tức đập vào mặt. Trương Lập Phàm trong lòng giật mình nói, cái này người nhà nhìn xem đều sạch sẽ phú quý, tại sao có thể có dạng này một cái lôi thôi ác hán tùy ý xuất nhập? Cái kia ác hán mắt hổ nhìn chung quanh, sải bước đi vào trước bàn, không chút khách khí tòa hạ, miệng bên trong phàn nàn nói, ta nói Lục viên ngoại, nhà các ngươi người cũng quá chậm trễ, dù sao không cho tốt sắc mặt không nói, cái này ăn cơm cũng không kịp lúc, còn thế nào để cho ta cho ngươi trong đêm thủ vệ? Lục Hồn đối cái này ác hán hơi có chút căm ghét, nghe vậy liền cau mày nói, ngày hôm đó đầu còn sớm, ngươi gấp cái gì? Không thể thiếu ngươi ăn. Sau đó có hơi có vẻ khiểm nhiên xông Trương Lập Phàm đạo, vị này là Liên Sơn bang anh hùng Ngụy Cung, trong nhà náo quỷ, ta mời hắn đến trấn trạch tử làm người thô lô không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin đảm đương một hai. Trương Lập Phàm khẽ bước cảm, lơ đễnh. Ngụy Cung gặp chủ nhà đối đãi một tên tiểu hoa nhi, vậy mà so với chính mình còn khách khí, bất mãn trong lòng, lạnh giọng vấn đạo, không biết vị tiểu huynh đệ này là lai lịch gì. Lục Hồn liền một mặt nhiệt tình giới thiệu nói, vị này là Vọng Nguyệt Miếu đạo trưởng, có đại bản sự, đêm nay ta mời hắn hỗ trợ bắt quỷ. À, đúng, còn muốn cảm tạ Ngụy huynh đệ hỗ trợ trấn trạch tử, nếu không trong nhà cũng sẽ không có mấy ngày nay yên tĩnh. Nguyên lai giang hồ hiệp khách trên thân dương cương chi khí trọng, ác quỷ không dám tùy tiện trêu chọc. Đây cũng là Lục Hồn không chê Ngụy Cung thô lỗ, đem hắn lưu tại trong trạch viện nguyên nhân, có hắn tại, gia đình có thể tạm thời an bình, không có bị cái kia ác quỷ dây dưa, hại tính mệnh. Nhưng là hắn cũng không dám chủ quan, bởi vậy bốn phía tìm hiểu, mới có hôm nay mời Trương Lập Phàm đến đây bắt quỷ chuyện như thế. Ngụy Cung nghe lời này, càng phát ra nổi giận, thừ một tiếng nói, nhỏ như vậy liền đi ra gần người, nhà ngươi đại nhân biết không? Hắn bởi vì tập võ, trên thân dương khí trọng, âm hồn không dám tới gần, bình thường tự nhiên vậy rất khó gặp được quỷ quái quấy rầy, vì vậy đối với thần quỷ sự tình, luôn luôn khịt mũi coi thường. Đối với những cái kia bắt quỷ đạo sĩ, tự nhiên không thế nào cho thấy, coi là đều là gạt người trò xiếc. Lục Hồn nghe hắn nói vô lễ như thế, biến sắc, cúi đứng dậy xông Trương Lập Phàm bồi thường cái lễ, lại đối Ngụy Cung âm thanh trách mắng, ngươi cái này khờ hạng, ta ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi, ngươi làm sao như thế đối đãi ta mời khách nhân? Ngụy Cung nghe lời này, trong lòng càng thêm tức giận, vuốt vuốt ống tay áo, đứng dậy đâm cái mã bộ, bốn bề yên tĩnh, nghiêm nhiên một bộ giang hồ hào kiệt tư thế. Xông Trương Lập Phàm ngâm nói, tới tới tới, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám can đảm tự xưng cái gì thế ngoại cao nhân. Trương Lập Phàm nhìn đồ đần một dạng nhìn con hàng này một chút, cười nhạo nói, ngươi lại muốn cùng một đứa bé đánh nhau, bạch đã lớn như vậy vóc dáng. Ngụy Cung nghe hắn như thế chảo phúng, lập tức sắc mặt đen như đáy nổi. Đột nhiên bọn tới Trương Lập Phàm trước mặt, siết chặt nắm đấm, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi nhìn ta cái này to bằng bát dâm nắm đấm, một quyền xuống dưới có thể đánh chết một con trâu. Ngươi như sợ hãi, sớm làm rời đi. Lục viên ngoại đối ta không tệ, ngươi dám ở chỗ này hết ăn lại uống, ta tha không được ngươi. Trương Lập Phàm tiện tay bóp tại hắn trên nắm tay, cái này một lớn một nhỏ, một đen một trắng hai cánh tay vừa so sánh, giống như lấy trứng trọi với đá. Lục Hồn ở một bên thấy, cũng bất giác run như cầy sấy, trong lòng tự nhủ đạo sĩ am hiểu pháp thuật, khí lực sao hơn được cái này giang hồ mãng hán. Vừa muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên nhìn thấy Ngụy Cung toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Ngụy Cung bị hắn tay nhỏ bắt lấy, lúc đầu muốn trào phúng một phiên, nhưng mà rất nhanh tiện ý biết đến không đúng,
cái kia tay nhỏ giống như kìm sắt bình thường, nắm xương tay hắn tiếp cận đứt gãy. Muốn rút về, vô luận như thế nào dùng sức, tay kia như là bản thạch, lù lù bất động. Thầm nghĩ không minh bạch, tiểu oa này nhi vì sao lớn như thế khí lực, đơn giản yêu nghiệt. Sắc mặt của hắn từ thanh chuyển bạch, từ trắng chuyển đỏ. Đông nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống đất đạo, tiểu gia gia, ta sai rồi, ta cũng không dám lại mạo phạm ngươi, thả cho ta đi. Đứng ngoài quan sát Lục Hồn ngạc nhiên ngốc trệ tại chỗ, sống lớn như vậy, chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy một màn. Trương Lập Phàm gặp hắn lớn như vậy vóc dáng, vậy mà nói quỷ liền quỷ, cũng có chút xem thường, cười lạnh nói, vừa mới ngươi nói một quyền có thể đánh chết một con trâu, ngươi còn xem, tiểu gia một quyền này có thể đánh chết vài đầu. Ngụy Cung vẻ mặt đau khổ nói, gia gia nha, ngược lại đánh chết ta là đủ rồi, tha mạng, tha mạng, ta biết thác. Trương Lập Phàm gặp hắn nhận lầm thái độ thành khẩn, nghĩ đến hôm nay là đến kiếm tiền, không phải đến đánh người, thế là liền hừ lạnh một tiếng buông tay ra, buông tha hắn. Ngụy Cung đứng dậy nắm chặt lại nắm đấm, phát hiện ngoại trừ đau đớn khó nhịn bên ngoài, không có thương tổn đến gân cốt, biết vừa rồi tiểu đạo sĩ lưu lại tay, bằng không hắn cái tay này sợ là muốn phế rơi mất, may mắn đồng thời vậy mà sinh ra mấy phần cảm kích. Tiên Trứ Kiểm đứng tại Trương Lập Phàm trước người, chất đống cười hỏi, tiểu gia, ngươi vừa mới làm đó là cái gì yêu thuật, có thể dạy ta không? Vô tri, đây là đạo pháp, yêu thuật gì? Trương Lập Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 14. Phú gia thiên kim hóa oan hồn đùng đùng đúng, tiểu gia, ta muốn theo bên cạnh ngươi làm bừng trà đổ nước đồng tử, ngươi nhìn được không? Ngụy Cung triệt địa từ bỏ mặt. Ngươi có cô nương ôn nhu sao? Không có. Ngươi mặt so cô nương đẹp không? Không có. Cái kia không phải ta vì sao muốn thu ngươi? Ách, xin hỏi tiểu đạo trưởng, ở trong đó có liên quan gì sao? Ngụy Cung kinh ngạc trương đại trùy. Ngươi không ôn nhu vậy không đẹp, chỉ là muốn đẹp, hiện tại hiểu không? Đã hiểu. Ngụy Cung ngủ rũ, như cái làm sai sự tình hài tử. Trương Lập Phàm tự lo cầm một khối bánh ngọt ném vào trong miệng, nhắm mắt không nói. Đứng ngoài quan sát tôi tớ cùng Lục gia lão gia, trong mắt không còn chút nào nữa khinh thị, tất cả đều kính sợ. Sau đó ăn chút cơm rau dưa. Ban đêm chưa phát giác tiến đến. Trương Lập Phàm đứng lên nói, trời tối, chúng ta đi hậu viện nhìn xem. Lục Hồn cuống quýt đi cùng ở bên cạnh nói, cho mời, cho mời. Một lát sau, Trương Lập Phàm bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía một bên không nguyện rời đi Ngụy Cung đạo, ngươi đi theo vướng bận, mau chóng rời đi à. Ngụy Cung có chút mắt trợn tròn mà hỏi, tiểu gia, ta cũng muốn nhìn xem, quỷ dáng dấp ra sao. Hắn nguyên bản không tin quỷ, nhưng mà lĩnh giáo tiểu đạo trưởng bản sự sau, không tin cũng phải tin. Người đều hiếu kỳ, nếu biết trên thế giới có quỷ, nếu không tận mắt xem xét, so giết hắn còn khó chịu hơn. Trên người ngươi dương khí trọng, quỷ thấy ngươi không dám ra đến, cho nên ngươi vẫn là tránh một chút tốt. Trương Lập Phàm nói ra. Ngụy Cung cổ mặt, bắt lấy Trương Lập Phàm tay náo đạo, tiểu gia, ta thực tại rất hiếu kỳ, ngài đạo pháp cao cường, nghĩ biện pháp, cũng cho ta mở mắt một chút à. Trương Lập Phàm nghĩ đến thanh danh của mình không hiện, sau này nếu muốn bằng vào bắt quỷ ăn cơm, còn cần có người thay hắn tuyên dương một cái. Lại thấy hắn khóc bất ức, cũng có chút đáng thương. Thế là liền nói ra, ngươi đi theo ta có thể, nhưng là không có ta cho phép, không cho phép lên tiếng, vậy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Biết không? Là. Ngụy Cung cuống quýt đáp ứng. Trương Lập Phàm gật gật đầu, từ ra trong hộp xuất ra còn sót lại hai tấm lá bửa, bút mực dính điểm màu chó đen, trên bản tô tô vẽ vẽ. Không lâu, hai tấm mới tinh phù lục bị hắn vẽ ra. Một chương là tàng thần phù, một chương là hộ thân phù. Tàng thần phù có thể tạm thời che khuất Ngụy Cung trên người dương cương chi khí, không đến mức đem quỷ dọa chạy. Một cái khác chương hộ thân phù là cho Lục Hồn, mặc dù liệu định quỷ kia không có mạnh cỡ nào, chính hắn cũng không sợ, nhưng là cũng đừng thương tổn tới Lục Hồn cái này khách hàng lớn. Lục Hồn đem trong nhà bọn người hầu đẩy ra, mình cả gan cùng Ngụy Cung cùng một chỗ, theo sát tại Trương Lập Phàm sau lưng, cẩn thận hướng hậu viện đi đến. Trương Lập Phàm nhường Lục Hồn đi theo, tự nhiên có mục đích của hắn. Dù sao oan hồn do hắn mà ra, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cho nên nếu muốn con quỷ kia hiện thân, còn cần Lục Hồn làm mồi nhử, đưa nó dẫn ra. Lục Hồn tự nhiên biết trong đó mấu chốt, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vậy không khỏi tâm thần bất định bất an. Không lâu, bọn hắn đi vào hậu viện một chỗ thiên phòng bên trong. Trương Lập Phàm nhìn chung quanh một lần, gặp trong cái này mùi thơm ấn, trên tường cẩm tú bình phong, trong phòng bức rèm thủy trướng, nghĩ đến hẳn là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt nữ nhân thường cư chỗ. Đây là người nào gian phòng? Trương Lập Phàm hỏi một câu. Trước đó là ta đại phu nhân gian phòng, náo quỷ lợi hại thời điểm, nàng liền dọn ra ngoài, muốn hay không đưa nàng gọi tới. Lục Hồn một bước vào nơi đây, liền cảm giác được một cỗ khí âm hàn đánh tới, chưa phát giác sợ run cả người. Tạm thời không cần. Trương Lập Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Lại đối Ngụy Cung nói ra, ngươi đi trước bên kia sau tấm bình phong tránh một chút, đừng thò đầu ra. Tốt. Ngụy Cung một lòng muốn được thêm kiến thức, tự nhiên nói gì nghe nấy. Trương Lập Phàm tiếp lấy sông Lục Hồn đạo, ngươi đi trước nằm trên giường, ta sẽ ở một bên quan sát, như tối nay ác quỷ dám can đảm tới dây dưa, ta chắc chắn thay ngươi diệt trừ hắn. Lục Hồn nghe vậy, lập tức lo lắng lôi kéo hắn ống tay áo đạo, nhỏ, tiểu đạo trưởng, ngươi theo giúp ta tại cái này nói chuyện không được sao, ta một người sợ sệt. Không sao, có ta cho ngươi phòng hộ phù, phổ thông bị tùy tiện không gần được thân ngươi, đi thôi. Tốt, tốt a. Lục Hồn nơm nớp lo sợ nằm ở trên giường. Trương Lập Phàm an bài một phiên, mình thì nhảy ra gian phòng, tìm một chỗ kín đáo ẩn giấu. Hắn cái này một thân linh quang tu vi, phổ thông tiểu quỷ cũng không dám tới gần, cho nên cần lẫn mất xa một chút. Lúc nửa đêm, đông nhiên một trận âm phong thổi tới, một cỗ nồng đậm oán niệm tại trong sân quanh quẩn. Đông nhiên, trong phòng truyền đến Lục Hồn tiếng kêu to, "Thanh Sương, sự kiện kia ta không biết rõ tình hình, ngươi thả qua ta đi." Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, là một đạo bén nhọn giọng nữ. Trương Lập Phàm cầm trong tay đỏ liễu một kiếm, cấp tốc xông vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng, một tên áo đỏ nữ quỷ, mặt mũi tràn đầy bặm mẹo, toàn thân oán khí, trong hai mắt chảy xuống một nhóm huyết lệ. Áo đỏ nữ quỷ giáp đỏ sắc bén như lao, liều mạng vung vẩy hai tay đi bắt trên giường lục hồn. Lại bị một đạo linh quang ngăn cản ở ngoài, cái kia linh quang đối với quỷ thể tổn thương rất lớn, nhưng mà quỷ kia lại không quan tâm, vẫn cố chấp rỗi ra lợi trảo, muốn đem lục hồn đưa vào chỗ chết. Ngươi cái này nhẫn tâm lão tặc, làm hại chúng ta thật thế thảm. Nữ quỷ thanh âm khàn giọng, oán niệm sâu nặng. Lục hồn nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy đưa tay nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta hại ngươi, tha ta một mạng à, ta không nghĩ ngươi tội nghiệp tăng thêm à. Nữ quỷ lại bất vi sở động, ý nguyên ngoan lệ hướng hắn dương nhanh muốn đuốt. Trương Lập Phàm quát lạnh một tiếng, ngươi cái này ác quỷ, chết liền nên đạp vào hoàng tuyệt lộ, không nên ngưng lại nhân gian hại người. Hắn hảo huynh đệ vừa mới bị quỷ hại chết, mình cũng thiếu chút chết bởi ác quỷ chi thủ, đối hại người quỷ không có cảm tình gì, cái gọi là diệt cỏ tận gốc, cầm kiếm liền muốn chém giết này quỷ. Lục hồn đột nhiên kịp phản ứng, hô lớn một tiếng đạo, đạo trưởng xin mời chậm. Trương Lập Phàm nghe hắn kêu gấp, đội vàng thu liễu một kiếm, nhưng mà trong kiếm linh quang y nguyên nhiễm đến nữ quỷ trên thân. Nữ quỷ lập tức thống khổ ngã xuống đất kêu rền không thôi. Trương Lập Phàm lại không để ý tới nữ quỷ, ngược lại nhìn về phía Lục hồn đạo, ngươi mời ta giết quỷ, bây giờ quỷ đang ở trước mắt, tại sao lại muốn ta dừng tay? Kém chút tránh ở ta eo. Lục hồn ấy nấy cười khổ nói, xin lỗi rồi, tiểu đạo trưởng, chỉ là ở trong đó có chút nguồn gốc, nữ quỷ này không phải người khác, chính là tại hạ tiểu nữ. Trương Lập Phàm lập tức kinh ngạc nói, con gái của ngươi vì sao muốn dây dưa giết ngươi? Lục hồn buồn vô cớ thở dài nói, việc này nói rất dài dòng, tiểu đạo trưởng, ta nữ nhi này khi còn sống đáng thương, sau khi chết lại trở thành ác quỷ, không được xuống đất phủ luân hồi, ngươi có thể hay không giúp nàng một tay? Trương Lập Phàm nghe vậy, một mặt quái dị theo dõi hắn chốc lát nói, người nữ nhi này rõ ràng đối ngươi lòng mang oán hận, cho nên dây dưa không nguyện ý xuống đất phủ đầu thai, việc này ngươi sợ đã sớm biết, vì sao không nói rõ, để cho ta kèm chút thất thủ giết nàng? Lục hồn cười khổ nói, trước đó ta nhục nhãn phản thai, không nhìn thấy quỷ hình dạng, hôm nay nhờ vào đạo trường tặng cho cái này mai phụ lục thủ hộ, bên ta mới nhìn rõ tướng mạo của nàng, nguyên lai đúng là nữ nhi của ta đến đây trả thù. Với lại, hắn đột nhiên tiếng nói nhất chuyện. Với lại cái gì? Ta cảm giác trước đó dây dưa cũng không phải là nữ nhi của ta. Cái gì? Trương Lập Phàm lập tức lấy làm kinh hãi, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên xà nhà một đôi u ám hai con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn. Vậy mà không chỉ có một con quỷ. Giấu rất tốt, kém chút đem ngươi cho không để ý đến. Trương Lập Phàm quát lạnh một tiếng, tiện tay một chỉ, một đạo kiếm quang bén nhọn bay đi. Chương 15. Nhân quả trầm mê quỷ kêu thảm một tiếng, vậy mà không có bị một kích giết chết, đột nhiên quay người lại, xông cổng liền chạy. Vừa chạy đến cổng, đột nhiên nhìn thấy hai đạo phù lục sáng lên, lập tức phát ra phẫn nộ tuyệt vọng gào thét, trong nháy mắt bị đánh bay trở về. Trương Lập Phàm sau đó cầm bút lên một chương trấn hồn phù, một thanh đập vào tiểu quỷ này mặt phía trên. Hắn cùng quỷ giao thủ không chỉ một hai lần, sớm có kinh nghiệm, há có thể nhường con này sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi tiểu quỷ đào thoát. Vào cửa lúc, hắn đã bố trí xong phòng hộ phù, chính là vì để phòng bất nhất bị quỷ cho chạy thoát. Con này quỷ trên người hoang khí, ngược lại là không có mạnh cỡ nào, nhìn qua diện mục thanh tú, như cái thư sinh. Bởi vậy ẩn nút lúc, mới không có bị phát hiện đầu tiên. Trên mặt đất nữ quỷ gặp thư sinh bị bắt lại, đột nhiên bi phẫn quát to một tiếng, đột nhiên phóng tới Trương Lập Phàm, một bộ liều mạng tư thế. Trương Lập Phàm quay đầu vậy thưởng cho nàng một chương trấn hồn phù, nhường nàng trung thực xuống tới. Lục hồn xỉ xỉ run lẩy bẩy từ trên giường bỏ lên, đứng tại hắn trước mặt, muốn nói lại thôi. Trương Lập Phàm trong lòng tự nhủ cái này họ Lục nhìn qua khiêm tốn hữu lễ, không nghĩ tới nhân diện thu tâm, ngay cả nữ nhi đều muốn hại. Đối với hắn liền không có sắc mặt tốt, âm thanh lạnh lùng nói, con gái của ngươi, đến tột cùng là chết như thế nào, ngươi tốt nhất chi tiết bằng dao, nếu không ta liền mặc kệ chuyện của ngươi. Lục hồn nghe vậy, thở dài một tiếng nói, nữ nhi của ta tên là Lục Thanh Sương, cái kia tú tài, tên là Khâu Niệm Sinh. Đại khái nửa năm trước, phu nhân ta nói, nữ nhi đã lớn lên trưởng thành, nên tìm cái người trong sạch gả. Vừa lúc này, phu cận có cái nhà giàu, nắm bà mối tới cửa cầu hôn, ta cảm thấy không sai, liền đồng ý ai. Hắn bỗng nhiên thở dài, nói tiếp, gia môn bất hạnh, nữ nhi của ta Thanh Sương nàng là cái có ý tưởng trong lòng sớm, có ngưỡng mộ trong lòng người. Chính là cái này nghèo tú tài Khâu Niệm Sinh. Một tháng trước, ta nữ nhi này bỗng nhiên chạy tới hướng ta khóc lóc kể lể, đổ chú thề nói đời này ngoại trừ Khâu Niệm Sinh ai cũng không gả. Đương thời ta nghĩ mãi mà không rõ, một cái thật tốt nữ nhi ra, vì sao nhất định phải vừa ý cái này nghèo rất mùng tơi axit tú tài. Nhất thời khí không thuận, liền cợt trách nàng vài câu. Không nghĩ tới ta nữ nhi này là cái cứng loại, tại sắp lấy chồng trước một đêm, vậy mà treo cổ tự vận. Trách ta, hy vọng nàng gả cái người trong sạch, vậy không ham nàng phú quý, mà là hy vọng nàng nửa đời có cái dựa vào, không nghĩ tới nàng lại như thế chấp mê bất ngộ, sớm biết như thế, đương thời ta liền nên thuận ý của nàng. Hắn một bên nói, một bên khóc, nước mắt tuôn đầy mặt. Trương Lập Phàm kiên nhẫn nghe hắn nói xong, trong lòng rất là nghi hoặc, thư sinh này lớn lên có như thế tuấn, không gả cho hắn sẽ chết. Lại quay đầu nhìn một chút thư sinh này, gặp hắn nho nhã tuấn lãng, cho dù bị quỷ, cũng là hiếm có mỹ nam tử. Thở dài trong lòng một tiếng nói, chỉ so với ta kém hai điểm. Mặc dù như thế, lục hồn thuyết pháp vẫn làm cho người hoài nghi. Thế là lần nữa chất vấn, chỉ đơn giản như vậy, trong đó có hay không nguyên nhân? Lục hồn kiên định lắc đầu đạo, không có. Trương Lập Phàm lại vẫn không tin. Nếu thật là đơn giản như vậy, cái kia vì sao Lục Thanh Sương cùng Khâu Niệm Sinh hai người đều hóa thành oán quỷ? Nếu không có cực lớn oán khí, ai sẽ bước lên cái này lớn phong hiểm, không để ý chí thân chi tình, không để ý âm ti trừng phạt ngưng lại nhân gian, tìm hắn trả thù? Hắn quay đầu nhìn một chút bị hắn chế phục cái này hai cái oán quỷ, chỉ thấy các nàng thần sắc điên cuồng hỗn loạn, chấp niệm sâu nặng, đã mất phương hướng bản tính. Muốn hỏi ra đến cuối cùng, sợ là cần một phiên thủ đoạn. May mắn tạm học bên trong có một môn đạo thuật, tên là chú thuật trong môn có đạo chú ngữ, xưng là tỉnh thần chú, có thể tỉnh lại oan hồn mê thất bản tính. Lúc trước hắn công đức lưu lại chút không dùng hết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này vừa vặn dùng đến. Chú thuật, năm hắn một chỉ điểm tại nữ quỷ Lục Thanh Xương chỗ mi tâm. Mặc niệm chú ngữ, đột nhiên quát, tỉnh lại. Lục Thanh Xương thần sắc run rẩy dãy rủa, khuôn mặt dữ tợn dần dần khôi phục bình thản. Trương Lập Phàm sắc mặt vui mừng, cái này tỉnh thần chú hắn lần thứ nhất thi triển, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đúng tại lúc này, biến cố nảy sinh. Bên cạnh Khâu Niệm Sinh tựa hồ cho là hắn tại tổn thương Lục Thanh Xương, trên thân dâng lên một cỗ cường đại lệ khí. Hô một tiếng, trên thân chấn hồn phù đột nhiên bốc cháy lên. Giống. Hắn gào thét một tiếng, đột nhiên hướng Trương Lập Phàm đánh tới. Đáng sợ khí âm hàn, lệnh Trương Lập Phàm cũng không dám chính diện tương đối, đành phải lạm chứ lục hồn cấp tốc thối lui. Khâu Niệm Sinh đem hắn sau khi bước lui, nhưng không có thừa thắng xông lên, ngược lại kéo một cái Lục Thanh Xương, hóa thành một trận âm phong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một trận rợn người thanh âm truyền đến. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Trương Lập Phàm sắc mặt đống nhiên khó coi, cái này Khâu Niệm Sinh vậy mà thoang cái hóa thành lệ quỷ, trước đó không có một chút dấu hiệu. Lệ quỷ bình thường vừa mới hình thành, liền có được thực lực đáng sợ. Tuy ý nó đào tẩu, hai họa vô hạn. Nhưng mà âm dương hai thế giới, tăng thêm quỷ hồn không có hình thể, nếu là có ý đào tẩu, lấy Trương Lập Phàm thực lực trước mắt, thật không có biện pháp bắt được. Vốn cho là chỉ là đơn giản bắt cái quỷ, dễ dàng lấy tiền, không nghĩ tới quỷ không có bắt hành, lại còn trêu chọc một cái đáng sợ lệ quỷ. Quay đầu một mặt bất thiện nhìn về phía lục hồn, chỉ thấy đối phương diện mục phát xanh, tê liệt trên mặt đất, hai mắt trợn lên, đã bất tỉnh đi. Nguyên lai lệ quỷ trên người âm khí quá thịnh, lấy thể chất của hắn, không có bị tại chỗ hủ chết đã là may mắn. Trương Lập Phàm tự nhiên không thể để cho hắn như vậy chết, ngồi xổm ở hắn trước mặt, đưa tay tại bộ ngực hắn nén một hồi. Lục hồn đánh cái nấc, đột nhiên tỉnh táo lại, ngụm lớn thở dốc rất lâu, vừa rồi run giọng nói, làm ta sợ muốn chết. Trương Lập Phàm hừ lạnh một tiếng đạo, ngươi cái tên này rất không thành thật, lời thề son sắt hướng ta cam đoan không có nói sai, thư sinh kia đều đã hóa thành lệ quỷ ngươi còn dám có nói láo hay không? Nếu không có thiên đại oan tình cùng oán hận, linh hồn gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn, Khâu Niệm Sinh sau khi chết tuyệt đối biến không thành lệ quỷ. Lục hồn nghe vậy, run rẩy nửa ngày, y nguyên kiên định lắc đầu đạo, tiểu đạo trưởng, ta xác thực đã đem toàn bộ tình hình cáo chi, trừ phi trong đó còn có một số ẩn tình, là chính ta cũng không biết. Trương Lập Phàm gặp hắn thần sắc không giống làm bộ, trong lòng tự nhủ hắn khả năng thật không minh bạch nữ nhi cụ thể nguyên nhân cái chết. Bất quá vẫn có chút không yên lòng cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất sở ngôn là thật, ngươi hôm nay vậy thấy được cái kia lệ quỷ đáng sợ. Hắn đối ngươi oán hận không giống làm bộ, nếu không đem hắn sớm cho kịp trừ bỏ, nhà các ngươi từ trên xuống dưới, sợ muốn gà chó không yên, chết hết hộ đều là nhẹ chỉ sợ sau khi chết linh hồn cũng không thể an bình. Lục hồn nghe hắn nói lợi hại, quả nhiên vạn phần kinh sợ, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất dập đầu đạo, còn xin tiểu đạo trưởng cứu ta một chút, ta chết cố nhiên không đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc ta còn có cái vị thành niên tiểu nhi, sau khi ta chết, ai tới chiếu cố? Trương Lập Phàm tự nhiên không thể không quản. Hắn đã tham dự trong đó, cái kia lệ quỷ chỉ sợ không chỉ hận lục hồn, ngay cả hắn cũng muốn hận lên. Lệ quỷ từ oán hận lệ khí bên trong mà sinh, loại này oán hận lệ khí cực mạnh, gần như không có khả năng tiêu trừ. Với lại sẽ hút người khác oán hận hoặc oan hồn cấp tốc trưởng thành. Nếu không sớm chút tiêu diệt, bỏ mặc trưởng thành tiếp, Trương Lập Phàm cũng không dám cam đoan có thể đối phó được. Bất quá bây giờ, hắn đối cái này lệ quỷ hoàn toàn không biết gì cả, ít nhất phải minh bạch hắn nguyên nhân cái chết, mới có thể tìm tới biện pháp đối phó. Suy tư một lát, hắn hỏi tiếp lục hồn, con gái của ngươi cùng thư sinh kia chết, khẳng định có liên hệ với ngươi, ngươi suy nghĩ lại một chút, trong nhà có chuyện gì, ngươi là không biết. Chương 16. Diệp Công Thích rồng lục hồn cẩn thận hồi ức một lát, do dự dự nói ra, ta có cái tam phòng phu nhân, chút thời gian trước, nàng giấu giếm ta lãnh 5000 lượng bạc. Có phải hay không cùng với nàng có quan hệ? Tam phòng phu nhân? Tùy tiện liền có thể lãnh 5000 lượng bạc. Các ngươi thật là có tiền. Trương Lập Phàm bị bọn hắn giàu có cho chấn kinh một thanh. Nói thật, hắn hai đời cộng lại đều không gặp qua nhiều bạc như vậy. Quả nhiên là đại hộ nhân gia. Trương Lập Phàm cảm khái một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vấn đạo, ngươi nói có cái tiểu nhi, có phải hay không là ngươi tam phòng phu nhân sinh? Đúng vậy, cái này có quan hệ gì sao? Lục hồn vấn đạo. Trương Lập Phàm nghe vậy, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ngươi hỏi ta sao có thể biết, cái này phải hỏi chính mình. Thế nhưng là, Thanh Xương bình thường cùng tam phòng quan hệ rất tốt ta, làm sao lại, không nên. Lục hồn mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt bi thương đau khổ, làm sao vậy không che giấu được. Hiển nhiên, nếu là Lục Thanh Xương chết, thật có cái gì ẩn tình không muốn người biết lời nói, hắn tam phòng phu nhân khẳng định chạy không thoát liên quan. Trương Lập Phàm kỳ thật không nghĩ để ý tới cái này loại đại hộ nhân gia cầu thí suối quậy sự tình, hắn chỉ muốn an tĩnh bắt quỷ lấy tiền. Nếu có khả năng, hắn ngược lại là muốn trực tiếp đi hỏi thăm người trong cuộc. Nhưng mà Lục Thanh Xương bị cái kia lệ quỷ mang đi, muốn hỏi vậy hỏi không được. Ân. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói, ngược lại là có cái biện pháp, có thể đem Lục Thanh Xương tìm đến hỏi thăm trong đó nền tảng. Hắn phù thủy thuật vậy có nhất định thành tựu, trong đó một loại đẳng cấp cao phù lục, tên là dẫn hồn phù. Cái này dẫn hồn phù có thể lợi dụng người chết khi còn sống sử dụng vật phẩm, đem nó linh hồn đưa tới. Đương nhiên, những cái kia biến thành oán quỷ lệ quỷ, mê thất thần trí linh hồn không cách nào khai ra. May mắn hắn vừa rồi đối Lục Thanh Xương thi triển tỉnh thần chú, nghĩ đến giờ phút này thần trí đã tỉnh táo lại. Lợi dụng dẫn hồn phù, hẳn là có thể đưa nàng đưa tới. chỉ là dẫn hồn phù dù sao cũng là đẳng cấp cao phù lục, bên cạnh hắn không có đẳng cấp cao lá bùa. Lúc đầu hắn phổ thông lá bùa đều nhanh muốn hết sạch, chế tạo rất phiền phức, bởi vậy còn chưa kịp chế tạo. Đẳng cấp cao lá bùa so phổ thông lá bùa chế tạo phiền phức mấy lần, nhất thời một lát vậy không có địa phương đi làm. Tiểu đạo trưởng, ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lục Hồn gặp hắn nhíu mày suy tư, trong lòng bất an dò hỏi. Tiếp xuống, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận điều tra thêm trong nhà, hiểu rõ con gái của ngươi chân chính nguyên nhân cái chết. Điều này rất trọng yếu, với lại đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đối ngươi chết đi nữ nhi cũng là một loại an ủi. Ngươi nếu thật muốn để ngươi nữ nhi giải thoát, tốt nhất chăm chú đi thăm dò. Trương Lập Phàm đống nhiên ngẩng đầu, cảnh cáo hắn một câu. Đúng, ta nhất định cẩn thận đi thăm dò. Lục Hồn đội vàng đáp ứng. Tốt, đêm nay quỷ kia bị kinh sợ, hẳn là sẽ không đến dây dưa. Ngươi đi nghỉ ngơi à, hy vọng ngươi có thể ngủ tốt cảm giác. Trương Lập Phàm cười, quay người muốn đi. Lục Hồn cuống quýt giữ chặt hắn đạo, tiểu đạo trưởng, ngươi đi đâu? Đã vô sự, đương nhiên trở về, chẳng lẽ ở trong nhà ngươi? Trương Lập Phàm cũng không có tùy tiện ngủ nhân ra trong nhà thói quen. Tiểu đạo trưởng, ngài đừng nói giỡn, đêm nay ngay tại trong nhà an giấc à, trở về một đường xa xôi, ta chủ yếu lo lắng, ngài mệt nhọc. Lục Hồn gắt gao ôm lấy hắn cánh tay, nói cái gì vậy không cho đi. Trương Lập Phàm không biết nói gì, yên tâm đi, ủy kia chỉ cần không tìm đường chết, đêm nay sẽ không lại tới. Với lại, ta cho ngươi phụ lục, bao nhiêu có thể ứng đối một hai, bọn hắn không làm gì ngươi được. Cái kia lệ quỷ cũng bất quá vừa mới thành hình, trừ ta phù đủ để ứng đối, trong thời gian ngắn cũng không dám lại đến. Cái kia, vậy được rồi. Lục Hồn gặp hắn khăng khăng muốn đi, chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem hắn, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trương Lập Phàm lưu lại hai tấm phù lục, dặn dò vài câu sau, liền muốn rời đi, đột nhiên quay đầu sông trong góc hô một câu, ngươi con hàng này còn không đi, lưu tại nơi này ăn cơm à. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong góc chật vật quay lại đây một đầu thô to bóng người. Chính là trốn, một mực không dám thò đầu ra Ngụy Cung. Ngụy Cung lúc này sắc mặt hơi tái nhợt, răng vẫn tại khanh khách run lên. Nói chuyện lúc, một mặt khóc tướng, ra, may mắn có người, nếu không đêm nay ta dọa vậy bù chết. Vừa mới trăng cảnh, hắn tận mắt nhìn thấy, Lục Thanh Xương biến thành nữ quỷ đã làm cho người đáng sợ. Càng đáng sợ chính là cái kia lệ quỷ, vẹn vẹn khí thế, đều có thể làm lòng người gan muốn nức. Hắn hoài nghi mình sau này, sợ cũng không dám lại đơn độc đi dạ lộ. Lệ quỷ xuất hiện, hoàn toàn lật đổ hắn đối hắc đêm tưởng tượng, trước kia thật sự là người không biết không sợ, làm sao lại dám tùy tiện đáp ứng chủ nhà thay hắn thủ đại môn. Thật là đáng sợ. Trương Lập Phàm gặp gia hỏa này lúc đến xin mình muốn nhìn quỷ, thật gặp quỷ, lại sợ thành dạng này. Thật sự là Diệp Công Hào Long. Im lặng lắc đầu, rốt cuộc không thèm để ý hắn. Xông Lục Hồn lên tiếng chào đạo, đi. Lục Hồn biết thật lưu không được tiểu đạo trưởng, vẻ mặt lo lắng đồng thời, chợt nhớ tới cái gì, hốt quýt nói ra, tiểu đạo trưởng chậm đã. Một bên nói, một bên từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra mấy khối lớn nén bạc, một mặt định mà nói, tiểu đạo trưởng, đêm nay nhờ có ngươi, nếu không chúng ta một nhà già trẻ, không một may mắn thoát khỏi. Thêm lời thừa thãi, không cách nào biểu đạt tiểu khả trong lòng biết ơn, một chút tiền tài, hy vọng sẽ không bôi nhỏ ngài pháp nhãn. Ta biết những này ngài khẳng định ngại ít, nhất thời không cách nào kiếm rất nhiều, yên tâm, ngày mai lại đến, có khác đại lễ đem tặng. Cái này Lục Hồn cũng coi là cái cảm kích hiểu lễ ra hỏa. Sự tình mặc dù không có hoàn thành, nhưng lại sớm đưa tiền. Trương Lập Phàm chưa hề mở miệng hỏi hắn muốn qua, nhưng là hắn lại không thể không biểu hiện. Không nói Trương Lập Phàm lớn như vậy bản sự, vẹn vẹn đêm nay đảo tẩu quỷ, liền đầy đủ hắn đủ tiểu định nội. Trương Lập Phàm ước lượng cái này ngân lượng nặng nhẹ, ước chừng 200 lượng trên dưới, đã coi như là trọng kim. Mặc dù lao đạo sĩ trước khi đi lúc, trình trọng bàn giao muốn cẩn thủ thanh quy, nhưng mà Trương Lập Phàm đã sớm ném sau. Với lại hắn hiện tại nghèo rất mùng tơi, chính là rất cần tiền tài thời điểm. Bởi vậy không chút do dự đem 200 lượng thu. 200 lượng mà thôi, không tính tham tài, đây là hắn nên được. Thu ngân lượng sau, Trương Lập Phàm không còn lưu lại, cáo cái tử, liền rời đi. Sau lưng Ngụy Cung lại theo sát lấy hắn ra cửa, cái này tòa nhà lớn, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đêm nay không trăng, bên ngoài đen kịt một màu. Trương Lập Phàm lại tiêu sái đi tại dạ lộ bên trong, không có một chút sợ hãi. Ngụy Cung lại run rẩy, liên tiếp Trương Lập Phàm không dám hơi cách một lát, Lục Gia làm hắn sợ sệt, nói cái gì không dám tiếp tục chờ đợi, nhưng mà cái này đêm tối, càng là dọa người. Trương Lập Phàm bị hắn cùng không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta làm gì? Ngụy Cung cường cười một tiếng đạo, ra, ngài xin thương xót, đưa ta đoạn đường được không? Không có thời gian nhàn rỗi đâu, ngươi đừng có lại đi theo ta, không phải đêm nay ngươi ngay cả ngủ đều không địa phương ngủ, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, đạo viện quy củ, không chứa chấp người xa lạ. Trương Lập Phàm đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. Van cầu ngươi ra, xem ở ta như thế hiếu thuận đáng thương phân thượng, cứu ta một chút. Ngụy Cung đau khổ cầu khẩn. Trương Lập Phàm bị hắn quấn không có cách nào, tặng cho hắn một đạo hộ thân phù, quát lớn hắn mau chóng rời đi, đừng có lại phiền. Ngụy Cung được hộ thân phù, lập tức một mặt kinh hỉ, đùa này lợi hại hắn dễ thân mắt thấy biết, thiên ân vạn tạ rời đi. Chương 17. Nộ nhập minh mà, đốt tiền nữ tử Trương Lập Phàm lắc đầu không để ý đến hắn nữa, tiếp tục sở soạn đi đường. Không nhìn lâu đến phía trước có ánh sáng bên trong xuất hiện một mảnh phong ốc, tựa hồ là một tòa thôn trấn. Thật kỳ quái, nơi này làm sao đột nhiên xuất hiện một chỗ thôn trấn? Chưa phát giác đi vào đầu thôn, nhìn thấy một đầu hai bên đường đi rộng rãi, nhà cửa nghiêm nhiên, mái hiên hàng ngói, mới tinh như tẩy. Ha ha. Khi hi một gia đình cổng, hai cái hài đồng đang tại truy đuổi chơi đùa. Không bao lâu, gia đình kia cửa phòng mở ra, một lao giả hô, mau trở lại, coi chừng lạc đường các ngươi. Nói chưa dứt lời, chỉ thấy một áng lửa sáng lên, một tên hài đồng trên thân vậy mà bốc cháy lên. nhưng bọn hắn y nguyên đùa giỡn như cũ, vỗ tay cười to không chỉ. Lão nhân thấy, chưa phát giác sắc mặt đại biến, lão đảo nghiêng ngã chạy tới, một tràng tiếng hô, nhà ai đốt lửa, không làm nhân tử, không làm nhân tử. Ta cái kia hài nhi, các ngươi không có sao chứ? Ánh lửa qua đi, hai tên hài đồng lại hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng mà Trương Lập Phàm lại thấy rõ, hai tên đồng tử tại trong ngọn lửa thiêu thành tro tàn, một lát sau, vậy mà khôi phục như ban đầu. Cái này nhi là cái gì đồng tử? Rõ ràng là dùng giấy lò đâm người giấy. Nguyên lai bất chi bất giác, hắn vậy mà ngộ nhập một chỗ minh. Lấy lại tinh thần lại xem xét, nơi nào có cái gì thôn trang, rõ ràng là một mảnh nghĩa địa. Trương Lập Phàm giật mình không thôi, vừa mới vậy mà kém chút bị mê hoặc. Lại nhìn ánh lửa kia nơi phát ra, nguyên lai một chỗ trước một phần, lại có nữ nhân ở nơi đó hóa vàng mã. Mà tên kia kém chút tổn thất hai tên đồng tử lão giả, đứng tại bên cạnh nàng chỉ trích đạo, người nữ tử này được không hiểu đạo lý, hơn nửa đêm tại nhà khác trước cửa đốt cái gì lửa, kém chút đả thương ta hài nhi. Lão giả nói chuyện nói liên miên lại nhải, mơ hồ. Nữ nhân kia chỉ coi không nghe thấy, hờ hững, tay nắm lấy một cây truy, không ngừng gậy ngọn lửa kia. Theo nàng truy kích động, không ngừng có một khối kim nguyên bảo từ trong ngọn lửa bay ra, vãi đầy mặt đất. Lão giả một thoáng lúc ngừng miệng, thật cao hứng đi lục tìm chiếu xuống kim nguyên bảo. Đột nhiên một cái lao mụ tử nhảy ra ngăn cản hắn, mắng liệt liệt la hét ầm ĩ đạo: "Ngươi lão giả này, kim nguyên bảo là ta cái này hậu bối hiếu kính cho ta, ngươi dựa vào cái gì tới nhặt, mau mau cút." Một bên nói, một bên hướng trong ngực hắn cướp đoạt kim nguyên bảo. Lão giả đối lý, cúi ôm lấy những cái kia kim nguyên bảo, nhảy vào nghĩa địa bên trong không thấy. Lão mụ tử đứng tại cửa nhà hắn, một trận chuyển vận, mang láng giềng đóng cửa, kinh thiên động địa. Trương Lập Phàm ở một bên nhìn hiếm lạ, đi đến hỏi nữ nhân kia đạo: "Tỷ tỷ tốt, không biết ngươi cái này kim nguyên bảo từ chỗ nào mua?" Hắn vừa vặn thiếu hụt chân chính có thể sử dụng lá bùa, những này kim nguyên bảo sử dụng tài liệu, đốt cháy sau có thể tại âm phủ hiển hóa, đúng là hắn muốn tìm. Nữ nhân nghe được có người sau lưng hô, đột nhiên nghiêng đầu lại. Trương Lập Phàm ngược lại bị giật nảy mình, chỉ thấy nữ nhân này một nửa mặt trắng non không tì vết, một nửa khác mặt lại lớn một khối màu xanh sưng khối, một nửa thanh thuần, một nửa ác quỷ. Kinh ngạc một lát, muốn lại đi hỏi thăm, không nghĩ tới nữ nhân bỗng nhiên bước xuống thiêu hỏa côn, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Trương Lập Phàm suy tư một lát, cảm thấy cơ hội như vậy không dung bỏ lỡ, vội vàng đuổi tới. Không lâu đi vào bên bờ sông, một gốc cây liễu nhường Trương Lập Phàm đột nhiên nhớ tới, vài ngày trước đi chợ lúc, đi ngang qua nơi đây. Một tiếng sóng nước tiếng vang truyền đến, nữ tử không biết lúc nào giẫm lên một đầu thuyền nhỏ, qua sông mà đi. Trương Lập Phàm đứng tại bờ sông, hô vài câu, nữ tử kia lại chỉ lo chèo thuyền, đối với hắn hờ hững. Nhìn một chút sông kia nước, dòng nước chảy xiết, không có đội thuyền, nếu không có khinh thân phi hành công phu, tuyệt đối không cách nào vượt qua. Cái này hơn nửa đêm, nhất thời vậy không có địa phương tìm thuyền qua sông, chỉ có thể chờ đợi trời đã sáng, lại tính toán sau. Cũng không biết ngày mai có thể hay không gặp lại nữ tử kia. Thật là một cái kỳ quái nữ nhân, hơn nửa đêm tại nghĩa địa bên trong đốt bằng mã, đối với người lại không để ý tới lờ đi. Trương Lập Phàm tiếc nuối lắc đầu, quay người rời đi. Về đến nhà, ngủ một giấc đến hừng đông. Ngày thứ hai hắn thật sớm lại đi tới mảnh này bờ sông. Không lâu có nhà đò chống thuyền đi ngang qua, Trương Lập Phàm cuốn quýt hô một câu: "Lão bá, có thể độ không?" Lão bá chống thuyền cập bờ, hướng hắn đạo: "Lên đây đi." Trương Lập Phàm nhảy lên thuyền nhỏ, đi tới bờ bên kia. Không lâu, hắn thấy được một mảnh cây táo tàu rừng, ở trong rừng tìm lung tung một vòng, chỉ thấy lá rụng đầy đất, táo đỏ đều rơi xuống một tầng, không người xử lý, có thể thấy được nơi đây dĩ nhiên là một chỗ hoang phế táo viên. Không biết nữ tử kia tới nơi này làm gì. Trương Lập Phàm coi là bỏ qua tối hôm qua cơ hội, trời đất bao la, còn muốn đụng phải nữ tử kia, hy vọng xa vời. Đang muốn thất vọng mà quay về lúc, đông nhiên chú ý tới một tên dâu đẹp thanh niên nam tử đang tại trong rừng dạo bước. Hắn xuyên qua một bộ áo tím, thần thái ưu nhã. Trương Lập Phàm nhận ra người này chính là hôm đó hắn gãy cảnh liễu lúc, vợ bên kia nhìn chằm chằm vào hắn nhìn ra hỏa. Nam tử mặc áo tím trùng hợp cũng nhìn thấy hắn, nhẹ a một tiếng nói: "Là ngươi, tiểu hữu, muốn đi đâu nhỉ?" Nam tử mặc áo tím chủ động lên tiếng chào. Trương Lập Phàm gặp hắn chủ động chào hỏi, cũng không tốt cho người ta sắc mặt, thản nhiên nói: "Ta muốn mua điểm tiền giấy đốt cho ta huynh đệ, ngươi biết phụ cận nơi đó có bán sao?" Nam tử mặc áo tím kinh ngạc một lát, tiện tay chỉ một cái địa phương đạo: "Ngươi hẳn là tới đó thử xem." Trương Lập Phàm nghe vậy khẽ động, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, phát hiện nơi đó thật là có một gian nhà, ẩn nấp tại rừng cây ở giữa, không chú ý, thật đúng là không nhìn thấy. Thế là cười cười, xông nam tử mặc áo tím chắp tay một cái đạo: "Cảm tạ." Nói đi, liền quay người xông cái hướng kia đi đến, không nhìn lâu đến một tòa làm bằng gỗ lầu nhỏ, cửa lầu mấy chữ bỉ, Minh Trang tiệm tạp hóa. Táo viên bên trong ẩn giấu đi cái này lầu nhỏ, còn lấy cái quỷ dị như vậy danh tự. Trương Lập Phàm đứng tại cổng nhìn một hồi, mắt sáng lên, gác tay tiến vào lầu nhỏ. Một gian quặng khuếch trong đại sảnh, đối diện là một trương thật dài gỗ lim vài hàng. Sau quầy, một tên tóc dài nữ tử túi đầu, hiển nhiên hẳn là nơi đây trưởng quỹ. Quấy dây một cái, nơi này nhưng có lá bùa bán. Trương Lập Phàm đi cả nhắc ghé vào trên quầy, giòn tan hỏi thăm. Nữ tử ngẩng đầu một cái, Trương Lập Phàm lập tức kinh ngạc nói: "Là ngươi?" Nữ tử này chính là hôm qua nghĩa địa bên trong đụng phải bị kia, lúc này nửa bên mặt bị mái tóc che chắn, chỉ lộ ra bích ngọc không tì vết cái này một mặt. Thanh lanh tinh khiết, cũng làm cho người rất có vài phần tương tiếc. "Muốn bao nhiêu?" Nữ tử thanh âm đông cứng trực tiếp, một điểm không có lôi kéo làm quen ý tứ. Trương Lập Phàm cũng không cảm giác lúng túng, mà là trong lòng cao hứng nói: "Đến đúng. Hỏi tiếp, phổ thông lá bùa bán thế nào?" "10 lượng bạc một sấp." Nữ tử trả lời ngắn gọn. "Một sấp có bao nhiêu?" "10 cái." Ý tứ liền là một lượng bạc một tờ lá bùa thôi. Mắc như vậy, Trương Lập Phàm lập tức trừng lớn mắt, không cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ nhìn ta tuổi còn nhỏ, cố ý lừa ta? Lá bùa này chính hắn cũng có thể chế tạo, một lượng bạc mua người khác, có vẻ như không có lời a, có thể tiện nghi một chút sao? Có thích mua hay không? Nữ tử cao thật lạnh. Trương Lập Phàm nhất thời im lặng, trong lòng tự nhủ lá bùa của chính mình đã sử dụng hết, mình tạo lời nói, có được hay không không nói trước, nhưng là hao phí quá nhiều thời gian, chính hắn chờ được, Lục gia không biết có thể chờ hay không nổi. Tính toán, tính toán. Ngược lại tiền đều là nhân gia cho, coi như là đầu tư ai trước cho ta một sấp a. Trương Lập Phàm nói ra. Chương 18. Áo tím thanh tiêu, chiêu hồn phụ nữ tử lại mặt không thay đổi buông tay. Có ý tứ gì? Trước đưa tiền. Đến. Trương Lập Phàm sắc mặt tối sầm, từ trong ngực lấy ra còn không có ấm áp một thỏi bạc đặt tại trên quầy, không quên nhắc nhở, đây là 50 lượng nhớ kỹ trả tiền thừa. Nữ tử kiểm tra một chút ngân lượng chất lượng, tiện tay từ phía sau một phương trong ngăn kéo lấy ra hơi mỏng một sấp lá bùa, tính cả 10 cái 10 lượng tiểu ngân đòi, ném đến hắn trước mặt. Trương Lập Phàm trước đem lá bùa thu hồi, lại hỏi, có hay không đẳng cấp cao lá bùa? Nữ tử nghe vậy, rốt cục nhìn thẳng vào hắn một chút, trầm mặc chốc lát nói, có. Bao nhiêu tiền? 100 lượng một sấp. Thật đen. Trương Lập Phàm đau lòng dưới, bất đắc dĩ lại ném cho hắn hai đại thỏi bạc. Nữ tử thu bạc, chậm rãi đứng dậy, đi cả nhắc từ chỗ cao trong ngăn kéo, lấy ra một sấp lá bùa, đưa cho hắn. Trương Lập Phàm nhận lấy xem xét, phát hiện lá bùa này mặt ngoài vẽ lấy cỏ nguyên văn, so phổ thông lá bùa, rõ ràng muốn nặng nề tinh xảo nhiều. Chỉ là không biết chất lượng thế nào. Mua trước trở về thử một chút a, hơn 100 lượng bạc một chút thời gian liền không có. Trương Lập Phàm một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi. Vừa muốn quay người rời đi, chợt thấy đi vào cửa một người, chính là tên kia nam tử mặc áo tím. Nam tử mặc áo tím nhìn thấy Trương Lập Phàm, không có gì ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái sau liền không để ý tới, mà là nhằm vào nữ tử quen thuộc hô, "Giai Ngưng, cho ta một bộ khôi giáp, ký sổ thượng." Lạc Giai Ngưng buồn bực đầu, không để ý tí nào hắn. Xem ra nam tử mặc áo tím này, bề mặt vậy không có ta đại. Trương Lập Phàm trong lòng tự đủ, vậy không đội mà đi, đứng ở bên cạnh có chút hăng hái đứng ngoài quan sát. Vẫn là như thế không có nhân tính vị, ta cùng ngươi sư phụ, thế nhưng là hảo hữu chí giao. Nam tử mặc áo tím đang lúc nói chuyện, đã đi tới trước quầy. Gặp Lạc Giai Ngưng không để ý tới hắn, đành phải ngượng ngùng từ ống tay áo lấy ra một khối lớn thoi vàng, chừng 100 lượng nhiều. Cái này có thể a? Hắn đem thoi vàng đặt ở trên quầy. Một kim 10 bạc, 100 lượng hoàng kim, gần ngàn lượng bạc ngân. Đồ vật gì mắc như vậy? Trương Lập Phàm cũng không thấy yêu kỳ. Lạc Giai Ngưng thu vàng, ngược lại tiến vào bên trong phòng, không lâu ôm ra một bộ giấy vàng làm áo giáp cùng trường đao, nhét vào trên quầy. Cái này áo giáp cùng trường đao mặc dù dùng giấy làm nhưng là kiểu dáng cùng quy cách, cùng chân chính binh giáp không khác nhau chút nào. Cái này tất nhiên là chân chính minh khí. Trương Lập Phàm trong lòng giật mình không thôi, nhà này không đáng chú ý tiệm tạp hóa, so với trong tưởng tượng còn muốn có bức cách. Chỉ là không biết vì sao mở tại cái này ẩn nấp chi địa. Bất quá hơi tưởng tượng cũng có thể minh bạch. Người trong thiên hạ có mấy cái chân chính người biết hàng, đối với nhà này tiệm tạp hóa tới nói, mở tại phố xá sâm ứt cùng mở tại hoang vắng chi địa, kết quả đều như thế. Còn không bằng mở ở chỗ này, cầu cái thanh tịnh. Chân chính có người có bản lĩnh, tự nhiên sẽ chủ động tới nơi này mua đồ, không biết hàng người đem đồ vật đặt ở trước mắt hắn, hắn vậy không nhận ra. Nam tử mặc áo tím được bộ này binh giáp, rõ ràng tâm tình thật tốt. Đột nhiên quay đầu hỏi Trương Lập Phàm đạo: "Tiểu hữu, ngươi vừa mới mua cái gì?" "Một điểm lá bùa mà thôi, không so được ngươi này tấm binh giáp." Trương Lập Phàm trả lời: "Ngươi tuổi còn nhỏ, sẽ chế phù sao, có muốn hay không ta dạy ngươi hai tay?" Nam tử mặc áo tím rõ ràng là cái như quen thuộc. "Không cần." "Được được được, lại là cái không biết tốt xấu." Nam tử mặc áo tím cười ha hả nói một câu, không còn phản ứng hắn. Ngược lại ngồi tại trước quầy, cùng Lạc Giai Ngưng thân mật. Trương Lập Phàm dù sao cũng hơi im lặng, gặp không có gì cảm thấy hứng thú liền quay người rời đi. Chờ hắn đi xa, nam tử mặc áo tím đột nhiên nhỏ giọng vấn đạo: "Hắn ngoại trừ mua chút lá bùa, còn mua cái gì?" "Chỉ mua lá bùa." "A, lá bùa mà thôi, còn tưởng rằng là cái có thiên phú thiếu niên." "Hắn mua là cao cấp lá bùa." "Cái gì?" Nam tử mặc áo tím ngẩn ngơ, chần chờ nói ra: "Ngay cả sư phó ngươi, vậy không chế không được cao cấp lá bùa a, nhỏ như vậy niên kỷ, sẽ không phải là cố ý khinh thường a?" "Ai biết được, có lẽ phía sau có cao nhân đi." "Đúng, nghe nói có người phát hiện cái kia núi mị tung tích, các ngươi áo tím môn tới bao nhiêu người?" Lạc Giai Ngưng đột nhiên lời nói xoay chuyển. "3 người." Nam tử mặc áo tím trả lời. "Đủ rồi." "Đúng, lão hoàng, lần này nếu quả như thật được nhập mộc lệnh, chúng ta thanh tiêu môn tình thế bắt buộc." Lạc Giai Ngưng đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói. Hoàng Phù Hoa cười một cái nói: "Nhập mộc lệnh giá trị, các ngươi thanh tiêu môn ăn xuống sao?" "Yên tâm, chúng ta không tiếp đại giới." "Vậy liên hợp tác vui vẻ." Hoàng Phù Hoa cười ha hả vươn tay. "Hợp tác vui vẻ." Lạc Giai Ngưng lại không còn phản ứng hắn, tiếp tục cắm đầu không nói. "Này, ngươi hoa nhi này, trời sinh em dương mệnh, tính cách cùng ngươi mạng này một dạng cổ quái." Hoàng Phù Hoa liếc mắt, đứng dậy rời đi. Trương Lập Phàm hôm nay mặc dù bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ. Nhưng là biết nhà này mình trang tiệm tạp hóa, liền làm hắn thu hoạch không ít. Dù sao hắn tiếp xúc đạo pháp cùng thế giới thần bí thời gian ngắn ngủi, thông qua minh trang tiệm tạp hóa, có lẽ là thông hướng là hắn thông hướng một cái thế giới khác cửa sổ. Thế giới kia thần bí, phi phàm, khả năng cất giấu rất nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một cái kỳ ngộ. Một cái làm hắn mở rộng tầm mắt, tại đạo pháp trên đường đi càng xa, mạnh hơn kỳ ngộ. Trở lại Vọng Nguyệt Miếu, hắn trước tiên bắt đầu làm luyện chế chiêu hồn phù. Trước mắt với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là đem cái kia lệ quỷ thai hỏa ngầm tiêu trừ, còn lại đều không trọng yếu. Bị một cái lệ quỷ nhớ thương, thật đúng là có chút ăn ngủ không yên. Hắn trước hội chế mấy chương trấn hồn phù, cảm giác tay quen, liền bắt đầu chỉnh trọng việc đem cao cấp lá bùa xuất ra. Cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ, lãng phí một chương đều đủ hắn đau lòng. Để cho ổn thỏa, hắn lại nghiên cứu một hồi phù thủy thuật, sau đó đem tiến độ thêm đến 20. Vừa rồi bắt đầu bắt tay vào làm vẽ chiêu hồn phù, kết quả tự nhiên làm hắn đại hỉ. Chiêu hồn phù nhẹ nhàng vẽ mà ra, làm hắn rất là hài lòng. Sau đó, hắn lại nghiên cứu một hồi tập học, dự bị mấy loại đối phó lệ quỷ phương án sau, mắt thấy đến xuống buổi trưa. Vừa rồi chậm rãi hướng Lục gia đi đến. Lục gia trang viên ngoài cửa, Lục Hồn thật sớm ngay tại trang đầu chờ đợi lo lắng. Hắn là thật sợ Trương Lập Phàm đêm nay không tới. Đợi đến mặt trời ngã về tây, tiếp cận lúc chạm vào tối, Lục Hồn đều muốn ngồi lên xe ngựa, tự mình đi Vọng Nguyệt Miếu mời người. Còn tốt, hắn rốt cục nhìn thấy vị kia thân ảnh nhỏ, đón Tả Dương, khoan thai dạo bước mà đến. Hắn một đường chạy chấm nên đến trước mặt, cười dạng dỡ đạo: "Tiểu đạo trưởng, ngươi rốt cuộc đã đến. Để cho chúng ta thật đắng, trong nhà đã sớm chuẩn bị tốt thịt rượu, cách một canh giờ ta liền để cho người ta nóng một lần, chuyên chờ ngươi đến. Ngươi lão tiểu tử này, thật đúng là sợ chết ta." Trương Lập Phàm lắc đầu thở dài. Cái này Lục Hồn mặc dù đạo lý đối nhân xử thế chơi minh bạch, nhưng là gia đình này quan hệ xử lý thật là không thế nào đúng chỗ. Nếu không con gái nàng cũng sẽ không minh bạch hàm đoan mà chết, mà bản thân hắn, vậy mà mơ hồ, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. "Để ngươi tra sự tình, tra thế nào?" Trương Lập Phàm không có cùng hắn khách sáo, vừa đi, một bên hỏi thăm. Lục Hồn nghe vậy, đột nhiên dừng lại một chút, chê cười nói: "Ta hỏi qua tiện nhân kia, nàng vậy bàn giao bạc hướng đi, hẳn là cùng ta nữa như chết, không có quan hệ gì." Trương Lập Phàm nghe vậy, lập tức im lặng. Liền biết lao ra hỏa này không dùng, vẫn là cần tự mình ra tay. Lại nói một viên chiêu hồn phù, giá trị không giả trẻ tiền đâu. Chương 19. Chiêu hồn, nghe hỏi nhân quả ban đêm trời lạnh, chân trời một tầng thật mỏng ánh trăng, vậy sắp biến mất. Trương Lập Phàm đối Lục Hồn đạo: "Ngươi đi đưa người nữ nhi khi còn sống tiếp thân chi vật tìm đến một kiện, ta đến thi pháp chiêu hồn, tự mình hỏi thăm cái chết của nàng bởi vì." Lục Hồn nghe vậy, kinh ngạc đến sững sờ ngốc, cẩn thận hỏi: "Cái này có thể được không?" Trương Lập Phàm không nguyện ý giải thích, khoát tay một cái nói: "Đi thôi." "Tốt, tốt." Lục Hồn cuống quýt đáp ứng một tiếng, vội vàng mà đi. Không lâu, lấy ra một kiện lục thanh xương tiếp thân của lót, lúng túng nói: "Tiểu nữ sinh trước quần áo, đại bộ phận đều tại trước mộ phần đốt cháy, chỉ để lại món này." Trương Lập Phàm không quan trọng, đem cái này quần áo cầm trên tay thưởng thức một lát, sau đó lại lệnh Lục Hồn mang sang một cái lư hương. Lại từ bên người lấy ra ba cây hương dây, nhóm lửa cắm ở lư hương bên trong. Sau đó lấy ra chiêu hồn phù, dùng ngón áp út cùng ngón trỏ kẹp lấy, tại hương trước nhẹ nhàng lắc lư. Ngọn lửa màu đỏ cọ một tiếng luồn lên, lá bùa thiêu đốt, rơi xuống cho tàn, đi theo một sợi khói xanh lướt tới. Trương Lập Phàm nhẹ nhàng niệm động chú ngữ: "Hồn này, trở về." Sau một lát, trong lò hương dây bỗng nhiên cấp tốc thiêu đốt, chớp mắt liền biến mất một nửa. Lục Hồn ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt hồn. Không nhiều lúc, chỉ thấy gió lạnh thổi đánh cửa sổ, một đạo thước tha bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lục Hồn sắc mặt đột nhiên đau xót, hô: "Thanh Dương." Lục Thanh Dương quỷ hồn mờ mịt nhìn xung quanh, đột nhiên thần sắc lại biến, lệ hát đạo: "Là ngươi cậu tặc kia?" Lục Hồn trong đôi mắt giàn mua nước mắt lấp lóe, run rẩy đưa tay nói: "Con ta là cha ngươi à, ngươi vì sao đối ta như vậy?" "Cha, ha ha." Lục Thanh Dương cười thảm một tiếng, đột nhiên ngoan lệ nói: "Ngươi sinh ta nhục thân, đã trả ngươi, từ đó đừng nói cốt nhục thân tình, ta đối với ngươi hận không thể chứa ăn tiện ra." Lục Hồn nghe nàng ác độc như vậy lời nói, lảo đảo một cái, thần sắc rõ ràng già yếu mấy phần, khàn giọng hỏi: "Vì sao, nữ nhi? Vi phụ mặc dù phản đối ngươi cùng thư sinh kia tốt, nhưng cũng chưa từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình, vì sao đối với ta như vậy?" "Cậu tặc, ngươi còn hỏi vì sao? Ngươi làm những chuyện như vậy, vị thần đều xấu hổ tại đề cập. Hôm nay ta liền giết ngươi, còn thiên địa một mảnh thanh tịnh." Lục Thanh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ như máu, năm ngón tay thành chảo, ngoan lệ hướng hắn chụp tới. Lục Hồn nhất thời mở mịt luống cuống, đứng chết chân tại chỗ. Trương Lập Phàm quát lạnh một tiếng đạo: "Dừng lại a." Thiện tay một chương trấn hồn phù bay ra, đưa nàng định ngay tại chỗ. Lục Thanh Dương hung tợn theo dõi hắn đạo: "Tiểu tử thối, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta chú ngươi lớn lên cưới không được nàng dâu." Trương Lập Phàm chưa phát giác im lặng, vị này quả nhiên là đại hộ nhân gia nữ nhi, mắng chửi người vậy không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cười ha hả nói: "Người xuất gia không cưới nàng dâu. Cái kia, ta chú ngươi chết không táng thân chi địa, bị ác quỷ ngày đêm phải rối." "Ách, tốt ta, ngươi khả năng nói là chính mình." Trương Lập Phàm càng thêm im lặng. "Đạo sĩ túi, tiểu tặc, ngươi vì sao muốn trợ giúp cái này ác nhân?" Lục Thanh Dương gặp hắn đối với mình ác ngữ thờ ơ, đành phải hung ác nhìn hắn chằm chằm, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. "Có thể nhìn ra được, oán khí của ngươi rất lớn, chắc hẳn thời điểm chết, trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hận không thể lập tức chính tay đâm cựu nhân. Nhưng là ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ một chút, phân rõ ràng sự thật, người trước mắt thế nhưng là ngươi cha ruột, thật sự là hắn hại chết ngươi sao?" Trương Lập Phàm dù bận ung dung mà hỏi. "Không phải hắn còn có ai, ngươi chớ nhìn hắn cười ha hạ định mọi ngươi, trong lòng không chừng nghĩ đến làm sao hại ngươi đây." Lục Thanh Dương đương nhiên hồi đáp. Trương Lập Phàm chưa phát giác quay đầu nhìn về phía Lục Hồn đạo: "Nàng nói là thế này phải không?" Lục Hồn liền vội vàng lắc đầu đạo: "Tiểu đạo trưởng, ngươi nghe ta nói, ta làm sao có thể hại chết nàng, ta vẫn cho là nàng là muốn không ra tự sát." Lại quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Dương đạo: "Nữ nhi, ngươi nhưng nhớ rõ ràng, ngươi đã lớn như vậy, ta mắng qua ngươi số lần cũng có thể đến được, thậm chí ngươi yêu thư sinh kia, ta mặc dù cảm thấy mất mặt, thậm chí cân nhắc qua đem hắn đưa tới làm con rể tới nhà, ta chưa từng bạc đãi qua ngươi." Lục Thanh Dương nghe nói lời ấy, lại càng thêm kích động, sắc nhọn gầm thét lên: "Ngươi còn dám đề cập thư sinh, đêm đó không phải ngươi, mang người đem hắn treo ngược lên, kém chút đánh chết ngươi, lại tàn nhẫn tìm người đưa ngươi nữ nhi, đem nàng tựa hồ nhớ lại cái gì không chịu nổi quá khứ, thần sắc càng thêm điên tàn nhẫn. Hai tay trên không trung cuồng loạn vung đẩy, tựa hồ muốn hết thể xé nát. Lục Hồn đại khái vậy minh bạch nữ nhi của mình kinh lịch, nhưng hắn lại thế nào ác độc, cũng sẽ không như thế hại mình con gái ruột. Trong đó nhất định có cái gì khúc chết, nghĩ đến nữ nhi khả năng chịu đựng đáng sợ tra tấn, lại nghĩ tới trong cái này hiểu lầm có hiểu, chưa phát giác đau lòng như cát. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận, không có đi chăm chú truy cứu nữ nhi chân chính nguyên nhân cái chết. Chỉ vì nàng từ treo xà nhà, hắn cảm thấy bôi nhọ cửa nhà, liền qua loa đem nó liêm táng. Thử hỏi nếu không có khoan tim thống khổ, ai sẽ không công bỏ tính mệnh? Trương Lập Phàm lúc này vậy đại khái hiểu Lục Thanh Xương trước khi chết đi qua. Lục hồn, hoặc là có người giả mạo lục hồn, dẫn người đem Khâu Niệm Sinh cùng Lục Thanh Xương bắt lại, một trận nghiêm hình tra tấn, thư sinh kém chút bị đánh chết. Người hành hung lại ác độc hợp lý lấy thư sinh mặt, đem Lục Thanh Xương cường bạo. Chắc không được thư sinh sẽ hóa thành lệ quỷ, chắc không được bọn hắn sẽ trở lại tìm lục hồn báo thù. Hiện tại mấu chốt là, một đêm kia chủ mưu có phải hay không lục hồn? Trương Lập Phàm quay đầu nhìn một chút sủi lơ trên mặt đất lục hồn, gặp hắn thần sắc bi thống không giống làm bộ. Như hung thủ thật sự là hắn, vậy cái này lục hồn cũng quá ngoan độc biến thái a, thế nhưng là nếu không phải hắn, vì sao Lục Thanh Xương kiên định cho rằng liền là hắn đâu? Đây chính là hắn con gái ruột, cũng không rất có thể nhận lầm a, nếu ngay cả người trong cuộc đều không thể hiểu rõ tình huống chân thật lời nói, chuyện kia liền có chút khó giải quyết. Hắn chưa phát giác có chút đau đầu. Hắn chỉ là cái đạo sĩ, chưa làm qua sự án sống á, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nhớ ký tạm học bên trong ghi chép, có một loại họa bị quỷ, có thể nhào nặn ra người, bắt chước người hình dạng, hành tẩu nhân gian. Người bình thường rất khó phân biệt ra được khác nhau. Như đêm đó lục hồn là một cái họa bị quỷ biến thành, liền có thể lý giải hắn tàn nhẫn. Trương Lập Phàm bỗng nhiên chầm chậm vào lục hồn cẩn thận quan sát, muốn phân biệt ra được người trước mắt đến tột cùng là người sống vẫn là họa bị quỷ. Lục hồn bị hắn chầm chậm đến toàn thân run rẩy, cười ha hả nói: "Tiểu đạo trưởng, ta đủ thương tâm, ngài cũng đừng lại dọa ta." "Chết đáng đời, đáng chết." Lục Thanh Xương tố chất thần kinh chửi mắng. Trương Lập Phàm nhất thời cũng nhìn không ra hắn khác biệt. Có thể là ta thông ngũ thuật đẳng cấp quá thấp, hẳn là lại để thăng một chút. Trước đây thông ngũ thuật chỉ để thăng đến 5. Bởi vì trước mắt thông ngũ thuật đẳng cấp đã đầy đủ hắn đọc rất nhiều đạo thuật, nhất thời học quá nhiều học không đến, cho nên liền không có thăng cấp thông ngũ thuật. Hiện tại xem ra, thông ngũ thuật ngoại trừ có thể đọc một chút bí pháp thư tịch, còn có thể trợ giúp hắn nhìn rõ ra rất nhiều bí ẩn sự tình. Trước mắt công đức còn có hơn 10 điểm, dứt khoát duy nhất một lần toàn dùng. Thông ngũ thuật 15. Hắn trong hai con ngươi một đạo quang hoa hiện lên, lại nhìn lục hồn lúc, phát hiện hắn trên da ẩn ẩn phát ra nhiệt khí, dưới làn da có lít nha lít nhít mạch máu lưu động. Hẳn là chân nhân không thể nghi ngờ. Trương Lập Phàm nhíu mày suy tư. Chương 20. Vẽ hổ khó vẽ xương, lại nhìn một chút bị hắn chấn trụ Lục Thanh Xương, phát hiện thân thể của nàng cũng không thực chất, chỉ là một mảnh âm hàn xương mù tạo thành. Bất quá trong xương mù còn có một số hối tối năng lượng ba động. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tại thông ngũ thuật quan sát, quỷ hồn biến thành một đống kỳ quái năng lượng ba động. Về phần là nguyên lý gì, cũng không phải là hắn có thể minh bạch. Tính toán, bất kể hắn là cái gì nguyên lý đâu, chỉ cần có thể nhường hắn phân biệt ra ẩn tàng họa bị quỷ là được. Thông ngũ thuật tấn cấp, lệnh Trương Lập Phàm tự tin không ít. Như nơi đây thật có ẩn tàng họa bị quỷ, trong mắt hắn tất nhiên không chỗ che thân. Tại con gái của ngươi trước khi chết, trong nhà ngươi còn có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh sao? Trương Lập Phàm đống nhiên nghiêm túc hỏi thăm lục hồn. Lục hồn thấy hắn như thế nghiêm túc, cũng không thấy trong lòng giật mình, nhớ lại một lát, do dự dự nói ra, không có chứ. Trương Lập Phàm lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, quan hệ này đến con gái của ngươi chết trận tướng, ngươi như giấu giếm nữa, ta cũng mặc kệ. Lục hồn dọa đến toàn thân run lên, đành phải quay đầu, thấp giọng nói, liền là, thật giống như ta đại phu nhân, thái độ đối với ta bỗng nhiên thay đổi. Có đôi khi nửa đêm, ta nghe nàng trong phòng, ngẫu nhiên sẽ truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm, thật giống như cùng người giảng hòa một dạng. Ngươi ý tứ, ngươi đại phu nhân có ngoại tình? Trương Lập Phàm hỏi rất trực tiếp. Chớ nói nhảm, Tú Quyên hắn đối ta trung tâm không hai. Lục Hồn cuốn quýt khoát tay. Hắn tình nguyện tin tưởng tam phòng có ngoại tình, vậy không tin tưởng đại phu nhân sẽ phản bội hắn. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, trái tim con người đều sẽ trở nên. Trương Lập Phàm có chút im lặng liếc mắt. Trong lòng không hiểu cảm khái, cái này đại hộ nhân gia sinh hoạt, thật loạn. Người nữ nhi này, không phải đại phòng sinh a? Trương Lập Phàm lại hỏi một câu. Làm sao ngươi biết, thật chẳng lẽ là nàng? Lục Hồn trong lúc nhất thời có chút sợ, hắn sợ đại phu nhân thật làm ra chuyện gì. Đây là hắn không nguyện nhìn thấy, cũng không dám tưởng tượng. Có phải hay không, còn được ta xác nhận qua mới biết được. Ngươi đại phu nhân trước mắt ở nơi đó. Trương Lập Phàm vấn đạo. Trước đó đều là chúng ta ở chung, đến sau nàng nói ta đối với hắn lãnh đạm, dứt khoát dọn đi ngoại viện ở lại, không cùng ta cùng một chỗ. Ngoại viện a? Trương Lập Phàm đại khái đã nắm chắc. Đại phu này người khả năng thật là có vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Trương Lập Phàm đem một mặt tức giận Lục Thanh Xương nắm, cùng một chỗ hướng chỗ kia ngoại viện đi đến. Ở giữa Lục Thanh Xương không ngừng rẽ rủa, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Trương Lập Phàm quát lớn một tiếng nói, "Chớ ồn nào, ngươi không nghĩ xác nhận một chút, đêm đó chân chính hung thủ sao?" Lục Thanh Xương nghe vậy khẽ giật mình, vậy mà thật trung thực xuống dưới. Không lâu, bọn hắn đi vào một chỗ tinh xảo biệt viện. Cửa chính, Lục Hồn vấn đạo, "Chúng ta bây giờ đi vào sao?" "Đừng nóng đội." Trương Lập Phàm phất tay ngăn lại hắn. Cân nhắc đến trước đó chủ quan thả chạy lệ quỷ, lần này, như biệt viện bên trong thật có họa bị quỷ, cũng không thể nhường hắn chạy trốn. Thế là ở trong viện dạo qua một vòng, ở giữa không ngừng tại chân tường chỗ, bước xuống một bộ nho nhỏ pháp bàn. Không lâu, toàn bộ biệt viện liền bị hắn trận pháp bao phủ lại, trừ phi thực lực siêu cường quỷ, nếu không tuyệt khó mà đào thoát. Đây là hắn sớm chuẩn bị đối phó cái kia lệ quỷ, bất quá đã phát hiện một cái khác giỏi về cất giấu, đây chỉ có thể dùng tới đối phó nó. Bố trí xong trận pháp, cũng không tiếp tục khách khí, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong viện. Lục Hồn cuống quýt theo vào. Lúc này, đại phu nhân trong phòng ánh đèn sáng lên. Trước giường ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện, bỗng nhiên, nghe được trong phòng có người hô một câu, "Ai vậy?" Trương Lập Phàm vậy không để ý tới nàng, cấp tốc xông vào trong phòng. Chỉ nghe a kêu to một tiếng đạo, "Người nào làm càn?" Một trận âm phong thổi tới, trước mắt có một đạo mịt mở thân ảnh từ sau cửa sổ nhảy đi. Lúc này, một tên người đẹp hết thời mặc một bộ áo ngắn, thở hồng hộc trừng mắt mắng, "Ở đâu ra tiểu tử, người tới, đánh cho ta ra ngoài." Bên kia liên tiếp âm thanh đáp ứng, lại nghe Lục Hồn đột nhiên quát, "Không có các ngươi sự tình, đều trở về." Trong viện tôi tớ nhóm lập tức không lên tiếng. Đại phu nhân Trịnh Tú Quyên nghe được là trượng phu thanh âm, không hiểu dùng mình một cái, sau đó kịp phản ứng, cao giọng nói, "Ngươi lão già này chuyện gì xảy ra, gọi cái tiểu hỗn đản không minh bạch tiến vào ta trong phòng, xem ra ta thật sự là già, ngươi một chút cũng coi thường." Lục Hồn thình lình xâm nhập gian phòng, thở hồng hộc mà hỏi, "Tú Quyên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thanh Sương chết, có phải hay không có liên hệ với ngươi?" "Cái gì nha, nha đầu kia tự sát cùng ta quan hệ thế nào? Ngươi hôm nay nổi điên làm gì?" Trịnh Tú Quyên một mặt bất mãn mà hỏi. Lục Hồn còn muốn nói gì nữa, chợt nghe ngoài cửa một tiếng hét thảm. Trương Lập Phàm đột nhiên xông ra, nhìn thấy tường biệt chỗ, một thân ảnh lăn xuống, đau đến thẳng lăn lộn. "Để cho ta nhìn xem ngươi là đồ vật gì." Trương Lập Phàm quát lạnh một tiếng, tiện tay vứt xuống một đạo trấn hồn phù, cái kia quỷ ảnh liền không nhúc nhích, tự lo kêu thảm. Trương Lập Phàm đi lên xem xét, đống nhiên vui vẻ, thật đúng là cái họa bị quỷ. Con này họa bị quỷ bộ dáng cùng Lục Hồn không khác nhau chút nào, chỉ là trên thân không có nhiệt khí phát ra, dưới da cũng là một đoàn sương mù. Là một người mặc da người ác quỷ. Trương Lập Phàm đi ra phía trước, cẩn thận quan sát một phiên, phát hiện cái này da người làm thật là tinh xảo, nếu như không cẩn thận quan sát, thật nhìn không ra thật giả khác nhau. "Đến đây đi." Trương Lập Phàm một thanh nắm chặt tranh này da quỷ, không để ý hắn tiêu thảm, nhanh chóng đi vào Trịnh Mỹ Quyên trong phòng, đem tranh này da quỷ ném đến nàng trước mặt đạo, "Ngươi tình nhân cũ tới." Lục Hồn nhìn thấy trong phòng đống nhiên nhiều một cái cùng mình giống nhau như lúc người, chưa phát giác là ngơ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, run rẩy chỉ vào Trịnh Mỹ Quyên đạo, "Tiện nhân, tiện nhân." Nói hai câu, đống nhiên phun ra một ngụm máu huyết, thẳng tắp nằm xuống. "Là ngươi?" Lục Thanh Xương vậy phản ứng lại, trên thân âm khí đột nhiên tràn ra ngoài, gào thét nói, "Thì ra là thế, đêm đó ác độc người, là ngươi tên chó chết này. Ta trách lầm phụ thân." Nàng dãy rủa lấy muốn tránh thoát trấn hồn phủ, nhưng mà làm sao vậy dãy rủa mà không thoát. Đột nhiên xông đại phu nhân thảm thiết gào thét nói, "Ngươi tiện nhân này, bình thường ta đợi ngươi như mẹ đẻ, ngươi vì sao như thế đối ta?" Trịnh Mỹ Quyên gặp sự tình bại lộ, dứt khoát không giả, ngửa đầu cười thảm một tiếng đạo, "Ha ha ha, tốt một cái mẹ đẻ, ngươi tốt phụ thân, hắn cưới một người còn không biết dừng, còn muốn cưới cái thứ hai, cái thứ ba. Có một đứa con gái, lại có nhi tử bà bối. Ta đây, ta từ mười mấy tuổi liền đến cái nhà này, ta bỏ ra tất cả, nhưng đạt được cái gì? Ta không có con cái, trượng phu đối ta hờ hững, cuối cùng ngay cả gia sản đều muốn rơi vào cái kia tiểu tiện nhân trong tay. Lặng lẽ, ta cuối cùng rơi xuống cái gì? Môn đình vắng vẻ một cái lão mụ tử, nhiều thế thảm, các ngươi có ai thay ta cân nhắc qua? Cho nên, ngươi muốn làm ra bực này táng tận tiên lương chuyện ác, làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt gì?" Lục Hồn đống nhiên thẳng tắp đứng lên, thần sắc thê thảm chỉ vào Trịnh Mỹ Quyên, hận không thể nuốt xuống nàng. Bọn hắn nói thế nào cũng là mấy chục năm vợ chồng, nghĩ không ra ngày ngày ở bên cạnh người bên gối, vậy mà như thế ác độc. Trịnh Mỹ Quyên đạm mạc nhìn hắn một cái, cúi đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất giả Lục Hồn, mặt mũi tràn đầy yêu thương ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt của hắn đạo, "Chỗ tốt chính là, ta có thể cùng ta người yêu tư thủ cả một đời, chờ các ngươi những này trướng mắt người tất cả đều chết, gia sản vậy có ta kế thừa. Ta muốn ngươi đạt được báo ứng, ta muốn ngươi biết, mất đi tất cả, cô độc một người tư vị. Ngươi ngươi ngươi, ngươi tiện nhân này, ngươi không sinh ra cái một trai một gái, ta khác cưới nhị phòng cùng tam phòng, kế thừa gia nghiệp thế nào? Ngươi thật sự là ghen ghét thành tính, đáng giận à, mấy chục năm vợ chồng, ta lại không biết ngươi là người kiểu này mặt thú tâm." Lục Hồn khỏe miệng chảy xuống máu tươi, tròn mắt tận đức. Chương 21. Ngươi còn tại, hồn mờ mị không có dấu vết Trịnh Mỹ Quyên lại thần sắc đạm mạc, ôm trong ngực giả Lục Hồn, đưa tay đi bóc rơi hắn trên trán trấn hồn phù. Giả Lục Hồn tựa hồ bị Trương Lập Phàm dọa sợ, trốn ở Trịnh Mỹ Quyên trong ngực đạo, "Phu nhân, cái kia tiểu đạo sĩ thật đáng sợ, đuổi hắn đi a." Trịnh Mỹ Quyên lại hảo ngôn an ủi, "Không sợ, không sợ, người xấu đều sẽ lọt vào báo ứng." Trương Lập Phàm hôm nay xem như mở cái tầm mắt. Nữ nhân này ghen ghét trượng phu tái giá, vậy mà lấy trượng phu thân phận hại chết nữ nhi, lại để cho nữ nhi hồn phách tìm trượng phu báo thù. Thật sự là rời đại phổ. Không đúng, nghe nữ nhân này ngữ khí, ngoại trừ oán hận Lục Hồn vô tình bên ngoài, còn băn khoăn tài sản, đã như vậy, không nên trước đối phó tam phòng cái kia tiểu nhi từ sao, hắn mới là có tư cách nhất kế thừa tài sản. Không thích hợp, rất không thích hợp. Trương Lập Phàm quay đầu nhìn một chút nhanh nổi điên Lục Hồn, lại nhìn một chút một mặt phẫn hận Lục Thanh Xương, thở dài một tiếng nói, "Hiện tại chân tướng rõ ràng, cái này họa bị quỷ ta giúp ngươi ngoại trừ. Về phần nữ nhân này, tùy cho các ngươi làm thế nào chứ." Nói xong, trong tay liễu một kiếm hóa thành ba thước lệ mang, nhất kiếm đem cái kia họa bị quỷ chạm giết thành cho, chỉ để lại một trường khô quắt họa bị. Trịnh Mỹ Quyên sở lấy ra người, thảm thiết gào thét một tiếng, "Không!" Trương Lập Phàm lắc đầu không để ý tới nàng nữa, ngược lại nhìn về phía Lục Thanh Xương đạo, "Hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi muốn báo thủ, có thể đi tìm nàng." Nói đi, một thanh để lộ Lục Thanh Xương trên trán trấn hồn phù, thả nàng tự do. Lục Thanh Xương sắc mặt tái xanh, đột nhiên xông về thất hồn lạc phách Trịnh Mỹ Quyên. Trương Lập Phàm không nguyện ý tiếp tục quan sát, quay người đi ra ngoài phòng. Sau đó không lâu, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết thật lâu không dứt, nghe được làm cho người rùng mình. Các loại hết thảy bình tĩnh, một cái thanh tú động lòng người bóng người đứng tại trước mặt, không người thi lễ nói, "Tạ tiểu đạo trưởng vì tiểu nữ tử đẩy ra mê vụ, này ân vĩnh viễn không bao giờ giáng quên." Trương Lập Phàm khẽ bước cằm, nhưng trong lòng không hiểu kinh hỉ. Nguyên lai theo Lục Thanh Dương hướng hắn thi lễ cảm tạ. Hắn công đức vậy mà thoáng cái tăng 10 nhiều một chút. Hắn vừa mới giết một cái họa bị quỷ, bất quá 2 điểm công đức, liền ngay cả giết mạnh nhất một cái quỷ, cũng bất quá 3-4 điểm. Nhưng mà Lục Thanh Dương cảm kích, vậy mà thoáng cái cho gấp 5 lần nhiều điểm công đức. Đây là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ thu hoạch được quỷ cảm kích, so sát quỷ công đức nhiều? Đúng, công đức, công đức. Khẳng định là bởi vì ta đi sự tình, đối với người khác có trợ giúp rất lớn, cho nên mới sẽ ban thưởng công đức. Sát quỷ không nhất định sẽ thu hoạch được công đức, mà là bởi vì ta đi sự tình, cùng người có ích, có thể trợ giúp người tiêu thai giải nạn, cho nên mới có công đức ban thưởng. Trương Lập Phàm rốt cuộc lý giải công đức lấy được nguyên lý. Xem ra sau này sát quỷ cũng muốn phân thiện ác, chỉ có khu quỷ giúp người, trừ tai họa cho người giải nạn, mới có thể thu được càng nhiều công đức. Xem ra ta nhất định là một người tốt ta. Trương Lập Phàm chưa phát giác lắc đầu nở nụ cười. Quản hắn người tốt người xấu, hắn không tốt cũng không xấu, chỉ muốn làm cái quái hoạt bắt quỷ tiểu đạo sĩ. Minh bạch công đức thu hoạch nguyên lý, Trương Lập Phàm tâm tình thật tốt, đồng nhiên đối Lục Thanh Dương đạo, ngươi đại thù đến báo, nghĩ đến trong lòng oán khí có thể tiêu mất, vẫn là đạp vào hoàng tuyệt lộ, chờ đợi luân hồi chuyển thế a. Lục Thanh Dương nghe vậy, một mặt tạm đạm đạo, đầu thất đã qua, ta sớm bỏ qua canh giờ, từ đó chỉ có thể làm cô hồn giã quỷ. Trương Lập Phàm nghe vậy, bộ dạng phục tùng suy tư một lát, sau đó liền cười nói, cái này không sao, ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi hóa giải tội nghiệp, một lần nữa đi địa phủ báo danh. Lục Thanh Dương nghe vậy vui mừng, sau đó lại do dự nói, ta vẫn là không nghĩ. Ngươi là muốn người thư sinh kia a? Trương Lập Phàm đống nhiên chế giễu một câu. Đúng vậy. Lục Thanh Dương ngượng ngùng gật đầu, đống nhiên quỳ xuống nói, còn xin tiểu đạo trưởng từ bi, niệm sinh hắn bất quá là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kỳ thật chưa làm qua cái gì ác, ngài có thể hay không giúp hắn một chút? Trương Lập Phàm trầm ngâm một lát, đống nhiên nói ra, cái này còn phải xem chính hắn, ta muốn giúp hắn, nhưng nếu như hắn vẫn chấp mê bất ngộ, không cách nào hóa giải trong lòng lệ khí, ta muốn giúp vậy không giúp được. Có thể có thể. Bây giờ đại thù đã báo, ta đi giúp hắn lời giải khai, hắn sẽ nghe. Như thế thuận tiện. Nếu như không động thủ đoạn, liền có thể hóa giải khâu niệm sinh trong lòng lệ khí, bớt đi phiền phức không nói, bao nhiêu cũng coi như một chút âm đức. Nói thật, đối phó lệ quỷ, dù sao cũng hơi tốn sức, có thể không động thủ tự nhiên là không động thủ vi diệu. Lục Thanh Dương lần nữa phúc cái lễ, muốn xoay người đi tìm kiếm khâu niệm sinh tung tích. Trương Lập Phàm đống nhiên đưa nàng gọi lại, vấn đạo, ngươi biết cha ngươi tam phòng ở chỗ nào sao? Thế nào? Lục Thanh Dương đống nhiên nghi ngờ nói. Trương Lập Phàm quay đầu nhìn lục hồn một chút, đưa nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi không có nghe đại phu nhân vừa mới nói sao? Các ngươi chết hết, nàng tốt chiếm lấy di sản, cùng cái kia họa bị quỷ tư thủ cả đời, xem ra là mưu đồ đã lâu. Ngươi cảm thấy, ngươi một cái nữ hài tử nhà, nhanh lập gia đình, có thể có cái gì uy hiếp, hắn yếu hại, không nên trước hại tam phu nhân cùng nàng nhi tử sao? Tiểu đạo trưởng có ý tứ là? Lục Thanh Dương nhất thời không hiểu. Ta hoài nghi, tam phu nhân cùng đệ đệ ngươi, khả năng đã bị hại. Cái gì? Lục Thanh Dương trừng lớn mắt, không thể tin. Họa bị quỷ, khả năng không chỉ có một con. Lục Thanh Dương nhất thời ngu ngơ tại chỗ, rất lâu, vừa rồi chán nản nói, nàng thật hung ác, hại chết tất cả mọi người, duy chỉ có lưu lại cha ta lẻ loi hiệu quả một người, ngươi nói cha ta, hắn chịu được sao? Cho nên ta không có nói cho hắn biết. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, tam phòng đến tột cùng là người là quỷ. Tốt. Bọn hắn lần nữa trở về Lục gia đại viện. Tại một chỗ thiên phòng bên trong, một tên xinh đẹp phu nhân chính ôm hài tử, canh giữ ở một ngọn đèn dầu trước, nhìn xem hoa đèn bạo liệt, thần sắc sợ sệt. Bóng người lóe lên, trước mắt đống nhiên nhiều một đạo nho nhỏ bóng người. Tiểu phu nhân tình lình dọa đến run lên, đột nhiên đứng dậy hỏi, tiểu đạo trưởng, ngươi cớ gì đêm khuya đến thăm? Trương Lập Phàm cười lạnh một tiếng nói, đừng giả bộ, ngươi xem đến nàng đúng hay không? Hắn chỉ, tự nhiên là theo bên người Lục Thanh Dương quỷ hồn. Ta. Tam phu nhân ngập ngừng một cái, đống nhiên quỳ xuống đất dập đầu đạo, đạo trưởng tha mạng, ta là bị buộc. Ngươi cái này một thân ra người, thế nhưng là sinh sinh từ người sống trên thân lột xuống đây cũng là bị buộc. Trương Lập Phàm lạnh giọng vấn đạo. Tam phu nhân dọa đến toàn thân phát run, một đêm kia, hắn từng xa xa trông thấy cái này tiểu đạo trưởng hung ác, liền ngay cả lệ quỷ đều bị dọa đến phi độn, chính nàng cái này không có gì tu vi tiểu quỷ, đoán chừng một hơi liền bị thổi tắt. Một mặt cầu khẩn nói ra, tiểu đạo trưởng tha mạng a, ta thật sự là bị buộc, mẹ con chúng ta hai người bất quá là cái tân sinh tiểu quỷ, vừa muốn xuống đất phủ đưa tin, không nghĩ bị một cái hung ác ra hỏa chụp tới, cho chúng ta cái này hai tấm ra, uy hiếp để cho chúng ta mặc vào, đóng vai làm tam phu nhân dáng vẻ. Chúng ta thể, thật là bị buộc. Trương Lập Phàm cẩn thận xét lại cái này mẹ con hai người một trận, phát hiện bọn hắn quả nhiên không có gì oán khí lệ khí, đối nàng lời nói cũng tin mấy phần. Ngược lại nhìn về phía Lục Thanh Dương đạo, ngươi thấy thế nào? Lục Thanh Dương trầm ngâm chốc lát nói, ngược lại hai người này vậy bỏ qua đầu thai cơ hội, không bằng để cho các nàng tiếp tục lưu lại nơi đây, theo giúp ta phụ thân làm bạn a, ta lúc trước hiểu lầm hắn, hại hắn lo lắng hãi hùng, tăng thêm đại phu nhân sự tình, nếu như lại để cho hắn biết được cái này trận tướng, chỉ sợ chết cũng vô pháp chuyển thế đầu thai. Ta chỉ muốn nhường hắn an an ổn ổn qua hết cả đời này, đời sau ném tốt thai. Về phần hai mẹ con này, mặc dù bị buộc, nhưng vậy có trợ trụ vi ngược hiểm nghi. Liên để các nàng lấy tam phu nhân thân phận, theo giúp ta phụ thân qua hết đời này, xem như trường trị a.
dạng này cũng tốt. Trương Lập Phàm gật gật đầu, kể từ khi biết sát quỷ vậy không nhất định thu hoạch được công đức sau, hắn đối quỷ này mẹ con hứng thú không lớn. Đông nhiên niệm cái chú ngữ, chỉ thấy một đạo quang mang rơi vào tam phu nhân trên đầu. Chương 22. Ngươi biết lỗi rồi sao? Trương Lập Phàm hàn tiếng nói, đây là truy hồn chú, các ngươi miễn là còn sống, vô luận đi đến chỗ nào, ta đều có thể tìm tới các ngươi. Cho nên các ngươi thành thành thật thật tại trong nội viện này khi tam phu nhân, chỗ nào không cho phép đi, nếu là dám can đảm hại người, định để cho các ngươi vạn kiếp bất phục, rõ chưa? Tam phu nhân lập tức cảm giác trên đầu như là treo một thanh lợi kiếm bình thường, trong lòng kinh hãi, hoảng hốt bộ nói, tạ tiểu đạo trưởng ân không giết, yên tâm, chúng ta chắc chắn thành thành thật thật bồi lao ra, nhường hắn an ổn qua hết cả đời này. Như thế rất tốt. Trương Lập Phàm gật đầu nói, yên tâm, nếu các ngươi có thể an phận thủ thường, các loại thời điểm đến ta đưa các ngươi đi luân hồi cũng có nói. Thật. Tam phu nhân nghe vậy lại hỉ, lần nữa dập đầu cảm kích, lần này muốn lộ ra chân thành rất nhiều. Đại phu nhân trong sân, Lục Hồn trông coi chết đi đại phu nhân, trong lúc nhất thời thần sắc ngốc trệ, không biết nghĩ cái gì. Lục Thanh Dương đông nhiên ngồi xổm ở nàng bên cạnh, cáo từ đạo, "Cha, nữ nhi muốn đi tiểu đạo trưởng hứa hẹn đưa ta đi hoàng tuyển, từ đó âm dương khác biệt, cha, ngươi khá bảo trọng." Lục Hồn mở mịt một lát, đông nhiên mở ra mở nhạt lóe mắt, nhìn thấy Y đi từ biệt nữ nhi, nước mắt như đứt dây châu nhi trở xuống, run rẩy đưa tay nói, "Nữ nhi, ta có lỗi với ngươi." "Đừng nói nữa, cha, ngươi đừng khổ sở." Đại phu nhân mặc dù làm không cách nào tha thứ sự tình, nhưng ngươi còn có tam di nương, còn có tiểu đệ, ngươi phải tỉnh lại. Đúng đúng. Lục Hồn nghe vậy, sắc mặt quả nhiên tỉnh lại mấy phần. Sau đó trịnh trọng nói, nữ nhi, ngươi muốn đi tốt, tiếp sau đầu thai, con mắt trợn to một điểm, đừng có lại ném đến ta cái này lão hồ đồ trong nhà. Cha, tiếp sau, ta còn làm con gái của ngươi. Cha con hai người nói rất nhiều thoại, tung xuống rất nhiều nước mắt, lưu luyến chia tay. Trương Lập Phàm chỉ là cho một đạo phụ lục, để bọn hắn cha con hai người có thể ở trước mặt nói chút biệt ly thoại, về phần nói cái gì, hắn tự nhiên không có chút nào hứng thú. Tiếp xuống, còn muốn biện pháp trấn an Khâu Niệm Sinh cái kia lệ quỷ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn đem Lục Hồn tấm kia người giả ra vậy mang lên, đồng thời vậy chuẩn bị nhiều loại thủ đoạn. Dù sao cũng là muốn đối mặt một cái lệ quỷ, hắn cũng không thể toàn trông cậy vào Lục Thanh Dương có thể làm yên lòng. Hắn một mình đứng tại Lục gia cổng, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, Lục Thanh Dương một mình đi ra, thở dài một tiếng nói, "Chúng ta đi thôi." "Tốt." Trương Lập Phàm đi theo Lục Thanh Dương sau lưng, đi vào trong bóng đêm đen nhánh. Tại một chỗ trong bãi tha ma, hắn thấy được Khâu Niệm Sinh thân ảnh. "Cô cuốn cuốn, cô." Một tiếng cú vọ tiếng kêu to truyền đến, tứ giá càng có vẻ thê lạnh cô tịch. Nơi đó có một đám đỏ, hồng quang bên trong một đạo đáng sợ thân ảnh ngồi xếp bằng, tứ giá bên trong, một cô âm hàn xương mù ngưng tụ tại Khâu Niệm Sinh chung quanh, lộ ra âm trầm đáng sợ. Lục Thanh Xương thấy đạo thân ảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn đi gọi hắn một tiếng. Trương Lập Phàm lại ngăn lại nàng, trầm giọng nói, "Không phải ta không tin những ngươi, mà là lệ quỷ cùng oán quỷ khác biệt, oán khí dễ tiêu, lệ khí năng giải, hắn lại tại cái này trong hoang dã tu luyện lâu như vậy, lệ khí chỉ sợ tùy tiện không cách nào hóa giải, còn cần làm nhiều chút chuẩn bị mới tốt." Lục Thanh Dương nghe vậy giật mình, đành phải bước cảm nói, "Theo ngươi." Trương Lập Phàm lấy ra một kiện quần áo dính máu. Đây là Khâu Niệm Sinh trước khi chết mặc là căn cứ Lục Thanh Dương chỉ dẫn tìm tới. Cầm lấy cái này quần áo dính máu, dùng phù bút dính máu chó đen, tại quần áo dính máu thượng vẽ lên một đạo phù. Nay phù tên là Nói Mớ Quỷ Phù, vẽ ở người chết khi còn sống chỗ hoảng sợ chi vật thượng, có cực mạnh áp chế tác dụng. Chuẩn bị những này, hắn lại lặng lẽ bố trí một chút trận pháp, phòng ngừa lại lần nữa bị hắn đào thoát. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn liền trốn ở một bên, đối Lục Thanh Dương đạo, "Đi thôi." Lục Thanh Dương gật gật đầu, chậm rãi hướng Khâu Niệm Sinh lướt tới. Cách rất gần, Khâu Niệm Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hung quang tất lộ, đáng sợ hàn khí, nhường không khí chung quanh đều giảm xuống mấy phần. Lục Thanh Dương sợ run cả người, nhỏ giọng hô, "Niệm Sinh ca, là ta." Khâu Niệm Sinh hai đầu lông mày lộ ra một vòng hòa hoãn chi sắc, trong mắt hung quang tú liễm. Lục Thanh Dương thấy thế vui mừng, bỗng nhiên đem một khối da người mặc vào người, hướng hắn hô, "Ngươi nhìn, hữu nhân của chúng ta." Khâu Niệm Sinh lập tức đẩy mặt điên cuồng, gào thét một tiếng, vọt tới người kia ra trước mặt, táo bạo xé rách. Chỉ chốc lát, da người rơi lả tả trên đất, Lục Thanh Dương hơi có vẻ thống khổ đứng tại trước mắt, nhỏ giọng vấn đạo, "Niệm Sinh ca, ngươi tốt điểm sao?" Khâu Niệm Sinh giật mình, thần sắc dần dần tỉnh táo thêm một chút, nghi ngờ hỏi, "Vừa mới đó là cái gì?" Lục Thanh Dương gặp hắn rốt cục có thần trí, cao hứng không thôi, đem sự tình nguyên nhân từng cái nói tới. Khâu Niệm Sinh trên người lệ khí chưa phát giác tiêu tán mấy phần, thanh âm vậy thanh thoát một chút, thở dài một tiếng nói, "May mắn mà có cái kia tiểu đạo sĩ, ngươi thay ta cảm tạ hắn." "Niệm Sinh ca," tiểu đạo trưởng nói, "có thể giúp chúng ta một lần nữa đạp vào hoàng tuyển lộ, chúng ta đã đại thù đã báo, không bằng cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển." Lục Thanh Dương cao hứng nói. Khâu Niệm Sinh lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta vô dụng, ngay cả báo thù đều muốn mượn tay người khác. Một mình ngươi lên đường đi, tiếp sau đầu thai, quên chuyện cũ trước kia, cảnh giác cao độ, đừng có lại nhận biết ta." "Niệm Sinh ca." Lục Thanh Dương sắc mặt lo lắng. "Lan." Khâu Niệm Sinh đột nhiên một mặt âm tàn, từng bước một đi đến nàng trước mặt, thanh âm âm hàn đáng sợ, "Cửu nhân dù chết, nhưng là nên phát sinh sự tình đều phát sinh, ngươi không phải ta, không hiểu nổi thống khổ của ta. Ngươi muốn ta quên qua lại, tiêu trừ hận ý ta cho ngươi biết, cái này hận ý, vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Đáng chết, đều đáng chết." Hắn mỗi đi một bước, trên người lệ khí liền cường thịnh một điểm, trong mắt quang mang càng ngày càng lãnh khốc vô tình. Lục Thanh Dương từng bước một lùi lại, đau lòng như cắt, hắn quen thuộc cái kia Khâu Niệm Sinh biến mất, biến thành một cái từ đầu đến đuôi lệ quỷ. Có một số việc, phát sinh chính là phát sinh, ai cũng không cải biến được.
Cựu nhân chết mất ngàn vạn lần, cũng vô pháp đền bù đã từng đau xót. Cái thế giới này, tất cả mọi người đang chết. Khâu Niệm Sinh nói xong lời cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm phảng phất đến từ cựu u địa ngục. Ta tới ngươi. Quát lạnh một tiếng truyền đến. Khâu Niệm Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một mảnh vải đen mê đầu phủ xuống. Đột nhiên sợ run cả người, lăn trên mặt đất kêu rên. Đồ vật gì, lấy đi, nhanh lấy đi. Thanh âm hắn thảm thiết, không giống tiếng người. Trương Lập Phàm đột nhiên nhảy ra, vung lên nắm đấm chính là một trận đánh cho tên người. Thằng đến Lục Thanh Xương ở bên cạnh nhỏ giọng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, tiểu đạo trưởng, hắn biết thác. Trương Lập Phàm khoát tay nào nói, ngươi đừng nói, nhường chính hắn nói. Ngươi biết sai lầm rồi sao? Chỉ nghe quần áo dính máu dưới Khâu Niệm Sinh run giọng khẩn cầu đạo, thật xin lỗi, ta biết sai rồi, tha ta. Khí thế của hắn yếu đi một chút, lệ khí liền tiêu tan hơn phân nửa. Thật là một cái tiện gia, thích ăn đòn. Trương Lập Phàm lại vung lên nắm tay nhỏ đập một trận. Khâu Niệm Sinh bị đánh gầy hốc hác đi, lệ khí vậy cơ hồ biến mất hầu như không còn. Trương Lập Phàm xốc lên quần áo dính máu, níu lấy hắn, lạnh lùng chất vấn, nói, ngươi sai ở chỗ nào? Khâu Niệm Sinh thê thê thảm thảm cầu xin tha thứ, thật xin lỗi a, ta không nên đem lửa giận liên lụy tại trên thân người khác, ta không nên bởi vì chính mình bất hạnh mà căm hận người khác. Ta có tội, ta ăn năn. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là minh bạch chút chuyện lý, không tính không có thuốc nào cứu được. Trương Lập Phàm gặp hắn trên thân lệ khí triệt địa biến mất, chưa phát giác thử nha cười một tiếng, có vẻ hơi thuần lương vô tội. Chương 23. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến Khâu Niệm Sinh sợ run cả người, cách hắn xa một chút. Lục Thanh Xương gặp hắn như vậy hiếp yếu sợ mạnh, lập tức có chút thất vọng không thôi. Trong lòng tự đủ, tính toán, người chết nợ tiêu, tiếp sau còn không chừng có thể hay không đụng vào nhau, quản hắn nhiều như vậy đâu. Nghĩ như vậy, nàng liền rộng mở trong sáng, xông Trương Lập Phàm đạo, tạ tiểu đạo trưởng từ bi, cho hắn một đầu sinh lộ. Tốt, nên làm không nên làm ta đều làm, các ngươi lên đường đi. Trương Lập Phàm trên người bọn hắn hao phí không ít thời gian, kiên nhẫn thực sự là có hạn. Là. Lục Thanh Xương lần nữa làm cái lễ. Trương Lập Phàm lập tức niệm tụng vãng sinh chú. Nguyên lai cái này vãng sinh chú vậy có đại tác dụng. Trước đó Trương Lập Phàm không có gì đạo hạnh, không minh bạch cái này chú ngữ diệu dụng. Đi qua mấy ngày nay tu hành, hắn cũng không phải lúc trước tiểu bạch. Tự nhiên minh bạch cái này vãng sinh chú, xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Không chỉ có thể trấn an vong hồn, gột rửa tội nghiệp, còn có thể xung làm địa phủ đặc thù giấy thông hành. Có thể trợ giúp mê thất dương gian, tìm không thấy hoàng tuyển lộ vong hồn, mở lại hoàng tuyển lộ, có được ghi vào địa phủ danh sách tư cách. Theo chú ngữ niệm động, một con sông lớn xuất hiện, nối liền nhân gian âm u. Khâu Niệm Sinh nhìn thấy cái này hoàng tuyển lộ, trong lòng không hiểu cảm giác một loại hoảng sợ. Nghe người ta nói, địa phủ báo danh lúc, phán quan hội thẩm tra cả đời sự tích. Hắn mặc dù không có làm qua cái gì đại ác, nhưng dù sao hóa thành lệ quỷ, không biết muốn đứng trước dạng gì trừng phạt. Thế là do dự dự, không nguyện ý rời đi. Ngươi thì thế nào? Trương Lập Phàm lạnh giọng vấn đạo. Bẩm báo nói dài, tiểu sinh bởi vì bị cừu hận che đậy hai mắt, phạm phải rất nhiều tội nghiệp, không biết vào minh ti, phán quan thẩm vẫn phải đối mặt hà đẳng dạng trừng phạt, còn không bằng làm cô hồn dã quỷ tới tiêu diêu. Khâu Niệm Sinh nhìn về phía hắn ánh mắt có chút điểm đạm đáng yêu. Người tên này thật phiền phức, chờ lấy, đừng có chạy lung tung, nếu không hậu quả người biết. Trương Lập Phàm biết không cho hắn giải quyết hết hậu hoạn, hắn cuối cùng không yên lòng rời đi. Khâu Niệm Sinh nhìn xem bên cạnh dù sao cũng hơi trách cứ Lục Thanh Sương, chê cười nói, Thanh Sương, không phải ta giả mộn, thật sự là chúng ta phạm phải nhiều như vậy tội nghiệp, cho dù hạ địa phủ cũng muốn thụ đao kia núi biển lửa trừng phạt. Tiểu đạo trưởng hắn công đức vô lượng, đạo pháp cao cường, không bằng liền phiền phức hắn giúp người giúp đến cùng. Lục Thanh Sương vốn không muốn lại phiền phức tiểu đạo trưởng, bất quá ngẫm lại Khâu Niệm Sinh nói có mấy phần đạo lý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Trương Lập Phàm kỳ thật cũng không biết dùng cái gì biện pháp khả năng giúp đỡ hai người thoát tội, lần này địa phương muốn đi, tự nhiên là cái kia thần bí minh trang tiệm tạp hóa. Hắn không biết sự tình, tiệm tạp hóa cái kia thần bí bí cô đường, hẳn là sẽ biết. Không lâu, hắn đi vào cây kia đỏ cây liễu bờ sông, nhìn một chút dòng sông chảy xiết, chưa phát giác không biết nói gì, lại quên trong đêm không có thuyền qua sông. Chính suy tư làm như thế nào qua sông thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng một mảnh âm phong thổi tới. Nhìn lại, nhìn thấy một áng đỏ bên trong, bốn cái quỷ hồn dơ lên một đỉnh cốt kiệu, như là trôi nổi tàu cao tốc bình thường đi tới. Chờ đến phụ cận, hắn nhìn thấy trong kiệu ngồi ngay ngắn một bóng người, nhìn kỹ, chính là tiệm tạp hóa nữ tử kia, Lạc Dài Ngưng. Thật là khéo, lại gặp mặt. Trương Lập Phàm có việc hỏi nàng, cho cái đại đại khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình lên tiếng chào. Lạc Dài Ngưng thấy là hắn, khẽ bước cầm nói, ngươi có chuyện gì? Là như vậy, ta có hai cái bằng hữu, khi còn sống phạm tội, sau khi chết muốn đào thoát địa phủ phán quan trừng phạt, có phương pháp gì không giúp bọn hắn thoát tội? Trương Lập Phàm lễ phép vấn đạo. Cái này rất đơn giản, cho các nàng đốt điểm tiền giấy mang lên không được sao? Lạc Dài Ngưng tùy ý nói ra. Cái này cũng được. Nói nhảm, ngươi chưa từng nghe qua một câu, có tiền có thể mà xui quỷ khiến, không có tiền không dùng được sự tình. Tốt ta, xem ra đến dưới mặt đất cũng cần đạo lý đối nhân xử thế. Trương Lập Phàm thở dài một tiếng nói, vừa bọn ta muốn đi tiệm tạp hóa bên trong mua chút giấy tiền vàng mã, chỉ là ngày mượn, không có thuyền, ta cùng ngươi cùng đi à? Lên đây đi. Lạc Dài Ngưng có chút sông khiêng kiệu quỷ hồn ra hiệu. Mấy tên tiểu quỷ cuốn quít rơi xuống cố kiệu, mời hắn cưới. Trương Lập Phàm trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ nói, chúng ta ngồi kiệu tử qua sông. Đây là tự nhiên, yên tâm, quỷ hồn thân nhẹ, vào nước không chìm. Lạc Dài Ngưng nói ra. Trương Lập Phàm chưa phát giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai quỷ hồn còn có dạng này diệu dụng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên cố kiệu, cùng Lạc Dài Ngưng kể cùng một chỗ tòa hạ. Lạc Dài Ngưng biểu lộ y nguyên lạnh như băng sông tiểu quỷ nhóm nói ra, đi thôi. Tiểu quỷ sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, giơ lên nửa ngày mới lung la lung lay nâng lên. Liên Thanh phàn nàn nói, ta cái đại cháu trai a, quá nặng đi. Lạc Giai Ngưng sắc mặt có chút biến thành màu đen, quay đầu nhìn về phía Trương Lập Phàm đạo, ngươi chưa từng tu tập quá nhẹ thân công phu. Cái gì là khinh thân công phu? Người ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể tự nhiên cổng kềnh trì trệ, tu khinh thân công phu mới có thể khu quỷ đằng vân, lội nước vào biển. Giống ngươi như vậy muốn qua sông, cũng chỉ có thể tứ chi cùng sử dụng, bơi chó bình thường mới qua. Xuống dưới, xuống dưới. Lạc Giai Ngưng nhíu mày trách cứ, đừng đừng, ta là vịt lên cạn, không biết bơi. Lại nói cái này trời lạnh, để cho ta xuống nước, đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ? Tỷ tỷ tốt, ngươi để bọn hắn nhấc ta một cái đi, cũng liền mấy bước đường sự tình. Trương Lập Phàm chớp chớp mắt, giả bộ nai thơ. Ta nuôi mấy cái đời ông nội quỷ không dễ dàng, dơ lên ngươi cái này cổng kềnh nhục thân qua sông, không sai biệt lắm phải mà chết. Ta mua đồ. Tốt ta, miễn cưỡng độ ngươi đoạn đường. Mấy con tiểu quỷ phàn nàn không nớt, mệt gặp con lướt nước, cuối cùng đem hắn mang lên bên kia bờ sông. Lạc Giai Ngưng không nói lời gì, lập tức đem hắn đạp xuống dưới, cố kiệu nhanh như chớp bay mất. Trương Lập Phàm luốt luốt bị đạp đau cái mông, mắng liệt liệt nói ra, xú bà đường, ngươi chờ đó cho ta, sớm tôi gấp 10 gấp trăm lần đạp trở về. Minh Trang tiệm tạp hóa, trước ngày. Trương Lập Phàm đau lòng đưa cho Lạc Giai Ngưng 20 lượng bạc, đạt được một bó ước chừng 3 tấc dày, tấm gạch một dạng dài rộng tiền âm phủ. Sờ lên cái này tiền âm phủ khối lượng, nói thật, còn không bằng phổ thông lá bừa. Đây cũng quá đắt ta, mấy tờ giấy ngươi liền bán ta 20 lượng bạc. Trương Lập Phàm nhịn không được phàn nàn. Đây là địa phủ thông hành tiền giấy, địa phương khác ngươi muốn mua còn mua không được. Lạc Giai Ngưng buồn bực đầu, ngữ khí sinh lạnh. Tốt ta, ngươi mấy cái kia quỷ, lại cho ta mượn sử dụng. Trương Lập Phàm trong lòng có việc, không còn cùng với nàng dây dưa, đứng dậy đi ra ngoài. Bốn cái tiểu quỷ lại ấp úng tiện hắn qua sông, ở giữa không khỏi phàn nàn nói, chúng ta sống vô dụng rồi lớn tuổi như vậy, nhường cái tiểu tôn tử mệt mỏi thành dạng này. Suối quẩy, về sau thấy hắn, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Trương Lập Phàm gặp cái này mấy con quỷ vất vả không giống làm bộ, cũng không tốt bạc đãi nhân ra. Từ trong tay tiền âm phủ bên trong, rút ra mấy trường, ngón tay bân bê, đem tiền âm phủ điểm. Hỏa diễm biến mất sau, liền nhìn thấy từng trương mới tinh tiền giấy xuất hiện tại tiểu quỷ trong tay. Tiểu quỷ nhóm đại hỉ, xông Trương Lập Phàm túi đầu không lưng, phất tay từ biệt đạo, lại cháu trai, về sau thường đến a. Được được được. Trương Lập Phàm lại cho không nhân ra làm cháu trai, xem ở cái này mấy con lão quỷ tuổi đã cao phân thượng, không cùng bọn hắn so đo. Không lâu trở về bãi tha ma. Lục Thanh Xương cùng Khâu Niệm Sinh chính thành thành thật thật chờ đợi. Trương Lập Phàm vậy không có nói nhảm, đem một chồng tiền âm phụ tại bọn hắn trước mặt đốt cháy. Chương 24. Hung ác hàng xóm Khâu Niệm Sinh nhìn một chút trong ngọn lửa bay ra ngoài từng trương tiền âm phụ, nghi ngờ hỏi, đây là vật gì? Địa phủ tiền giấy, các ngươi mang lên số tiền này, trên dưới chuẩn bị một phiên, thoát tội đơn giản. Trương Lập Phàm nói ra. Khâu Niệm Sinh ngạc nhiên một lát, liều mạng lắc đầu nói, ta không tin, địa phủ vậy như thế hắc ám. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến không biết, người lớn như vậy, ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, chắc không được ngươi lẫn vào kém như vậy, về sau thông minh một chút ta. Trương Lập Phàm một bộ ông cụ non dáng vẻ, ân cần dạy bảo. Khâu Niệm Sinh bị hắn nói sắc mặt hổ thẹn, cúi đầu thận trọng đem trên mặt đất vẩy xuống tiền âm phủ nhặt lên. Sau đó chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói đi liền dẫn Lục Thanh Sương bước lên hoàng viện lộ. Lục Thanh Sương có chút lưu luyến quay đầu nhìn một chút Lục gia phương hướng, du nhiên thở dài, hộ tống Khâu Niệm Sinh cùng một chỗ, phiêu nhiên đi xa. Lúc này Đông Phương Thiên Bạch, một đêm sắp quá khứ. Lại nhịn một đêm, bằng vào ta niên kỷ mà tính, tương lai dễ dàng đầu chọc a. Trương Lập Phàm bỗng nhiên vạch lên đầu ngón tay, tính toán nửa ngày, không hiểu có chút phiền não. Lúc này hắn công đức bỗng nhiên lại tăng trưởng một mạng lớn, chừng hơn 50 điểm. Đêm nay thu hoạch tương đối khá. Trương Lập Phàm đảo mắt đem đầu chọc lo lắng ném sau, bước lên sương sớm, vui sướng đeo thượng da của mình hộ, một cao một thấp sờ soạng trở về nhà. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng xem xét, dĩ nhiên là Lục Hồn. Đã trải qua một trận kiếp nạn, hắn rõ ràng già yếu mấy phần, may mắn dưới gối còn có một con làm bạn, bởi vậy miễn cưỡng còn có thể sống cái mấy năm. Ngươi làm sao sớm như vậy tới, thân thể vừa bận rất tốt một chút. Trương Lập Phàm thấy là Lục Hồn tới, trong lòng tự nhủ đó là cái khách hàng lớn, không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa, liền đem hắn nhường đi vào cửa. Lục Hồn nhìn một chút này, yên lặng nói ra, tốt hơn nhiều. Như vậy cũng tốt, miếu bên trong thanh bẩn, không có gì chiêu đãi ngươi chớ trách móc. Trương Lập Phàm thuận miệng khách sáo một câu. Chỗ đó, hôm qua tiểu đạo trưởng đi gấp, còn chưa tới kịp cảm tạ. Lục Hồn miễn cưỡng cười cười, từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đạo, một chút lòng thành, không thành tính ý. Khách khí không phải. Trương Lập Phàm lướt qua những ngân phiếu kia, đều là đại thương hội phát hành tín dự có cam đoan. Mỗi tấm ngân phiếu 100 lượng, cái này một sấp, vậy có 3000 lượng. Cái này Lục Hồn quả nhiên là cái hiểu đạo lý, có thể chỗ. Hắn vậy không có chối từ, yên lặng nhận lấy. Mặc dù đàm tiền có chút tục khí, nhưng là không có tiền thế nhưng là tuyệt đối không được. Đương nhiên, đạo nhân cũng phải có đạo nhân bức cách. Hắn giúp người tiêu hai giải nạn, mở miệng không thể làm tiền, nếu như người khác không cho, hắn cũng sẽ không muốn, bao nhiêu toàn bằng tâm ý, nếu không có hại công đức. Hai người chuyện phía một lát, vậy không có việc lớn gì. Lục Hồn không lâu liền cáo từ rời đi. Bị hắn như thế một nhao nhao nhiễu, Trương Lập Phàm cũng không ngủ được, luốt luốt có chút ngất đi đầu, ngồi ở trước cửa trên bậc thang, xuất ra sư phụ lưu lại đạo thuật thư tịch, bắt đầu nghiên cứu đạo thuật. Đạo thuật là hắn lập thân tu hành tư bản, không thể lười biếng. Thời gian nhoáng một cái liền đi vào giữa trưa, cảm giác con mắt có chút mỏi nhừ, liền đứng dậy duỗi lưng một cái. Buổi sáng, hắn chủ yếu nghiên cứu vẫn là tạp học. Mặc dù phù thủy, kiếm thuật, đại lực đối với hắn thực lực tăng trưởng rất lớn, nhưng là tạp học bên trong rất nhiều pháp môn vậy không thể khinh thường. Tỷ như an thuật, đạo dẫn thuật, phối hợp y dược thuật, có thể dưỡng sinh, mắt sáng, khinh thân. Dưỡng sinh cũng không phải phổ thông dưỡng sinh, có thể lệnh thọ nguyên gia tăng, trưởng sinh cửu thị. Mắt sáng cũng không phải con mắt sáng tỏ. Tu hành đến chỗ cao thâm, có thể ngửa xem thiên văn, nhìn xuống địa lý, cho tới nhật nguyệt vận hành, toán học quy tắc, đều cần một đôi mắt sáng đi quan sát cùng phát hiện. Khinh thân không cần phải nói, hôm qua hắn vừa mới bị đã cười nhạo, nói là thân thể quá cồng kềnh, vì đều nhấc không nổi. Hắn mặc dù đương thời cười một tiếng mà qua, nhưng vậy sâu cho là đủ. Đương nhiên, ăn, dẫn đường đều là một chút mài nước công phu. Công đức mặc dù có thể cưỡng ép tăng lên tiến độ, thân thể lại cần chậm rãi điều trị. Trường sinh, mắt sáng, cũng không phải một lần là xong sự tình, cần tích lũy tháng ngày, chậm rãi cải biến. Bất quá hắn vậy không đổi, có nhiều thời gian. Vừa vặn hắn được một số lớn cảm tạ phí, có thể mua tốt hơn đồ vật, cẩn thận điều trị một cái, thân thể muốn từ nhỏ nắm lên. Lúc xế chiều, hắn lại đi trên thị trường một trận chọn mua. Có bao lớn bao nhỏ vật phẩm trở về. Từ hôm nay sau, hắn muốn bắt đầu cẩn thận ẩm thực, làm việc và nghỉ ngơi, điều trị thể xác tinh thần. Hắn không thể học sư phụ, nghiên cứu cả một đời đạo thuật, kết quả là chỉ học được cái thanh tịnh công phu. Pháp lữ tài địa, cái này mới là chính thống con đường tu hành. Truyền thuyết địa sát có 72 thuật, mà hắn mới bất quá hơi biết mấy môn, thô sơ giản lược tính toán, cho dù có được hệ thống phụ trợ, cũng muốn tiêu hao rất lớn. Như nghiêm thủ giới luật, đại môn không ra nhị môn không bước, đoán chừng cả một đời vậy không học được đồ vật gì. Bận rộn một ngày trôi qua rất nhanh, lại là ngày đêm trời giá rét. Trương Lập Phàm điều một bát dược thiện canh cháo, ăn chút trái cây thì chín, uống một chén năm lăng canh, cảm giác vừa lòng thỏa ý, liền ngã đầu cùng áo mà ngủ. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chợt nghe một trận gió thổi màn cửa lắc. Trước giường bóng người lóe lên, một cái quỷ hồn tới đẩy hắn. Trương Lập Phàm mở mắt xem xét, cả cười. Đứng dậy hỏi, "Đại Dụng, ngươi đầu thất qua, địa phủ báo danh ra không có." Nguyên lai Ngô Đại Dụng người trong nhà cho rằng chết yểu người, không nên đặt linh cứu quá lâu, liền thật sớm đem hắn xuống mộ an táng. Mấy ngày nay Trương Lập Phàm đội vàng lục ra sự tình, cũng không có tham gia hảo huynh đệ tang lễ. Không nghĩ Ngô Đại Dụng đều đã quá mức bảy, hồn chết chỗ ở Ngô Đại Dụng bị hắn hỏi lên như vậy, chưa phát giác buồn từ bên trong, tiếng buồn bã khóc thút thít nói, "Huynh đệ à, báo là báo lên chỉ là dưới mặt đất thời gian thật đắng, hay là còn sống thời điểm, tự do tự tại, không bị người khi dễ." Trương Lập Phàm nghe vậy sững sờ, lập tức vấn đạo, "Thế nào, có người khi dễ ngươi?" "Đúng vậy a huynh đệ, ngươi cho ta chọn cái kia tòa nhà, tốt thì tốt. Chỉ tiếc, sát vách ở cái hung quỷ, hơi một tí liền tới cửa đối ta đánh chửi. Nói ta một cái chết sớm ma chết sớm, không xứng làm hắn hàng xóm, muốn ta thật sớm dọn đi, nếu không liền để cho ta đầu thai không cửa. Huynh đệ, ngươi xin thương xót, lại cho ta tuyển cái địa chỉ, đem ta chuyển tới địa phương khác ở a." Nô Đại Dụng một bên nói, một bên như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ nức nở, hiển nhiên bị khi phụ không phải bình thường thảm. Trương Lập Phàm nhìn mặc dù muốn cười, nhưng đã huynh đệ thụ khi dễ, cũng không thể không vì hắn ra mặt. Thế là nói ra, "Ngươi cũng không cần dọn đi, không phải liền là cái hung quỷ sao, ta giúp ngươi ngoại trừ hắn chính là." Nô Đại Dụng nghe vậy, cuống quýt lắc đầu nói, "Huynh đệ, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng là chúng ta chỗ kia không thể so với dương gian, cái gọi là âm dương lưỡng cách, người sống là không đến được chúng ta nơi đó." Trương Lập Phàm nghĩ cũng phải, người quỷ khác đường, cách xa nhau âm dương hai thế giới. Âm phủ ở lại những quỷ hồn này, trừ phi bọn hắn chủ động chạy tới dương gian, nếu không thật đúng là không thể bắt bọn hắn thế nào. Cái này có chút khó làm. Trương Lập Phàm suy nghĩ một lát, đột nhiên nói ra, "Cái này cũng dễ dàng, ngươi đem cái kia hung quỷ lai lịch nói ra, ngày mai ta đi đào hắn mộ phần, đối hắn mộ, nhường hắn phơi thây hoang dã, nhìn hắn còn dám hay không khi dễ ngươi." Chương 25. Tập học sách mấy tờ cuối cùng chống không Nô Đại Dụng nghe vậy vui mừng, cảm thấy biện pháp này tốt. Thế là nói ra, "Người này có chút tiếng tăm, khi còn sống là cái giang hồ hiệp khách, tên là Kinh Lỗi. Đã từng cướp phú tế bẩn, giết mấy đảm nhiệm tai họa trong thôn châu quan phủ treo giải thưởng 100.000 ngân lượng đuổi bắt. Đến sau bị phản đồ bán rẻ, lãnh bảo tử lao, phán quyết cái chẳng hình, thi thể đều bị dán tại cửa thành thị chúng 7 ngày. Phu cận hương dân ngưỡng mộ thanh danh của hắn, liền đem hắn thi thể trộm đi ra. Táng tại nơi đây." Trương Lập Phàm nghe cái kia hung quỷ lai lịch, chưa phát giác cười nạo một tiếng nói, "Cái gì cầu thí hiệp khách, khi dễ như vậy người, cũng là có tiếng không có miếng hàng người." Nô Đại Dụng bất đắc dĩ thở dài nói, "Ai nói không phải đâu." Sau đó lại nghĩ tới cái gì, cuống quýt nói ra, "Địa phủ quy củ đại, ta mới tới, không thể ở nhân gian dừng lại quá lâu, ngày mai lại đến quấy rầy ôn chuyện." Trương Lập Phàm thấy hắn như thế nói, vậy không có giữ lại, gật đầu nói, "Tốt, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Hai người cáo biệt. Trương Lập Phàm đem Kinh Lỗi cái tên này ghi tạc trong lòng, sau đó chùm lên đệm chăn, chưa phát giác ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, làm một chút bài tập, điều một chút tinh xảo ẩm thực, cảm giác thân thể nhẹ nhàng một chút, liền vui vẻ hướng về trên núi đi đến. Không lâu liền nhìn thấy một tòa ngôi mộ mới, trước mộ phần một đống cho tàn, hẳn là Ngô Đại Dụng phụ mẫu đốt tiền giấy. Bất quá rất hiển nhiên, những này tiền giấy đều là chút an ủi người sống vật giả kiện, đến dưới mặt đất cũng vô dụng. Trương Lập Phàm thở dài, trong lòng tự nhủ linh đệ một trận, qua một thời gian ngắn, đốt thêm điểm tiền giấy cho ngươi, khi còn sống không có hưởng quá phúc, sau khi chết cũng không thể thua lỗ. Ít nhất cũng phải để ngươi đầu thai vào gia đình tốt. Thở dài một lát, hắn quay đầu xung nhìn một chút, phủ cận ngoại trừ Ngô Đại Dụng ngôi mộ mới bên ngoài, chưa nhìn thấy cái khác nghĩa địa. Ngô Đại Dụng sẽ không nói dối, khả năng trong núi tầm mắt không tốt, cái kia Kinh Lỗi mộ địa hẳn là tại nơi khác địa phương. Hắn tại phủ cận tìm tòi một vòng, nhưng không có tìm tới cái gì phân mộ. Ngược lại phát hiện vài tòa không lớn không nhỏ thôn xóm, ẩn nấp ở trong núi đất bằng bên trong, cũng là bình yên tự nhạc. Tìm những thôn dân này hơi chút nghe nóng. không nghĩ tới Kinh Lỗi tại vùng này phi thường nổi danh, nguyên lai những này thôn trang, phần lớn là lúc trước ngưỡng mộ Kinh Lỗi hậu nhân, đối với Kinh Lỗi mộ, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Quả nhiên có chút tiếng tăm, chết nhiều năm như vậy, còn có người tế bái cung phụng, bất quá ngươi không nên khi dễ huynh đệ của ta. Trương Lập Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, liền lần theo thôn nhân chỉ điểm vị trí, một đường tìm kiếm. Không lâu, hắn liền thấy được một ngôi mộ bao. Nghĩa địa trung quanh, trồng đầy tùng bách. Trước mộ phần một tòa miếu thờ, xưng là Hiệp Khách Miếu, trước miếu có top 5 top 3 thôn nhân ra vào, miếu bên trong có Kinh Lỗi khắc thạch điều giống, không ít người ở trong đó cùng bái cung phụng, hương hỏa không dứt. Từ đó cảnh tượng nhìn, cái này Kinh Lỗi bị nhiều người như vậy cung phụng, nhất định tích lũy rất nhiều âm đức tiền âm phủ, đến dưới mặt đất, ngược lại trở thành một phương phú quý thế lực, tương lai nói không chừng còn có thể hốt cái thần minh đương đương. Quả nhiên trả lời một câu thoại, giết người phóng hỏa kim nai lưng, sửa đường bổ cầu không thi hải. Kinh Lỗi khi còn sống sự tích bao nhiêu biết tròn biết méo, nhưng là vậy tạo không ít sát nghiệt, lại bằng vào những này sát nghiệt lăn lộn tốt thanh danh. Sau khi chết được thế, thôn nhân ngu muội, không biết cái này Kinh Lỗi có tiếng không có miếng, bất quá là cái ỷ thế hiếp người hạng người, cùng hắn khi còn sống giết phú thương tham quan không có gì khác biệt. Chỗ đó đáng giá người đối với hắn cung phụng tế bái. Nếu như thế, ta liền hủy ngươi miếu thờ, đập nát ngươi tổ thần, đào ngươi phần mộ, hủy ngươi thi hải, nhìn ngươi làm sao dưới đất an hưởng phú quý, ỷ thế hiếp người. Trương Lập Phàm cười lạnh một tiếng, siết quả đấm, một quyền vung ra. Từ khi đại lực phục hộ công đại thành, lực lượng của hắn cơ bản mỗi ngày đều đang tăng trưởng, cho tới bây giờ, không sai biệt lắm có 4-5 cái người trưởng thành lực lượng, một quyền xuống dưới, cửa miếu liền bị hắn đánh hiếm nát. Theo cửa miếu ầm vang sụp đổ, một mảnh khói bụi tung bay, tạo thành động tĩnh thật là lớn. Phu cận đến đây quỳ lạy thôn nhân, bị hắn đột nhiên cử động kinh ngạc đến sững sờ ngốc. Ai ra, tiểu ba này thật lớn khí lực. Nhát gan nhịn không được xoa xoa cao răng, dọa đến toàn thân run lên. Nhưng rất nhanh, liền có người liên tiếp âm thanh chạy tới ngăn cả nói, "Không cần, không cần, đây chính là kinh đại hiệp phần mộ, tuyệt đối không thể quấy nhiễu lão nhân gia ông ta nghỉ ngơi a." Vị này tiểu gia, ngươi sao có thể làm ra như thế chuyện ác, chúng ta nhiều như vậy thôn nhân, tất cả đều dựa vào kinh đại hiệp phù hộ, mới có thể mưa thuận gió hòa, ngươi như hủy cái này miếu thờ, ai đến phù hộ chúng ta? Đúng vậy à, vị này nhỏ trang sĩ, không biết kinh đại hiệp lúc nào đắc tội ngươi, ngươi nhược tâm bên trong không cam lòng, tìm chúng ta xuất khí thuận tiện, tuyệt đối đừng hủy cái này miếu thờ, a đây chính là chúng ta không nhà để về người hy vọng. Một đám người đem Trương Lập Phàm bao bọc vây quanh, có dập đầu cầu xin tha thứ có ở giữa nói tốt cho người vậy có trách cứ giận mắng. Ngược lại liều chết vậy không cho hắn hủy đi Kinh Lỗi chi mộ. Trương Lập Phàm tránh ra khỏi thôn nhân vòng vây chặn đường, chật vật trốn hạ sơn. Cũng không phải không có cách nào đối phó những này phổ thông thôn nhân. Hắn hủy người phân mộ, bao nhiêu cũng có chút tổn hại âm đức. Nếu như lại không cho nên đả thương giết chết mấy cái vô tội thôn dân, vậy cần phải tổn hại đại đức. Phiền phức, không nghĩ tới cái này Kinh Lỗi lại có nhiều người như vậy ủng hộ. Muốn quang minh chính đại hủy hắn mộ, không dễ dàng. Trương Lập Phàm đầy bụi đất trở về vọng nguyên miếu, trong lòng phẫn hận bất bình. Sau đó lại nhíu mày suy tư nói, hủy không được hắn mộ, cũng không thể xuống dưới giết hắn, làm như thế nào đối phó đâu. Đương nhiên hắn linh cơ khẽ động, vỗ tay nói, ta là không đến được âm phủ, nhưng là âm phủ có huynh đệ của ta à, so tài phú cùng lực lượng là à, tốt, ta cái này đốt cho ta huynh đệ, không cần ta xuất thủ, để cho ta huynh đệ mình giết chết ngươi. Trương Lập Phàm lập tức rộng mở trong sáng, nhường huynh đệ tự mình báo thủ, so với hắn tự mình ra tay hiệu quả còn tốt hơn. Sau đó hắn vừa muốn nói, Kinh Lỗi làm quỷ nhiều năm như vậy, bị người hương hỏa cung phụng, thực lực không thể khinh thường, phổ thông thủ đoạn chỉ sợ khó có thể đối phó. Nếu như đơn thuần đốt chút tiền giấy cùng binh giáp, nô đại dụng tối đa cũng bất quá là cái phổ thông quỷ binh. Hẳn là đúng không Kinh Lỗi dạng này đại hung chi quỷ, đi minh trang tiệm tạp hóa mua sắm cũng không được. Hắn nghĩ tới người áo tím kia tùy tiện mua sắm một bộ khôi giáp liền muốn hơn ngàn lượng bạch ngân, chính hắn điểm ấy thân ra cũng chỉ đủ mua cái một hai phó. Minh trang tiệm tạp hóa bên trong đồ vật quý mà không thật, còn cần nghĩ biện pháp khác. Suy tư liên tục, cảm thấy mình học thức có hạn, còn cần từ sư phụ lưu cho hắn tạp học bên trong tìm đáp án. Tạp học quyển sách này ghi chép rất nhiều thực dụng đạo thuật, mặc dù phần lớn phi thường giải rác không thành hệ thống, nhưng hoàn toàn chính xác hữu dụng. Thế là lại tiếp tục nghiên cứu lên tạp học. Tạp học bên trong, hắn học qua dẫn đường, ăn, bày trợ, chú thuật. Chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Kỳ thật lấy trước mắt hắn thông u thuật tiến độ, những sách vở này bên trong, trước đó không cách nào đọc bộ phận, đã không sai biệt lắm toàn bộ có thể đọc. Chỉ bất quá, tạp học bên trong, vẫn còn có mấy tờ cuối cùng không cách nào đọc. Hắn có dự cảm, cuối cùng này vài trang, nhất định ẩn giấu đi cực kỳ cao thâm đạo thuật. Muốn hay không tiếp tục tăng lên thông u thuật, đem mấy tờ cuối cùng xem hết đâu. Trương Lập Phàm suy nghĩ một lát, liền quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Ngược lại thông u thuật tăng lên cao, vậy có rất nhiều diệu dụng. Hắn sẽ không lỗ. Thông vũ thuật, ba không hắn một hơi tăng lên 10 tiến độ. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, mấy tờ cuối cùng, vẫn là một mảnh trống không. Chương 26. Lục giáp kỷ môn cùng ngũ hành luyện khí không đúng, mấy tờ này chuyện gì xảy ra, đến tột cùng nguyên bản là trống không, vẫn là của ta tu vi không đủ. Trương Lập Phàm có chút chần chờ. Công đức thu hoạch không dễ, nếu như toàn dùng để tăng lên thông vũ thuật, có chút được không bù mất. Mặc kệ, tiếp tục đầu nhập, ta muốn nhìn, cuối cùng này vài trang bên trong, đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì. Trương Lập Phàm một phát hung ác, lại tiếp tục tăng lên. 35-40. Một mực tăng lên tới 50 trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang. Trương Lập Phàm lập tức cảm giác được trước mắt một trận nhói nhói, chảy xuống mấy giọt chua xót nước mắt. Cái này đạo thuật gì, tiểu chữ bên trong vậy mà tự mang kim quang, quá có bức cách đi. Trương Lập Phàm cả kinh trợn mắt hốt mồm. Sau đó liền không kịp chờ đợi đi đọc. Nguyên lai đạo thuật bên trong, ngoại trừ địa sát 72 thuật, còn có sao bắt đầu 36 thần thông thuật pháp. Mà cuối cùng này vài trang chỗ ghi lại, chính là một loại thần thông thuật pháp. Lục giáp kỳ môn. Lục giáp kỳ môn bao quát và tượng, trong đó có lưu chuyển rộng hơn pháp thuật, liền có 3600 môn nhiều. Trương Lập Phàm chỉ là đơn giản hiểu rõ, liền chưa phát giác cảm xúc bành trướng. Chắc không được đạo thuật dễ học khó tinh, chỉ là một loại thần thông, liền có nhiều như vậy pháp môn, nếu là toàn bộ tập luyện tinh thông, không biết muốn năm nào tháng nào. Nhân sinh chỉ là trăm năm, chỉ sợ ngay cả một môn thần thông thuật đều không thể tu luyện tới tinh thông, liền chết giả hoàn tuyển, không nói đến cái khác. May mắn ta chỉ dùng thêm điểm, liền có thể nhất thông bách thông, căn bản muốn không dùng một chút xíu đi học tập. Trương Lập Phàm cuối cùng biết mình hệ thống này đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Trương Lập Phàm rốt cuộc bất chấp gì khác, toàn tâm đầu nhập nghiên cứu cuối cùng này vài trang ghi lại pháp thuật. Cho vẹn một ngày đi qua, bảng phía trên mới cho thấy nhắc nhở. Lục giáp kỳ môn, tiến độ không. Hô, cuối cùng xuất hiện tiến độ. Trương Lập Phàm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng này vài trang trước bảng, kỳ thật chỉ ghi chép trong kỳ môn một đạo pháp thuật, luyện khí thuật. Luyện khí thuật tổng cộng chia làm 5 loại, luyện kim, luyện gỗ, luyện nước, luyện lửa, luyện thổ. Cho nên luyện khí thuật còn gọi là ngũ hành luyện khí. Cái này luyện khí thuật, quả nhiên thần kỳ, dùng để đối phó cái kia hung quỷ, dễ như trở bàn tay. Trương Lập Phàm cười đắc ý, liền bắt đầu cho lục giáp kỳ môn thêm điểm. Một hơi tiêu hao 10 điểm. Lục giáp kỳ môn tiến độ cũng chỉ có 0.01. Trương Lập Phàm trừng lớn mắt, giật mình nói, khó như vậy tu luyện sao? Tiêu hao công đức dĩ nhiên là trước đó 1000 lần. Hắn có chút hối hận cúi, như thế điểm tiến độ, có thể học được luyện khí thuật sao? Hắn cố nén đau lòng, tiếp tục lĩnh ngộ một hồi luyện khí thuật. Sau đó không lâu, hắn bỗng nhiên vui vẻ nói, có thể, như thế điểm tiến độ, vậy mà để cho ta học xong luyện khí thuật. Mặc dù không tính tinh thông, nhưng vậy đầy đủ dùng. Nếu là lục giáp kỳ môn toàn bộ học được, có thể so với tiên nhân cũng không đủ. Như sư phụ như thế thi giải tiên, nhẹ nhàng nắm. Sao bắt đầu thần thông, quả nhiên thần kỳ. Vui vẻ một lát, hắn chịu đựng hưng phấn nói, tiếp xuống, nên cân nhắc làm sao đối phó cái kia hung quỷ gai trồng chết. Đầu tiên muốn luyện chế một kiện cường đại hộ giáp, sau đó lại đến cái quan công đại đao. Ha ha, hảo huynh đệ, chờ xem, dương thế ngươi không chiếm được phú quý, âm phủ ngươi tất cả đều có thể được đến, ta muốn để ngươi tại âm phủ làm quỷ vương. Trương Lập Phàm càng nghĩ càng hưng phấn. Sau đó không hiểu bố đầu một cái đạo, đúng, ta còn cần một chút tài liệu, trong tay không có. Chỉ có thể đi minh trang tạp hóa mua sắm, lại phải tiện nghi cái kia tham tiền nữ nhân. Lúc này mặt trời ngã về tây, sắp vào đen. Hắn phải nắm chặt thời gian đi đường, nếu không đến nơi đó, lại không có thuyền qua sông. Nữ nhân kia vậy thật sự là, không biết vì sao muốn đem tiệm tạp hóa mở tại cái kia xó xỉnh bên trong. Trương Lập Phàm một bên phàn nàn, một bên hướng tiệm tạp hóa tiến đến. Cước bộ của hắn nhanh, thân thể lại nhẹ nhàng rất nhiều, đi đường rất nhẹ nhàng. Không lâu đi vào bờ sông, may mắn trong sông còn có thuyền con qua lại, bỏ ra chút tiền, nhường thuyền công chở hắn qua sông. Tiệm tạp hóa bên trong, Lạc Gia Anh Ngưng vẫn bộ kia lạnh như băng nửa tấm gương mặt xinh đẹp gặp người. Hôm nay muốn mua vật gì? Nàng lãnh đạm hỏi. Ta cần một chút ẩn chứa linh quang giấy tiền vàng mã, cùng nhựa thông, bong bóng cá. Trương Lập Phàm từng cái nói mình tài liệu cần thiết. Đây đều là gỗ luyện thuật bên trong, chỗ ghi lại minh khí tài liệu luyện chế. Lạc Gia Anh Ngưng nghe vậy, chưa phát giác kinh ngạc nói, ngươi muốn những này làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết luyện chế minh khí? Quản nhiều như vậy làm gì? Ta mua ngươi bán, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Trương Lập Phàm chê nàng làm ăn quá tối, cho nên vậy không có gì hảo sắc mặt. Hừ, ngươi tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, liền sẽ tắc quái, chờ lấy. Lạc Gia Anh Ngưng hầm hừ đứng dậy đi bên trong phòng. Không lâu lấy ra một đống hơi có vẻ thô ráp cỏ gấu giấy, lại lấy ra một chút tạp vật, trong đó bao quát nhựa thông cùng bong bóng cá các loại tài liệu. Trương Lập Phàm sờ lên cỏ gấu giấy khối lượng, chưa phát giác cao mày nói, cái này giấy có chút kém, có hay không tốt hơn? Chỉ có những này. Thế nhưng là trước mấy ngày, ta gặp người bán món kia áo giáp, tài liệu liền vô cùng tốt, loại kia giấy không có sao. Trương Lập Phàm hỏi. Lạc Gia Anh Ngưng nghe vậy, lập tức giận tái mặt đạo, ngươi tiểu tử này đừng không biết tốt xấu, đó là dùng thượng thừa bách gỗ làm giấy, không nói tài liệu khó được, cho dù làm công vậy cực kỳ phức tạp, há lại tùy tiện có. Lại nói, cho ngươi tốt như vậy giấy, ngươi có thể dùng để làm gì, lãng phí một cách vô ích tài liệu tốt. Lạc Gia Anh Ngưng hôm nay lời nói rõ ràng có chút nhiều, không biết có phải hay không là bị kích thích đến. Tính toán, nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Trương Lập Phàm vậy không chấp nhặt với nàng, đã không có tốt hơn tài liệu, cũng chỉ có thể dùng cỏ gấu giấy. Bao nhiêu tiền? Thành Huệ, 100 lượng bạc. Lạc Gia Anh Ngưng tựa hồ bậy ý thức được mình hôm nay có chút phản ứng quá kích. Thật sự là tiểu tử này biểu hiện có chút quá kiêu căng. Như thế điểm nhân kỷ, vậy mà vọng tưởng luyện chế minh khí, cũng không biết nghĩ như thế nào, nhà hắn đại nhân mặc kệ sao? T, vẫn là đen như vậy. Trương Lập Phàm đoán trách vài câu, ngoan ngoãn rút tiền. Hắn hiểu rõ nữ nhân này, nói ra giá cả không thay đổi chút nào, thủy chung liền là câu kia, có thích mua hay không? Chắc không được trời sinh em dương mặt, ngươi liền thích hợp làm một chuyến này. Trương Lập Phàm yên lặng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Lạc Gia Anh Ngưng đột nhiên quay đầu, thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm, một bộ muốn ăn thịt người tư thế. Vậy mà nghe được ngoan ngoãn, tốt bén nhảy lốt hai. Trương Lập Phàm lấy làm kinh hãi, trong lòng tự nhủ tu vi của nàng so với trong tưởng tượng còn muốn cao không ít, dọa đến rụt cổ lại, cuống quýt nắm lên trên quầy đồ vật, quay đầu liền đi. Cái này nãi con. Lạc Gia Anh Ngưng dương mắt nhìn bóng lưng của hắn, thẳng đến nhìn hắn biến mất, vừa rồi lắc đầu nói, thật kỳ quái, mới một ngày không thấy, thân pháp ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, ảo giác của ta sao? Trở lại vọng nguyệt miếu, bóng đêm đã bao phủ xuống. Trương Lập Phàm cân nhắc đến Ngô Đại Dụng thời khắc đứng trước hung quỷ uy hiếp, cũng không dám trì hoãn, lập tức ra tay luyện chế áo giáp đao binh. Ước chừng một canh giờ công phu, một kiện mới tinh minh khí bị hắn tạo đi ra, này giáp dùng tùng dầu bôi lên, tăng thêm bong bóng cá dính liền, đến dưới mặt đất, lập tức biến thành tốt nhất giáp da. Cứng mềm vừa phải, phòng hộ đẳng cấp không thấp. Mặc dù có gấu giấy có chút kéo xuống mức cách, nhưng vậy miễn cưỡng đủ. Một thanh quan công đại đao, càng là uy phong lẫm liệt. Một bộ này vũ khí xuống tới, phổ thông tiểu quỷ cũng có thể tấn thăng làm thực lực không tệ quỷ binh. Mang lên bộ này khôi giáp, Trương Lập Phàm nhìn sắc trời một chút, trong lòng tự nhủ, đại dụng hôm qua đã nói xong muốn tới, làm sao đến bây giờ không đến. Hắn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, chuẩn bị tự mình đến Ngô đại dụng trước mộ quan sát một cái. Bất quá nghĩ đến nhà hắn phụ cận ở một cái có được hương hỏa hung quỷ, không thể không làm phòng bị. Thế là lại lấy ra trên người cao cấp lá bùa, hội chế mấy cái kim quan phủ. Lại suy nghĩ một lát, nắm chặt thời gian lại luyện chế ra mấy cái đỏ liễu kiếm gỗ. Chương 27. Ngô đại dụng khổ cực làm xong những này, hắn liền dẫn thượng ra hộ, sờ soạng lên núi. Không lâu đi vào Ngô đại dụng trước mộ, đốt lên một nén hương, gõ nhẹ một cái trước mộ phần mộ địa, mặc niệm vài câu chú ngữ, kêu gọi một tiếng nói, "Đại dụng, ta tới thăm ngươi, mau ra đây." Không lâu, trong mộ bay ra một sợi sương mù, đảo mắt hóa thành nhân hình. Ngô đại dụng một mặt hốt hoảng nói ra, "Huynh đệ, cứu ta một chút, tên kia đánh tới cửa nhà ta tới." Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy trong mộ một đạo sương đỏ phóng lên tận trời, sương đỏ bên trong, nhảy ra một đầu mặt mũi tràn đầy cầu to lớn sợi râu ác hán. Người này người khoác giáp lưới, cầm trong tay trượng hai trường đao. Hai mắt như trung đồng, trong mắt ẩn ẩn có dấu một vẻ thần quang. Con này quỷ, nếu như lại để cho hắn hưởng thụ mấy năm hương hỏa cung phụng, sợ là thật có thể tiến hóa làm cùng loại thần linh tồn tại. Kinh lỗi vừa mới xuất hiện, liền hung tợn la mắng, "Cẩu vật, nói mấy lần để ngươi dọn đi, ngươi làm lao tử lời nói là đánh giam sao?" Một bên nói, một bên không nói lời gì liền đến đánh lẫn nhau. Trương Lập Phàm há có thể nhường hắn làm cản, thanh quát một câu đạo, "Liền là ngươi cái này ngu xuẩn muốn khi dễ huynh đệ của ta." Trong tay một đạo linh quang sáng lên, dài ba thước kiếm nắm trong tay, đột nhiên đâm ra. Kinh lỗi cảm giác kia kiếm quang uy lực, biến sắc, phi thân nhảy ra phạm vi công kích, phẫn nộ quát, "Ngươi là người phương nào? Dám đến quản ta nhàn sự?" "Cái gì nhàn sự? Thiên hạ chuyện bất bình đều là về ta quản, huống chi ngươi tên này vậy mà vô cớ khi nhục huynh đệ của ta." Trương Lập Phàm lanh lanh nói ra. "A, ngươi oa nhi này khẩu khí thật là lớn. Ta nói tên chó chết này làm sao dám can đảm đổ thừa không đi, nguyên lai phía sau có ngươi chỗ dựa. Rất tốt, nhường bản tôn nhìn xem, ngươi cái này bú sữa mẹ hoa tử có mấy phần bản sự." Kinh lỗi cười nhạo một tiếng, trưởng hai trường đao vào đầu chém xuống. Trương Lập Phàm kiêng kỵ nhất người khác nói tuổi của hắn nhỏ, nghe vậy chưa phát giác giận dữ nói, "Cẩu vật, đừng nhìn ra ra ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là diệt ngươi hồn, luyện ngươi phách, lại đủ rồi." Nói đi, một trương kim quang phủ ném ra, cái kia trượng hai trường đao lập tức bị một vệt kim quang ngăn cản, vô luận như thế nào dùng lực, đều không thể rơi xuống mảy may. Trương Lập Phàm thừa cơ tế ra bảy trôi liễu kiếm gỗ, tạo thành thất sát trận, phải tất yếu đem cái này ác quỷ nhất cử đánh giết. Thất sát kiếm trận là hắn lâm thời nghĩ ra được tuyệt chiêu, đem kiếm thuật cùng bảy trận thuật kết hợp, có thể phát huy ra vượt qua sức tưởng tượng uy năng. Kinh lỗi thấy kiếm này trận khí thế bằng bạc, sát khí nghiêm nghị, chưa phát giác sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, tốt một cái yêu đạo. Đột nhiên quay người, chui vào trong huyệt mộ, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy chạy trốn, nhát gan bọn chuột nhắt. Trương Lập Phàm khí chửi ầm lên, cũng trách hắn quá vội vàng, vừa lên đến liền dùng đại sát chiêu. Nếu là trước một bước yếu thế, dù địch xâm nhập, lại sử dụng cái này cường đại sát chiêu, muốn nhất cử đem cái này đại địch diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất đắc dĩ hắn thực tại kinh nghiệm đối địch có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào thoát. Quỷ hồn ra vào âm dương hai giới dễ dàng, như hắn như vậy đục thể phàm thai, muốn đến âm phủ, không khác người si nói mộng. Chủ quan. Trương Lập Phàm bất đắc dĩ nhìn Ngô Đại Dụng một chút, nói xin lỗi huynh đệ, không cẩn thận nhường hắn chạy trốn. Ngô Đại Dụng biết cái này cũng trách không được Trương Lập Phàm, chỉ là trải qua này giật mình, kinh lỗi chỉ sợ cũng không dám ra ngoài nữa cùng hắn giao đấu. Mà Ngô Đại Dụng cũng không thể thời gian dài ngưng lại dương thế. Huynh đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ đem hắn làm mất lòng sau khi trở về, tất nhiên không có đường sống. Ngô Đại Dụng sợ muốn chết. Lần này thật sự là có nhà khó trở về. Trương Lập Phàm cũng không trách cái này huynh đệ khiết đảm, thử hỏi một cái không có chút nào tu vi tiểu quỷ, đối mặt kinh lỗi cường đại như vậy ác quỷ, làm sao có thể không e ngại? Yên tâm huynh đệ, hôm nay ta đến, cố ý chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Xuống dưới sau, ngươi cũng không cần sợ hắn. Trương Lập Phàm an ủi hắn một câu, liền đem hôm nay mang tới binh giáp, lập tức tại trước mắt hắn thiêu. Rất nhanh, Nô Đại Dụng liền một mặt giật mình nhìn trước mắt một bộ quang mang chói mắt binh giáp, có chút khó tin nói, thứ này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Chính ta chế tạo, yên tâm, cái đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sau này ngươi dưới đất hành động, không cần như thế khiếp sợ, muốn ngẩng đầu đỡ ngực, hiểu không? Trương Lập Phàm vỗ bả vai của huynh đệ nói ra. Nô Đại Dụng kích động nói năng lộn xộn, lau nước mắt đạo, huynh đệ, ngươi nói nhẹ nhàng, nhưng thế giới dưới lòng đất ta hiểu rõ, như là như vậy bảo bối binh giáp, một bộ cần không ít bắt đầu. Vì này tấm binh giáp, ngươi khẳng định hao phí không ít tâm tư lực. Huynh đệ, ngươi đối ta quá tốt rồi. Từ hôm nay sau, ngươi chính là của ta tái sinh phụ mẫu. Trương Lập Phàm nghe vậy, kém chút không có kéo được, hảo huynh đệ vậy mà biến thành con trai tốt. Im lặng đập hắn một bàn tay đạo, đừng như thế không có tiền đồ, yên tâm to gan làm, thứ này chính ta sẽ tạo, không hao phí mấy đồng tiền. Đừng để người xem thường. Thật. Tự nhiên. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nô Đại Dụng gạt ra mấy giọt nước mắt, đem cái này binh giáp mặc lên người, tay cầm cái kia thanh quan công đại đao, trong lúc nhất thời, vậy mà sinh ra mấy phần hào khí đạo, lần này trở về, ta nhất định phải đem cái kia ác quỷ chém giết tại chỗ, không cho huynh đệ của ta mất mặt. một bên nói, một bên chấp nhất quan công đao, ngẩng đầu đỡ ngực trở về trong huyệt mộ. Trương Lập Phàm đứng tại trước mộ lặng lặng chờ đợi kết quả. Đây là hắn lần thứ nhất luyện khí, kỳ thật nắm chắc cũng không lớn. Không biết có thể hay không đối phó được cái kia hung quỷ. Đêm nay âm phong trận trận, trong huyệt mộ ẩn ẩn truyền đến binh qua giao kích thanh âm. Không lâu liền không có động tĩnh. Trương Lập Phàm chờ nhằm chán, liên lượng một khối sạch sẽ địa phương, rèn luyện khí lực, dẫn đường hô hấp. Sơn phong gào thét, hàn khí dâng lên. Trương Lập Phàm một hít một thở ở giữa, phản phất cùng địa mạch tướng liên lụy, quanh thân chưa phát giác tỏa ra một tia sương mù màu trắng. Một đêm bất chi bất giác trôi qua, mắt thấy thiên minh, nhưng lại không chờ đến Ngô Đại Dụng tin tức. Xem ra là thất bại. Trương Lập Phàm chưa phát giác không còn gì để nói. Hắn biết mình có thể nhỏ nhìn kinh lỗi lực lượng. Nguyên lai tưởng rằng Ngô Đại Dụng sỏ vào chính mình luyện chế binh giáp sau, có thể tùy tiện chế phục kinh lỗi. Nhưng mà hắn không biết là Dương Gian đối với quỷ hồn vậy có nhất định áp chế tác dụng, cho nên tại Dương Gian đối phó kinh lỗi dễ dàng một chút, mà tới được dưới mặt đất liền không đồng dạng. Dưới mặt đất là kinh lỗi địa bàn, hắn lại có rất nhiều địa lợi ưu thế. Ngô Đại Dụng mặc dù thực lực có nhưng mà trùng quy kinh doanh thời gian ngắn ngủi, trong lúc đội ba không phải là đối thủ vậy chuyện đương nhiên. Đại Dụng, ta chủ quan hại ngươi. Yên tâm, hai ngày nữa ta chắc chắn hủy cái kia kinh lỗi chi mộ, báo thù cho ngươi. Trương Lập Phàm đứng tại trước mộ mặc niệm một lát, vừa muốn bay người xuống núi, chợt nghe một trận văn động, trong mộ vậy mà bay ra một đạo linh quang, rất nhanh tạo thành một hàng chữ thể. Huynh đệ ngươi bị ta bắt, nếu muốn bảo đảm hắn âm hồn bất diệt, nhanh đi cầm mua mệnh tiền. Trương Lập Phàm thấy, ngược lại là thở dài một hơi. Kinh lỗi cuối cùng kiên kỵ hắn thực lực đến, sợ hắn hủy hắn Dương Gian miếu thờ, không dám triệt để đem hắn làm mất lòng. Rất tốt, dám uy hiếp ta, ta là có thể bị uy hiếp người sao? Trương Lập Phàm trong lòng một trận cười lạnh. Đêm qua chuẩn bị quá vội vàng, tối nay tất nhiên nhường tên này tan thành mây khói. Mặt ngoài lại lãnh đạm xông phần mộ đạo, chờ lấy, đêm nay tiểu gia chuẩn bị cho ngươi cái đại lễ. Nói đi, liền quay người rời đi. Bên kia trong huyệt mộ, Nô Đại Dụng đang bị trói gô, trói buộc tại âm trạch bên trong. Trên thân y lìa giáp thưa thớt, bộ dáng thê thảm. Trông mong nhìn qua trước mộ Trương Lập Phàm, há to miệng hô một câu gì, nhưng mà cuối cùng âm dương lưỡng cách, thanh âm không cách nào trực tiếp truyền đạt. Chương 28. Ngai Bách Kinh lối đại mã kim đao ngồi tại bên cạnh hắn, cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện cái kia mãi hoa tử tối nay đến đây chỗ ngươi, nếu không lão tử để ngươi nếm thử xuống bạc dầu tư vị." Nô Đại Dụng giật cả mình, trong lòng một mảnh kêu rên, "Xong, xong, huynh đệ, ta trở thành nhân gia trong nội thịt, đêm nay cũng bị người nấu đến ăn. Còn có cái này khốn linh khóa tư vị, thực tại không dễ chịu, xếp ở trên người, tam hồn thất phách tựa hồ cũng muốn tiêu tán. Mệnh của ta, khổ a khi còn sống bị ác quỷ thân trên, sau khi chết bị ác quỷ khi nhục. Ta không cam tâm, ta thật không cam lòng." Theo Trương Lập Phàm thân ảnh dần dần biến mất, Kinh Lỗi cười mỉm ai, ngược lại cúi đầu thầm trầm sông Ngô Đại Dụng nói ra, "Huynh đệ ngươi không sai, nói muốn đêm nay đưa ta cái đại lễ đâu, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết, ta sẽ giữ lại mệnh của ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn ta tiêu dao khoái hoạt, ta còn muốn lợi dụng ngươi, ép khâu ngươi huynh đệ kia tất cả thiệt tài, nhìn các ngươi còn dám hay không cùng ta đối nghịch. Lão cẩu, ác quỷ, ngươi chết không yên lành, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi cảm giác được cái gì là chân chính thống khổ." Ngô Đại Dụng đống nhiên thanh âm âm trầm, biểu lộ trở nên sâm lanh đáng sợ, phảng phất lập tức trưởng thành. Kinh Lỗi thình lình ngược lại bị sợ nhảy lên, đống nhiên chỉ vào chật vật như chó nhà có tăng Ngô Đại Dụng, cười ngửa tới ngửa lui, "Ha ha ha, hắn cái này lông còn chưa mọc đủ mà chết sớm, hắn nói muốn giết ta, a ha ha ha, chết cười lao tử táo vườn lầu nhỏ trước, minh trang tiệm tạp hóa đại môn đóng chặt." Nữ nhân này, nửa đêm lúc đến nàng mở cửa, giữa ban ngày lại đóng cửa, còn muốn hay không làm ăn. Trương Lập Phàm không còn gì để nói. Hôm nay khí không thuận, dứt khoát loảng xoảng bắt đầu gõ cửa. Không lâu một cái tiểu quỷ từ trong khe cửa lộ ra gần nửa cái đầu đến, sợ bị mặt trời cho chiếu đến, lộ ra sợ hãi rụt rè. Nhưng mà lại không quên hung tợn chất vấn đạo, "Tiểu quỷ, ngươi chẳng sống, có biết hay không đây là chỗ nào?" Trương Lập Phàm trong tay không hiểu nhiều một đạo dài ba thước kiếm, một trận đáng sợ khí tức lệnh tiểu quỷ kia run như cầy sấy. Đội vàng hấp tấp chạy đến bên trong hô, "Ta cháu ngoan, bên ngoài có cái hung thần ác sát tiểu tử, nói muốn đập nát nhà ta môn đình xiết." Không lâu, lại môn rộng mở, Lạc Gia Anh ngưng xuyên qua một bộ quần lót, tóc hai bù xù, sắc mặt thanh bạch giao nhau, thần sắc ngoan lệ. Âm trầm nói, "Ngươi tốt nhất có việc." Trương Lập Phàm gặp nàng một thân khí thế, so Dạ Xoa còn đáng sợ hơn ba phần, lập tức hành quân lặng lẽ, cuốn quýt thu trường kiếm, mang theo định nọt lôi kéo nàng cánh tay, ngửa đầu vô tội nhìn xem nàng nói, "Tỷ tỷ, ta gặp đại phiền toái, ngươi cần phải giúp ta một chút." Lạc Gia Anh ngưng hít sâu một hơi, bộ dạng phục tùng nhìn chòng chọc vào cái kia chỉ mềm non tay nhỏ, trong lòng tự nhủ thay cái hai người, hôm nay nhất định phải trả hắn. Hắn còn nhỏ, hẳn không phải là cố ý. Lạc Gia Anh ngưng một bên trong lòng khuyên giải, một bên chịu đựng bực bội nói ra, "Đừng nói cái gì có giúp hay không, ta là làm ăn, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, địa phủ âm ti đều có thể giúp ngươi giết một lần." Trương Lập Phàm nghe nàng nói chuyện khẩu khí cực lớn, chưa phát giác trong lòng vui mừng, vấn đạo, "Thật, một vạn lượng bạc xuất thủ một lần?" Lạc Gia Anh ngưng trong kẽ răng tung ra mấy chữ, "Tính toán." Trương Lập Phàm quả quyết buông nàng ra cánh tay, "Không thương." Xoay người lại đến trước quầy, nhảy lên mặt bàn, gõ đầu ngón tay đạo, "Ta cần một chút thượng đẳng giấy tiền bằng mã, không cần cầm loại kia chùi đít giấy nháp lửa gạt ta." Lạc Gia Anh ngưng quay đầu hung dữ nhìn chừng hắn một cái, sau đó lại hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Không thèm nghe ngươi nói nữa sao, đồ chơi kia rất đắt, ta xuất tiền." Trương Lập Phàm thanh âm ngắn gọn hữu lực. "Tốt." Lạc Gia Anh ngưng từ trong ngăn tủ trân trọng lôi ra đánh giấy tiền bằng mã, quả nhiên thượng thừa, năm màu, nhìn qua loẹt loẹt. Đây là thượng đẳng ngũ thải giấy tiền bằng mã, dùng thần lực gia trì qua, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. cho dù luôn luôn lãnh đạm Lạc Giai Ngưng đều không đành lòng không ở tán dương. Trương Lập Phàm thấy cái này ngũ thải giấy, trong lòng lập tức kích động không thôi. Cái đồ chơi này nhìn qua loẹt loẹt, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Bất quá hắn coi như tỉnh táo, do hỏi, bao nhiêu tiền?
2000 lượng bạc đánh.
Lạc Giai Ngưng như có thâm ý nhìn hắn một cái, chậm chậm nói ra. Trương Lập Phàm nghe vậy, thở dài, quả nhiên đồ tốt không có tiền nghi. Đống nhiên lại vấn đạo, có hay không xét đánh gỗ? Lạc Giai Ngưng nghe vậy, khí tức chỉ trệ, chỉ nói một chữ, Lan. Tốt ta, đồ chơi kia xác thực có thể nộp nhưng không thể cầu. Trương Lập Phàm cũng biết, xét đánh gỗ mặc dù có, hắn vậy mua không nổi. Đành phải còn nói thêm, cái này một đánh năm giấy màu không đủ dùng, ta chỉ ít cần 3 đánh. Lạc Giai Ngưng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói xong? Hầm hừ quay đầu lại cầm 2 đánh ngũ thải giấy nhét vào trên đài. Trương Lập Phàm đống nhiên chần chờ một lát, lộ ra một trương mị mị khuôn mặt tươi cười, mang theo khó khăn nói, tỷ tỷ, thương lượng chuyện gì thế nào? Có lời nói, ta không đủ tiền, có thể hay không ký sổ? Không khí đột nhiên ngưng kết, bầu không khí trở nên quỷ dị. Trong đại sảnh mấy con đứng ngoài quan sát tiểu quỷ, không hiểu sợ run cả người, thật nhanh trốn đi. Là cái quỷ đều biết, cái này đại tôn nữ cái gì đều có thể thương lượng, liền là ký sổ không thể thương lượng. Bắt ngươi cô mãi mãi trêu đùa đúng không? Lạc Giai Ngưng nắm đấm bóp rung động đùng đùng. Trương Lập Phàm bỗng nhiên xông lên trước, một thanh nắm chặt nàng nắm đấm, khuôn mặt nhỏ chăm chú thành khẩn nói ra, tỷ tỷ, giúp ta một tay, sau đó tất có thâm tạng. Lạc Giai Ngưng hô hấp bỗng nhiên trở nên thô trọng, bỗng nhiên kéo kéo khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Xong, ta đại tôn nữ cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Chúng lao quỷ run lẩy bẩy, muốn ký sổ có thể. Lạc Giai Ngưng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Lao quỷ nhóm trong nháy mắt hai mắt đột ngột, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Không thích hợp, không thích hợp. Cái gì tiền đề, ngươi nói. Trương Lập Phàm cũng sẽ không bị nàng khí thế hù đến. Để cho ta ký sổ cho ngươi cũng được, bất quá gần nhất ta có một việc, cần ngươi hỗ trợ, ta gọi ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi không được chối từ. Lạc Giai Ngưng chậm rãi nói ra. Trương Lập Phàm nghe vậy, nhất thời kinh nghi bất định, trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, nguy hiểm hay không? Lạc Giai Ngưng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem nắm đấm rút ra đạo, yên tâm, chuyện đánh nhau, không cần đến ngươi tiểu quỷ này. Nếu như thế, ta đáp ứng. Còn có cái gì? Thiếu món nợ của ta, không cho phép vô lại rơi, nếu không ta sẽ truy ngươi đến tiên nhai hải giác. Trương Lập Phàm sợ run cả người, đột nhiên kịp phản ứng đạo, ngươi tìm ta hỗ trợ, còn muốn ta trả khoản, có vẻ như ta rất ăn thiệt thòi à? Lạc Giai Ngưng nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên quay người đi vào bên trong phòng, cầm ra chỉ phẩm chất một đoạn bách mục đạo, đây là sườn núi bách, sinh trưởng ở vách núi treo leo phía trên, thủ cái kia phơi gió phơi nắng, kinh xương tuyết mưa rơi lịch luyện, là hiếm có thượng đẳng tài liệu, đưa ngươi. Nói đi, thiện tay ném vào trong ngực hắn. Trương Lập Phàm cuống quýt tiếp được, trong lòng tự nhủ đây chính là bảo bối tốt, nữ nhân này keo kiệt như vậy, chợt tiện hắn cái này lại lễ, không thích hợp, rất không thích hợp. Hắn đột nhiên có chút hối hận đáp ứng hỗ trợ, tính toán, nói ra, phun ra ngoài nước bọn, thu không trở về tới. Trương Lập Phàm cũng không phải cái xoắn suýt người, thu thập trên bàn đồ vật, nói câu tạ, quay người rời đi.